Chương 25, ngoại môn chương 25, ngoại môn ba cái bắt chẹt tạp dịch đệ tử xám xịt chạy, gặp Vương Diệu lấy ra một cái linh phù liền dọa đi bọn hắn, vây xem náo nhiệt tạp dịch đệ tử sắc mặt khác nhau, nhìn thấy Vương Diệu nhẹ nhõm hóa giải bắt chẹt, trong lòng bọn họ trong lòng có chút chua xót không cam lòng. Vương Diệu tiếp tục hướng ký túc xá đi, loáng thoáng nghe được có người nói thầm, "Hừ, có cái gì tốt chảnh? Đều là tạp dịch đệ tử, nhìn hắn trang cái dạng kia, đều là như thế tới, một khối linh thạch mà thôi. Cái này Vương Diệu từ đâu tới nhiều như thế phù lục à, hắn còn giống như có túi chứa vật, khẳng định có bối cảnh." "Hừ, có bối cảnh thì thế nào, còn không phải giống như chúng ta đều là tạp dịch đệ tử." Xì sao bàn tán bên trong tràn đầy ghen tị và bất mãn. Người không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Tạp dịch đệ tử thường thường linh căn không cao, đại bộ phận đều là một chút ngũ phẩm lục phẩm ngụy linh căn, Vương Diệu tứ phẩm linh căn ngược lại tại tạp dịch xử lý siêu quần bạt tụy. Dứt bỏ lão nhân không nói, thế hệ này tạp dịch đệ tử, phần lớn tu vi cũng liền luyện khí 2 tầng bộ dạng, bọn hắn so Vương Diệu trước thời hạn tu luyện 1 năm, lại bị Vương Diệu dùng 10 ngày nhẹ nhõm đuổi kịp. Trong lòng vốn là không cân bằng, gặp Vương Diệu bị người bắt chẹt, bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác, gặp Vương Diệu phản kháng, trong lòng bọn họ khinh thường, gặp Vương Diệu lấy ra một cái phù lục chống lại thành công, bọn hắn lại ghen ghét mà bất mãn. Vương Diệu bước chân dừng lại, quay đầu lặng lẽ quét tới, những này cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt tạp dịch đệ tử cũng không dám cùng hắn đối mặt. Mặt trời bất động, tia sáng nhưng dần dần ảm đạm. Cơm tối thời gian, tạp dịch đệ tử ăn uống vĩnh viễn là như vậy giản dị tự nhiên. Một bát gạo trắng, không còn gì khác. Nhưng đây là một loại linh mễ, dinh dưỡng phong phú lại đối tu hành hữu ích. Ngọc Hiểu Cương lần thứ nhất gặp Vương Diệu lúc ăn cơm còn cảm khái một trận, hiện tại tu chân giới thời gian thật là sống dễ chịu, nghĩ lao tổ lúc kia, khắp nơi đều là người ăn người, nào giống các ngươi hiện tại tạp dịch đệ tử đều có thể ăn loại này đồ tốt. Vương Diệu cảm thấy Ngọc Hiểu Cương giống như một cái thập niên 50 lão đầu, người qua khó khăn, cùng thời đại quan hệ không lớn a, là vì ngươi là ma môn xuất thân đi. Ngọc Hiểu Cương ngẩn người cảm thấy rất có đạo lý. Vương Diệu đánh tốt cơm ngồi tại chỗ vừa muốn ăn cơm, Ngọc Hiểu Cương lại cười khẳng khặc quái dị truyền thanh, khắc khắc, tiểu tử ngươi đây là bị cô lập a. Nghe xong Vương Diệu hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên, chính mình ngồi hàng này một cái tạp dịch đệ tử đều không có, tất cả tạp dịch tựa như trốn ôn thần đồng dạng tránh hắn, tập trung ngũ giác còn có thể nghe đến rất nhiều tạp dịch đệ tử đối hắn chỉ trỏ. Vương Diệu, hắn là tứ phẩm linh căn lại như thế nào, không phải là cùng chúng ta đồng dạng đều là tạp dịch đệ tử. Nói đúng vậy a, nhìn hắn từ sáng đến tối trang dáng vẻ đó. Xác thực, từ trước đến nay không thấy hắn cùng chúng ta chủ động đi lại, mỗi ngày làm xong tạp dịch liền biết trở về tu luyện lại có thể thế nào, còn không phải tạp dịch đệ tử. Ta phía trước mời hắn chơi ném thẻ vào bình rượu cũng bị hắn tự tuyệt. Vương Diệu một mực không chú ý đám này đồng liêu, bây giờ bị Ngọc Hiểu Cương chỉ ra đến mới phát hiện chính mình bị biên giới. Vương Diệu lại cười cười, những này tạp dịch thật đúng là giúp tiểu thí hải, trong lòng của hắn nói với Ngọc Hiểu Cương, ngươi không cảm thấy dạng này liền rất tốt nha. Tất cả mọi người không cùng một đẳng cấp bên trên người, cũng không cần miễn cưỡng đi hòa thành một khối, cứ như vậy là được rồi, liền là ngươi nhìn ta là kẻ ngốc, ta nhìn ngươi là kẻ ngốc, là được rồi. Ngọc Hiểu Cương đột nhiên gào thét, tiểu tử ngươi nhìn ta là kẻ ngốc, lão tổ là sư phụ ngươi. Vương Diệu liếc mắt, cái này nghe không hiểu tiếng người lão kẻ ngốc. Ngọc Hiểu Cương yên tĩnh lại sau đó mới hiểu được Vương Diệu ý tứ, trầm mặc sau một lúc phía trước nghi hoặc lại xông ra, tiểu tử này thật là 15 tuổi. Vương Diệu thì nghĩ đến Vương Tiểu Nhị, một đoạn thời gian không thấy tiểu tử kia, chính mình tại tạp dịch chỗ bị bắt nạt, không biết cái kia tiểu tử ngốc tại nội môn thế nào. Lúc này một đạo lam bạch đạo bào cao gầy thân ảnh vừa bước một bước vào ngoại môn nhà ăn, thần sắc lạnh lùng, tựa như một tòa băng sơn. Người này vừa vào nhà ăn, nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống không ít, chính là Hàn Thanh. Cách cửa gần nhất tạp dịch đệ tử đội vàng đứng lên khom lưng ổn quyền. Cách khá xa một chút tạp dịch đệ tử lặng lẽ xì xào bàn tán, đây là nội môn sư tỷ, đến chúng ta cái này nhà ăn làm gì? Hàn Thanh lặng lẽ đảo qua nhà ăn, một cái liền thấy cái kia đưa lưng về phía đại môn một mình một hàng thân ảnh. Hàn Thanh một bước liền đi tới Vương Diệu sau lưng, âm thanh so ngày thường lạnh lẽo nhiều. Vương Diệu, tạp dịch đệ tử lập tức đem ánh mắt đặt ở Vương Diệu trên thân, có ít người đã bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nhìn cái này nội môn sư tỷ, biểu lộ lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, khẳng định là kẻ đến không thiện, tám thành là Vương Diệu chọc sự cố. Ha ha, hắn hôm nay còn cùng khóa trước sư minh đùa nghịch hành, nhìn hắn một hồi còn dám hay không cùng nội môn sư tỷ đùa nghịch hành. Bọn hắn cũng không dám trực tiếp đi nhìn, có chút túi đầu lặng lẽ lướt mắt, có chút dùng ánh mắt còn lại, nhưng đều là cười trên nỗi đau của người khác trở lấy nhìn Vương Diệu cho hay. Nghe đến quen thuộc cao lãnh ngự tỷ âm gọi chính mình, Vương Diệu quay đầu liền thấy được Hàn Thanh liền tại bên cạnh. Hàn sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Vương Diệu trong lòng có chút nói thầm, hôm nay Hàn Thanh biểu lộ tựa hồ so bình thường muốn càng thêm băng lãnh. Đại di mụ tới. Hàn Thanh, tiến cử danh ngạch đã bắt đầu thẩm phê, ngươi từ hôm nay trở đi liền đến ngoại môn, dạng này cũng không cần lại quan tâm tạp dịch đệ tử sự vụ. Vương Diệu gật gật đầu, hai ba lần lay song sau cùng linh mễ, trực tiếp đi theo Hàn Thanh ra nhà ăn, nhìn cũng không nhìn xung quanh tạp dịch đệ tử. Hai người ra đại môn, toàn bộ nhà ăn lặng ngắt như tờ. Rất lâu, mới có người bắt đầu mở miệng, Vương Diệu, hắn lại muốn đi ngoại môn. Câu nói này giống như là tiếng súng, toàn bộ nhà ăn lập tức như vỡ tổ đồng dạng, làm sao có thể à? Cái này Vương Diệu, hắn dựa vào cái gì có thể đi ngoại môn a? Lúc này đột nhiên lại có người nói, Vương Diệu đều muốn trở thành ngoại môn đệ tử, chúng ta đến định bợ hắn a. Một tạp dịch đệ tử nhìn hướng bên cạnh đồng liêu, ngươi mới vừa rồi là không phải nói Vương Diệu sư minh lời nói xấu. Ngươi đợi ta tố cáo ngươi. Người kia lập tức cực kỳ hoảng sợ, ta không có. Ngươi chớ nói bậy. Ta rõ ràng liền nghe ngươi nói, ta cho ngươi biết, ngươi xong. Đừng a. Van cầu ngươi không muốn làm ta a. Ừ ngực, tiếng vang truyền đến, lại là giữa chưa bắt chẹt Vương Diệu cái kia hắc bản tạp dịch thất hồn lạc phách ngồi sập xuống đất, một cái mặt đen đã là trắng sáng vô cùng. Bên cạnh hắn một cao một cường tráng hai cái tùy tùng cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Vương Diệu, không, Vương sư huynh lại muốn thăng vào ngoại môn. Ta hôm nay đã làm gì? Ngoại môn đệ tử nếu tới tìm chúng ta phiền phức. Tên béo da đen càng nghĩ càng là đắng chát, cả người giống như mệt là đồng dạng bày trên mặt đất. Ngoại môn đệ tử mới có thể tính chân chính Ngọc Hư Sơn đệ tử, ngoại môn đệ tử muốn làm một cái tạp dịch, biện pháp còn nhiều. Coi như Vương Diệu không đem hắn để ở trong lòng, nói không chừng cũng sẽ có một chút tạp dịch đánh lấy định bợ Vương Diệu tâm tư, ác độc mà trừng trị hắn. Có thể nghĩ, cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu. Tạp dịch nhà an loạn thành một đoàn, Hàn Thanh mang theo Vương Diệu đứng tại pháp lực ngưng tụ mây mù bên trên hướng về trên núi lướt tới. Liên Hàn Thanh cùng Vương Diệu hai người, Hàn Thanh biểu lộ ngữ khí cũng hơi nhu hòa chút, nhìn ngươi thế nào lẻ loi trơ trọi một người tại cái kia ăn cơm. Khả năng là ta nhàn trị quá cao bọn hắn áp lực quá lớn đi. Vương Diệu cười cười, lại hỏi, Hàn sư tỷ, nhìn ngươi thế nào tâm tình không quá tốt. Chương 26, huyết giải dã làm chương 26, huyết giải dã làm nghe Vương Diệu khoe khoang, cứ việc trong lòng có việc, Hàn Thanh cũng có chút muốn cười. Nàng quan sát Vương Diệu vài lần, thiếu niên ngũ quan đoan chính, sống mũi thẳng, vẻ ngoài quả thật không tệ. Chắc không được lần thứ nhất gặp hắn liền sẽ cảm giác thuận mắt, a. Hàn Thanh mày liễu có chút nhíu lên, như thế nào phía trước loại kia tương đối thuận mắt cảm giác không có. Hàn Thanh hơi có chút buồn bực, nhưng lại nghe lên Vương Diệu hỏi nàng có hay không tâm tình không tốt, Hàn Thanh thở dài cho Vương Diệu giải thích bên dưới mấy ngày nay ngoại môn phát sinh sự tình. Có cái tên là Hàn Thiên ngoại môn đệ tử bị người phế bỏ. Hàn Thanh đối đệ tử này ấn tượng rất sâu, cái này giới ngoại môn đệ tử bên trong, thuộc về Hàn Thiên pháp thuật tạo nghệ cao nhất, đấu pháp năng lực không người có thể địch. Một tay gió mát hộ thân chú từng tại tông môn đệ tử xếp hạng thi đấu bên trong hiện ra qua không nhỏ phong mang, có thể xưng được là đấu pháp kỳ tài. Nhưng bây giờ, đã từng phong mang đã là quá khứ mây khói. Trải qua chấp pháp đường điều tra, Hàn Thiên cùng Bách Phàm Phong đồng môn tổ đội đi trường thanh phong lịch luyện, cùng mặt khác phong đệ tử lên xung đột. Hàn Thiên ỷ vào thuật pháp cao cường, lấy một địch nhiều, kết quả bị người dùng cao giai phù lục phá vỡ hộ thân chú, lại bị phù lục chi lực đánh trọng thương, càng là đan điền bị hao tổn, gân mạch hủy hết. Nhưng bởi vì là tại trường thanh phong lịch luyện khu, lại hắn phong đệ tử sừng cao giai phù lục chi uy khó mà khống chế, đấu pháp vốn là hung hiểm, việc này cuối cùng không giải quyết được gì. Chữa trị kinh mạch đan điền tiên đan linh dược, Ngọc Hư Sơn không phải là không có, nhưng giá cả xa xa không phải một cái không có chút nào bối cảnh luyện khí kỳ đệ tử có thể gánh chịu. Dù cho chữa trị tốt đan điền, tư chất cũng sẽ giảm xuống, có thể liền trúc cơ cũng thành vấn đề. Xem như nguyên bản tiên tiêu chi tử, Hàn Thiên tỉnh lại sau đó hoàn toàn chịu không được như vậy đả kích, nản lòng thoái chí bên dưới trực tiếp tại trên giường bệnh tự sát. Giới này ngoại môn đệ tử là Hàn Thanh tại mang, có thể nói là giới này ngoại môn đệ tử nửa cái lão sư, hôm nay biết được việc này, Hàn Thanh trong lòng cũng là vô cùng tiếc hận, cảm thán tu đạo đồ dài đằng đẵng, thế sự vô thường. Nói xong việc này, Hàn Thanh lại khuyên bảo Vương Diệu, làm việc tiền định phải nghĩ lại làm sao, lại tiên đạo quý sinh, cho dù có cái gì đả kích cũng tuyệt đối không thể như vậy nghĩ quẩn. Vương Diệu một bộ thụ giáo bộ dạng, đáp lại nói, sư tỷ yên tâm, ta cả đời này như giống trên băng mỏng. Hàn Thanh gật gật đầu, lúc này hai người đã đi tới ngoại môn khu vực. Hàn Thanh đem Vương Diệu lĩnh được một cái khoảng không ký túc xá phía trước, nói khẽ, tạp dịch chỗ bên kia ta đã bắt chuyện qua, cũng không cần lại mỗi ngày làm tạp dịch nhiệm vụ, từ hôm nay trở đi ngươi liền tại ngoại môn khu chuyên tâm học tập, không cần phân tâm mặt khác, lấy ngộ tính của ngươi, nửa tháng sau khảo hạch có lẽ không có vấn đề gì. Để Hàn sư tỷ hao tâm tổn trí. Vương Diệu hướng Hàn Thanh gửi tới lời cảm ơn sau đó cười cười, kỳ thật mỗi ngày một điểm tạp dịch công việc, với ta mà nói cũng rất nhẹ nhàng. Ngọc Hiểu Cương, mẹ ngươi, phía sau tạp dịch đều là lão tổ ta đến làm. Ngày thứ hai, Vương Diệu lại lần nữa tiến vào ngoại môn học đường trong lớp, lại đưa tới đại gia chú ý đây không phải là lần trước đến dự thính cái kia tạp dịch đệ tử sao, tại sao lại tới? Ta nhớ ký hắn, một tiết khóa thời gian liền đột phá luyện khí ba cửa hải tiến luyện khí kỳ. Đại bộ phận đệ tử đều đưa ánh mắt đặt ở Vương Diệu trên thân, có cái đệ tử nhìn thoáng qua Vương Diệu liền thu hồi ánh mắt. Hắn liền là Lâm Giang Hà. Lâm Giang Hà lặng yên suy nghĩ, duy nhất có thể lấy cùng ta tranh đoạt tiến cử danh ngạch Hàn Thiên đã bị đại ca tìm người phế bỏ, hiện tại càng là người đều không có, tiến cử danh ngạch có lẽ 10 phần chắc chín đi. Lâm Giang Hà bên cạnh có đệ tử mở miệng hỏi, Lâm sư minh, ngươi vẫn nghĩ tấn thăng nội môn đệ tử, Hàn Thanh sư tỷ tiến cử danh ngạch, sẽ không cho cái này tạp dịch đệ tử đi. Lâm Giang Hà lơ đễnh, anh ta nói, chỉ là tạp dịch đệ tử, không đáng để lo. Lúc này, Hàn Thanh đứng tại trên bục giảng là chư vị đệ tử giới thiệu, vị này là Vương Diệu sư đệ, lập tức liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử, kể từ hôm nay cùng các vị cùng nhau tu hành. Lâm Giang Hà bối rối, cái này tạp dịch vậy mà là Hàn Thanh sư tỷ cử đi đệ tử. Ca ta không phải nói không cần để ý hắn sao? Hắn cũng lên, vội vàng đối bên người đệ tử nhỏ giọng nói, "Huyền sư đệ, ngươi đi tìm hiểu một cái này Vương Diệu vừa vặn lai lịch." Huyền họ đệ tử hiển nhiên là Lâm Giang Hà tùy tùng, gật đầu đồng ý. Ngoại môn đệ tử ngoại trừ bắt buộc tu luyện khóa, còn có thể lựa chọn nhiều loại tự chọn môn học khóa, như tu tiên giới lịch sử khóa, yêu thú khóa, đan dược khóa, linh thực khóa trở. Mỗi một môn khóa đều sẽ có sư minh hoặc chấp sự tới nói, so một người ôm điện tịch khổ đọc thực sự tốt hơn nhiều. Vương Diệu ôm cha lậu bổ khuyết tâm thái, chọn phụ lục khóa tiếp tục học tập. Buổi sáng khóa kết thúc về sau, Vương Diệu đi tới ngoại môn đệ tử nhà ăn cơm. Ngoại môn đệ tử mỗi bữa cơm đều là một đồ ăn một bữa cơm một bát canh, so tạp dịch đệ tử chỉ có thể khổ bức hề hề làm ăn linh mẹ không biết mạnh lên bao nhiêu, còn có thể tiêu phí linh thạch mua sắm dược thiện món ăn. Tu hành cần bổ linh bổ khí, dược thiện cùng đan dược liền là ăn bổ cùng thuốc bổ khác nhau. Đan dược công hiệu rõ ràng, bất quá ăn quá nhiều sẽ có đan độc ngưng tụ trong cơ thể, đối tu hành ngược lại có hại. Linh thú huyết nục linh quả tiên sơ chính là ăn bổ, thay đổi một cách vô tri vô giác liền có thể tăng cường thể chất vượt thuận kinh mạch, hương vị càng là mỹ diệu. Chỉ bất quá công hiệu muốn so thuốc đen bù, so ra mà nói chi phí hiệu quả phải kém đan dược thật nhiều. Ngoại môn nhà ăn miễn phí một đồ ăn một bữa cơm một bát canh, liền là cơ sở nhất dược thiện tiên lương thực. Vương Diệu suy nghĩ một chút quyết định mỗi bữa cơm đều dùng nhiều hơn 10 cái linh thạch mua sắm dược thiện, dù sao lại không kém linh thạch, hơn nữa linh thạch cùng phàm tục tiền bạc không giống nhau lắm, linh thạch chuyển đổi thành tu vi mới tính có giá trị, không phải vậy lưu tại trong tay liền là đá bình thường. Trừ bỏ cơ bản một đồ ăn một bát canh, Vương Diệu lại mua đến một bát ngọc lộ nhu nhục, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Tại tạp dịch chỗ nhà ăn mỗi ngày ăn gạo trắng hắn đã sớm chịu đủ, hôm nay ăn đến thích ăn nhất thịt bò, Vương Diệu trong lòng đều có chút cảm động. Lúc này một vị bổ ngôi giữa thiếu niên bưng đồ ăn đi tới, "Vương sư đệ, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao?" Đối mặt khách khách khí khí người, Vương Diệu cũng đều khách khí, nhẹ gật đầu mời bổ ngôi giữa thiếu niên ngồi xuống. "Ta gọi Luyện Trường Minh." Bổ ngôi giữa thiếu niên Luyện Trường Minh ngồi xuống vừa ăn vừa cùng Vương Diệu tán gẫu, "Vương sư đệ, ta vẫn là lần thứ nhất gặp có tạp dịch đệ tử tấn thăng ngoại môn, ngươi đến tụt cùng là bực nào lai lịch a, có thể hay không cho sư minh thoáng thấu cái ngọn nguồn?" "Vương Diệu, ta có cái gì bối cảnh? Bản tọa chẳng qua là một cái bình thường khí vận nghịch thiên người xuyên việt mà thôi." Vương Diệu nghĩ đến phía trước Hàn Thanh nói chính mình là do Vân Mộng dẫn vào tông môn lại chiếu cố nhiều hơn, liên thuộc về Vân Mộng vị trí phe phái, thế là Vương Diệu nói ra, "Ta là Vân Mộng nhất mạch." Huyền Trường Minh sững sờ, "Vân Mộng sư tỷ? Vân Mộng sư tỷ không phải chân truyền đệ tử sao?" Vương Diệu một cái tạp dịch như thế nào cùng chân truyền đệ tử có thể dính líu quan hệ? Huyền Trường Minh tiếp tục nói bóng nói gió, "Vương sư đệ ngươi vậy mà cùng Vân Mộng sư tỷ có quan hệ?" Vương Diệu cười cười, "Mệnh của ta là Vân Mộng sư tỷ cho, là Vân Mộng sư tỷ đem ta đưa đến cái này." Vương Diệu dứt lời, tiếp tục ăn cơm. Đổ ngôi giữa thiếu niên cẩn thận suy tư một chút Vương Diệu mà nói, lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ. Vương Diệu có ý tứ là nói, mệnh của hắn là Vân Mộng sư tỷ cho, là Vân Mộng sư tỷ đem hắn đưa đến trên thế giới này đến. Chắc không được, chắc không được a. Sau buổi cơm trưa, Lâm Giang Hà tìm tới Huyền Trường Minh, "Thế nào, Vương Diệu vừa vặn nghe được sao?" Huyền Trường Minh đầy mặt cả kinh nói, "Lâm sư minh, lai lịch của hắn ta hỏi thăm rõ ràng. Cái kia Vương Diệu là Vân Mộng sư tỷ con tư sinh a?" Lâm Giang Hà một mặt mà tạo, "Thứ độ gì?" Chương 27, Trí tuệ Lâm Giang Sơn chương 27. Trí tuệ Lâm Giang Sơn Lâm gia động phủ bên trong, bầu không khí nặng nề. Lâm Giang Sơn cao mày, sắc mặt âm trầm như nước, Hàn Thanh trong tay tiến cử danh ngạch đã đệ trình đến Bách Phàm Điện, quá trình đã khởi động. "Ta xin nhờ nhị thúc kiểm tra một cái, danh sách kia đã cho một cái gọi Vương Diệu tạp dịch đệ tử." Lâm Giang Hà cắn răng nói, "Ca, liền là hắn. Hôm nay Hàn sư tỷ trực tiếp Vương Diệu đưa đến ngoại môn đến đi học, ta còn hỏi thăm một chút hắn vừa vặn." Lâm Giang Sơn nghe lấy đệ đệ giải thích, lông mày càng nhăn càng sâu. Rất được Hàn Thanh chiếu cố, mười hơi bước vào luyện khí kỳ, có ba tên nhân gian tiên thiên võ giả truyền công. Hư hư thực thực Vân Mộng còn tư sinh. Lâm Giang Sơn nhìn hướng đệ đệ của mình, trong mắt lộ ra một tia chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thân sắc, "Ta ngu xuẩn đệ đệ a, vi huynh để ngươi nhìn chằm chằm đồng môn, quan tâm người nào cùng Hàn Thanh đi đến gần, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không được sao? Nhân vật bậc này, đệ đệ ngươi sao không sớm chút báo cho vi huynh?" Lâm Giang Hà ủy khuất há to miệng, "Ca, không phải chính ngươi lời thề son sắt nói cái kia Vương Diệu là cái tạm dịch đệ tử, không đáng giá nhắc tới sao?" Lâm Giang Sơn sững sờ, giống như đích thật là chính mình nói. Hắn chiến thuật tính ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ, tiếp tục khiển trách, "Đến lúc nào rồi, ngươi còn xoắn suýt những này có không có, hiện tại chủ yếu nhất là giải quyết vấn đề. Chút chuyện nhỏ này ngươi đều không hiểu sao?" Lâm Giang Hà há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu. Lâm Giang Sơn nhắm mắt lại, chau mày, trong miệng tự lẩm bẩm, "Thân truyền đệ tử con tư sinh, thân truyền đệ tử con tư sinh, có chút khó trị a." Lâm Giang Hà ở một bên nói, "Ca, ta cảm thấy Huyền Trường Minh nói có chút không hợp thói thường, ta nhìn Vương Diệu bất quá một cái hương giả thiếu niên, thế nào lại là chân truyền đệ tử con tư sinh?" Lâm Giang Sơn nhắm hai mắt suy tư nửa ngày, cuối cùng đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi chảy ra trí tuệ quang mang, kiên định nói ra, "Không đúng, theo ta không có gì sánh kịp trí tuệ đến xem, như vậy không hợp thói thường sự tình, biên cố sự đều biên không đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, nhất định là chuyện thật. Đệ đệ ngươi có chỗ không biết, tiên thiên võ giả đối chúng ta tu sĩ không đáng giá nhắc tới, nhưng ở phàm tục địa vị không thể coi thường, ép buộc tiên thiên võ giả truyền công, tuyệt không phải đồng dạng phàm tục thế lực có thể làm được. Huống hồ ngươi nói Vương Diệu Minh rõ là tạp dịch đệ tử, lại có túi chữ vật, có linh thạch, người này định không phải là cái gì hương giá thiếu niên." Lâm Giang Hà giật mình, lập tức bị huynh trưởng thuyết phục, càng nghĩ càng có đạo lý, "Ca, ngươi nói đúng vậy à, chắc không được Vương Diệu sẽ bị tiên tiên võ giả truyền công, hắn linh căn không tốt, nhất định là Vân Mộng sư tỷ vì hắn tu hành làm đủ chuẩn bị. Vân Mộng sư tỷ tiểu tới, nhất định là thương hắn đau dữ dội." Lâm Giang Sơn gật đầu, "Chính là như vậy." Nghìn tính và tính, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái con tư sinh. Lâm Giang Hà rũ cụp lấy lông mày, biểu lộ khóc tang giống một cái chó bĩu, "Ca, vậy ta danh sách đề cử có phải là liền không cầm được?" Lâm Giang Sơn nhìn xem chính mình tiểu lão đệ, nheo lại mắt nhỏ trong mắt vạch qua một tia lạnh lùng, "Đừng nóng đội, vi huynh túc trí đam mưu, để ca tới cho ngươi nghĩ biện pháp." Hắn lại nhắm mắt trầm tư, sau đó đột nhiên mở mắt, trong con ngươi chảy ra trí tuệ quang mang, "Thân truyền đệ tử con tư sinh lại như thế nào? Tiến cử danh ngạch đi đến quá trình lại như thế nào? Ta có một kế như thường có thể phế bỏ hắn. Chúng ta hành động bí mật một chút, để Vương Diệu hợp tình hợp lý nuôi tới chừng nửa năm tổn thương, cái này đã đi đến quá trình tiến cử danh ngạch liền có thể để tộc lao vận hành đến trên đầu của ngươi. dù cho có tiến cử danh ngạch có thể ở ngoại môn tu hành học tập, nhưng Vương Diệu hiện tại thân phận chúng quy là tạp dịch đệ tử, vì huynh đi tìm pháp nghiên viện người, cưỡng chế chiêu mộ cái này tạp dịch đệ tử đi làm thí nghiệm. Thí nghiệm xảy ra sự cố cho dù ai cũng nói không nên lời, ít nhất phải để hắn nằm trên giường mấy tháng, cái này danh sách đề cử chỉ có thể cho ngươi. Lâm Giang Hà nhìn xem đại ca của mình, sùng bái đầy mắt ngôi sao nhỏ, ca, ngươi thực sự là quá trí tuệ. Lâm Giang Sơn, cách kiểm tra thiên phú còn có thời gian nửa tháng, việc này kịp, ta hiện tại liền đi tìm pháp nghiên viện hảo hữu xử lý việc này. Vương Diệu tại Bách Phàm Phong ngoại môn khu vực cùng ngoại môn đệ tử cùng một chỗ tu hành đã có 3 ngày. Nhắc tới ngoại môn đệ tử đích thật là có tố chất rất nhiều, loại kia trào phúng kịch bản cũng không có phát sinh. Mấy ngày nay Vương Diệu đều đang chọn môn học phù lục khóa. Mặc dù học hộ sư minh bất quá là kim đan tu vi, tam giai phù lục tạo nghệ, đối với phù lục đạo lý giải khẳng định không sánh bằng Ngọc Hiểu Cương cái này lâu năm lắm mà. Nhưng thời đại phát triển lâu như vậy, có rất nhiều đi qua không có mới xuất hiện lý niệm, Ngọc Hư Tiên môn lại là đương đại đỉnh cấp đại phái, dạy học thập phần thành thục, phù lục chương trình học hộ sư minh giảng bài khôi hài, Ngọc Hiểu Cương cùng Vương Diệu cùng một chỗ nghe đến say sưa ngon lành. Ngọc Hiểu Cương ký ức không hoàn chỉnh, chính là Vương Diệu để hắn tại tàng kinh các thật tốt ký ức một cái tri thức, cũng bất quá đều là chút nhất giai địa tịch. Học hộ sư minh giảng bài lúc thỉnh thoảng sẽ dạy học một chút cao dài kỹ nghệ, Ngọc Hiểu Cương càng là như nhặt được trí bảo. Mỗi tiết khóa về sau, Ngọc Hiểu Cương đều có cảm ngộ mới. Ngoại trừ bên trên phù lục khóa, Vương Diệu liền đem thời gian khác toàn bộ đều dùng tại luyện khí tu hành. Một ngày này Vương Diệu như thường lệ nhập định luyện khí. Giúp hắn nhìn công Ngọc Hiểu Cương đột nhiên từ trong giới chỉ chuyển thành, "Tiểu tử, ngươi lại có tạp niệm." Lòng có tạp niệm, khí tức cũng sẽ lộn xộn, sẽ giảm xuống tu luyện hiệu suất, ngươi như thế nào mấy ngày nay vốn là như vậy? Ngọc Hiểu Cương có chút buồn bực, Vương Diệu mặc dù linh căn đồng dạng, nhưng tu luyện nhanh chóng nguyên nhân, ngoại trừ hắn cho Vương Diệu cải tiến làm theo yêu cầu công pháp bên ngoài, là thuộc Vương Diệu nhập định năng lực. Đây cũng là Ngọc Hiểu Cương đối Vương Diệu có chút tán thưởng một điểm, Vương Diệu nhập định có thể một mực bảo trì tốt nhất, từ trước đến nay cũng sẽ không loạn tâm cảnh. Có thể như thế nào mấy ngày nay cầm bồ đề tử đều không tại trạng thái. Vương Diệu bất đắc dĩ cười cười. Hắn biết đây mới là chính mình tu luyện trạng thái bình thường, đoạn thời gian trước 100% thành công vẽ phù cũng tốt, nhập định chưa từng sinh tạp niệm cũng được, đều là bởi vì xôi gió xôi nước khí vận gây nên. Nhưng hôm nay khí vận đã trở xuống 3 điểm trung bình, tự nhiên bị đánh rất nguyên mẫu. Chính là tay cầm bồ đề tử, nhập định lúc cũng sẽ ngẫu nhiên có tạp niệm sinh ra. Ai, nếu là khí vận có thể mau mau thăng về 4 điểm liền tốt. Thở dài một hơi, Vương Diệu kết thúc lần này tu luyện. Xế chiều hôm nay còn muốn tại Bách Phàm Điện tham gia một trong đường ngoài cửa cùng một chỗ công khai khóa. Nhắc tới cũng rất lâu không thấy Vương Tiểu Nhị, không biết hắn tại nội môn thế nào. Vương Diệu lặng yên suy nghĩ, hắn từ nhỏ nhìn xem Vương Tiểu Nhị lớn lên, vẫn rất có tình cảm. Buổi chiều, công khai khóa. Vương Diệu đi theo ngoại môn đệ tử cùng một chỗ tiến Bách Phàm Điện, trong đại điện đã bày xong bộ đoàn, phía trước nhất đã ngồi 30 tên mặc lam bạch đạo bảo nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử vị trí đương nhiên phải về sau ngồi. Vương Diệu liếc mắt liền thấy được cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên, chỉ là nguyên bản hoạt bát Vương Tiểu Nhị nhưng bây giờ giống như là xương đánh quả cà đồng dạng mặt ủ mày chau, ngồi ở nội môn đệ tử nhất vai diễn vai diễn. Vương Diệu nhẹ nhàng nhíu mày, những cái kia đã vào chỗ nội môn đệ tử lúc này cũng chú ý tới vào sân vào chỗ ngoại môn, có ít người quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức sử sốt. Hắc Bạch đạo bào trong đệ tử ngoại môn vậy mà kẹp lấy một cái áo xám. Áo xám không phải tạp dịch đệ tử sao, như thế nào hôm nay cũng tới nghe giảng bài? Không biết ta. Lập tức có chút nội môn đệ tử nổi lên nói thầm, nghi hoặc không thôi. Vương Tiểu Nhị cũng quay đầu, hắn ánh mắt nhất thời mê man, rủi rủi con mắt, coi hắn lại nhìn rõ sơ lúc, cặp kia nguyên bản ảm đạm đôi mắt nháy mắt lóe ra bất khả tư nghị quan mang. Chương 28, hàng tháng đại hội cùng thả đàn chương 28, hàng tháng đại hội cùng thả đàn vừa thấy được Vương Diệu, Vương Tiểu Nhị vội vàng chạy tới, hắn kích động nói, Diệu ca, ta nhớ muốn chết ngươi, ngươi như thế nào cùng ngoại môn đệ tử một khối? Vương Diệu lúc ấy cứu tứ nha đầu Phương Thanh Thanh cũng đầy mặt ngạc nhiên đi tới. Ba người đơn giản giao lưu về sau, biết được Vương Diệu có danh sách đề cử có thể thăng vào ngoại môn, Vương Tiểu Nhị cao hứng không ngậm miệng được. Lúc này, Vương Tiểu Nhị sử sốt, cẩn thận cảm ứng một cái Vương Diệu tu vi, hắn nghi hoặc hỏi, "Diệu ca, tại sao ta cảm giác không đến tu vi của ngươi? Ngươi còn không có bước vào luyện khí kỳ sao?" Vương Diệu khẽ mỉm cười, "Nếu không có tu luyện đặc biệt tra xét chi pháp, tu sĩ chỉ có thể cảm ứng được so với mình tu vi thấp tu sĩ." Vương Tiểu Nhị bất quá vừa vận luyện khí tầng 1, tự nhiên nhìn không tấu hắn cái này luyện khí tầng 2 đại cao thủ. Phương Thanh Thanh là nhị phẩm địa linh căn, tốc độ tu luyện nhanh hơn Vương Tiểu Nhị một chút. Nghe được Vương Tiểu Nhị lời nói, nàng nhìn kỹ một chút Vương Diệu, kinh ngạc trợn to mắt, Diệu ca vậy mà đã luyện khí nhị tầng, hơn nữa linh khí tích lũy so ta còn nhiều. Vương Tiểu Nhị không thể tin, ta vừa mới luyện khí tầng 1 viên mãn, Diệu ca ngươi không phải tứ phẩm linh căn sao? Như thế nào tu hành so ta còn nhanh hơn nhiều như thế? Cùng Vương Tiểu Nhị không có gì tốt trăng bức, Vương Diệu nhẹ nhàng một câu may mắn mà thôi, lập tức dẫn tới Vương Tiểu Nhị ánh mắt sùng bái. Vương Diệu nhớ tới Vương Tiểu Nhị phía trước lo lắng bộ dạng, liền trực tiếp hỏi, Tiểu Nhị, ngươi tại nội môn trôi qua không hài lòng? Gặp Vương Diệu hỏi, Vương Tiểu Nhị tựa hồ tìm tới phát tiết cửa ra bảo, ủy khuất nói, Diệu ca, có người ước hiếp ta, có cái hỗn đản nhất định muốn ta coi hắn tiểu đệ, ta không đồng ý hắn liền đánh ta, ta đánh không lại hắn. Vương Tiểu Nhị bị bắt nạt. Vương Diệu nhíu mày, còn có loại này sự tình? Là ai? Vương Tiểu Nhị, người kia liền là một cái kẻ ngốc ca. Ta. Vương Tiểu Nhị đang muốn nói tiếp, chợt thấy ba tên bạch y chấp sự cùng một vị hắc bảo trưởng lão đi đến trước đại địa phương. Hắn cùng Phương Thanh Thanh đội vàng trở lại trên vị trí của mình. Chỉ thấy một tên bạch y chấp sự phất tay, toàn bộ đại sảnh lóe lên một trận lam quang. Vương Diệu kinh ngạc phát hiện, chính mình không cảm giác được linh khí xung quanh. Ngọc Hiểu Cương, đây là Phong Linh trận. Vương Diệu không hiểu hỏi bên cạnh ngoại môn đệ tử, sư huynh, chấp sự đây là tại làm cái gì, vì cái gì đoạn tuyệt linh khí? Ngoại môn đệ tử giải thích nói, một hồi trưởng lão nói chuyện, chấp sự vì phòng ngừa chúng ta không để ý nghe, tuyệt linh khí phòng ngừa chúng ta nhập định thất thần, cũng vì phòng ngừa sau đó thả đan lúc các đệ tử dùng thuật pháp tranh đoạt, tràn diện hỗn loạn. Cái gì sẽ còn muốn như thế chuyên chú nghe, còn có thả đan. Vương Diệu chính suy nghĩ, liền thấy Hắc Bảo trưởng lão tăng hắng một cái, bắt đầu nói chuyện, "Tốt, tông môn hàng tháng tinh thần tuyên truyền giảng giải báo cáo đại hội bắt đầu. Tháng trước tông môn mở rộng 10 năm một lần. Chúng ta Ngọc Hư Tiên môn tông môn tinh thần chính là." Hắc Bảo trưởng lão thanh âm cũng lớn, lại giống như ở bên tai vang lên, thẳng vào trong tim. Vương Diệu lập tức kinh hãi, "Ta đây là ở đâu? Như thế nào tiên môn còn làm trò này? Hàng tháng tinh thần tuyên truyền giảng giải báo cáo đại hội, chắc không được nội môn ngoại môn cùng một chỗ mở. Bởi vì không cách nào tổ nạp tu luyện." Hắc Bảo trưởng lão âm thanh lại thẳng vào tâm thần, các đệ tử đều ngơ ngơ ngác ngác nghe xong một canh giờ, cuối cùng, tuyên truyền giảng giải sẽ sắp kết thúc. Cuối cùng, lão phu lại tổng kết một điểm, dài đằng đẵng tu đạo đồ, chúng ta Ngọc Hư đệ tử tiểu gì cũng sẽ đối mặt dạng này vấn đề như vậy. Cho nên nói chúng ta cần đem nắm mấu chốt của vấn đề, như vậy liền nhất định có thể, hoặc là nói, liền đã, à, đổi một câu nói, nắm chắc mấu chốt của vấn đề, như vậy liền không có vấn đề mấu chốt, không có vấn đề mấu chốt, lại mấu chốt, cũng không phải vấn đề. Các ngươi nói, lão phu nói đúng hay không? Còn có cái gì muốn bổ sung không có? Có một năm nhẹ Bạch Lý chấp sự tựa hồ lần thứ nhất tham gia loại này tháng hội, nghe đến trưởng lão nói như vậy mơ hồ không rõ, do dự mở miệng, "Trưởng lão, cái kia mấu chốt vấn đề muốn thế nào được đến giải quyết?" Hắc Bảo trưởng lão, tan họp. Bạch Lý chấp sự gặp trưởng lão tuyên bố tông môn hàng tháng tinh thần tuyên truyền giảng giải báo cáo đại hội kết thúc, các đệ tử cũng bắt đầu mà quyền sát trưởng. Vương Diệu bên cạnh ngoại môn đệ tử nhắc nhở, "Vương sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Tháng sẽ sau đó liền sẽ thả đan. Đầu tháng 1 phát thả linh thạch, đầu năm mở rộng hàng tháng hội nghị thường kỳ, sau đó liền sẽ thả đan." Một tên Bạch Lý chấp sự đi đến đài cao, phất ống tay áo một cái, gần trăm đan bình xuất hiện tại trên không, mùi thuốc đập vào mặt. Chỉ là hô hấp, đều có thể cảm giác tu vi có chỗ tăng lên. Chuyện gì xảy ra, lần này thả đan, đan hương lại như vậy nồng đậm. Đúng vậy a, quả thực thắng ngày xưa mấy lần. Bách Phàm Điện đệ tử lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Bạch Y chấp sự nhàn nhạt mở miệng, "Thái thượng trưởng lao truyền tin, ít ngày nữa sắp xuất quan, việc này làm chút. Lần này thả đan, 60 bình dưỡng linh đan, 10 bình ngưng linh đan, ngoài ra, còn có một bình tử vân đan." Bạch Y chấp sự lời này vừa nói ra, lập tức gây nên các đệ tử xôn xao. Lại có tử vân đan. Đây chính là đối luyện khí hậu kỳ đều có đại dụng đan dược a, không những đối tăng cao tu vi có diệu dụng, càng là bổ dưỡng thượng trung hạ ba đan điển. Ta nhớ ký tại đan các một bình dưỡng linh đan bất quá 100 linh thạch, ngưng linh đan 200 linh thạch, tử vân đan giá bán có lẽ muốn 1-2000 linh thạch đi. Vô số đệ tử ánh mắt sáng ngời, hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Chọn đến loại đan dược nào, toàn bằng cơ duyên, thời gian uống cạn nửa chén trà, chư vị đệ tử, mời đi. Bạch Y chấp sự vừa mới nói xong, tất cả đan bình tan ra bốn phía, bay về phía trăm phạm đại sảnh từng cái vị trí, các đệ tử lập tức táo động, cùng nhau tiến lên. Đan bình có thuật pháp phong cấm, căn bản nhìn không thấu bên trong đến cùng là loại nào đan dược. Có đệ tử muốn dựa vào đan hương tới chọn đan dược, nhưng trên dưới 100 bình phong lại cấm chế đan dược lăn lộn cùng một chỗ, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào trực giác đến tuyển chọn. Vương Diệu hai mắt sáng lên, hắn có xem xét cơ duyên năng lực, một cái liền có thể biết tử vân đan là cái kia bình. Ngọc Hiểu Cương đội vàng hướng Vương Diệu truyền âm, "Tiểu tử, phía trên tuy có cấm chế, nhưng ngươi đem đan bình cầm ở trong tay, lão tổ cũng có thể dùng thần thức nhìn thấu bên trong đan dược, mau mau đi chọn, nhiều chọn mấy lần có cơ hội chọn đến tử vân đan." "Ha ha, không cần phải." Vương Diệu ở đấy lòng cười nói, "Lão Ngọc, ngươi quên lực hấp dẫn pháp tắc sao? Tin tưởng liền là lực lượng." Nghe hiểu tiếng vỗ tay, Vương Diệu phát động lên tra xét cơ duyên năng lực, nháy mắt tại vô số đan bình bên trong nhìn thấy một vệt ánh sáng phát sáng. Cơ duyên chi quang, tử vân đan liền là cái kia bình. Cái kia bình đan dược hỗn tạp tại trung hậu phương nơi hẻo lánh, Vương Diệu trực tiếp hướng chạy đi. Vương Diệu bắt lấy cái kia bình đan dược thời điểm, đáy lòng truyền đến Ngọc Hiểu Cương hô to âm thanh, "Tử vân đan." "Bình này liền là tử vân đan, tiểu tử ngươi chân thần a." Đúng lúc này, lại có một tên khác mái tóc màu vàng nóng nội môn đệ tử, cũng tại lúc này đưa tay bắt lấy bình đan dược này. Cái kia tóc vàng nội môn ngạo nghễ mở miệng, "Bình đan dược này ta Diệp Mộ Nhân nhìn chúng, nho nhỏ tạp dịch đệ tử, nhanh chóng tối lui." "Cái gì Diệp Mộ Nhân, dám cùng bản tọa cấp cơ duyên?" Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, nội lực đột nhiên mà phát. Hắn bây giờ tối cường không phải luyện khí nhị tầng tu vi, mà là một thân đỉnh cấp tiên thiên võ giả bảng bạc nội lực. Đỉnh cấp tiên thiên võ giả, cận thân có thể chiến luyện khí hậu kỳ. Hỗ hồ Bách Phàm Điện hạ phong linh trận, không thể vận dụng thuật pháp, không thể thu nạp linh khí. Vương Diệu nội lực tại cái này có không có gì sánh kịp ưu thế. Vương Diệu cầm cái bình dùng sức kéo một cái, lại phát hiện đan bình một phương khác hướng truyền đến một cỗ đồng dạng cường hành cự lực, thậm chí so Vương Diệu khí lực còn muốn lớn hơn một điểm. Ngoa tạo. Hai người rằng có hai hơi, Vương Diệu sức liều toàn lực vậy mà cũng không đoạt nổi tới. Đối diện nội môn đệ tử cắn răng khẽ quát một tiếng. Tại Vương Diệu ánh mắt kinh ngạc bên trong, chứa tử vân đan đan bình lại bị cái này Diệp Mỗ Nhân chiếm đi qua. Chương 29, Thiên Ý Thủy Thanh Long Nạo Thiên chương 29, Thiên Ý Thủy Thanh Long Nạo Thiên làm sao sẽ dạng này? Vương Diệu trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Hắn vẫn là lần đầu xuất sư bất lợi. Chính mình rõ ràng nắm giữ vượt qua luyện khí hậu kỳ khí lực, huống chi mình còn người mang nghịch thiên khí vận, cho dù hiện tại chỉ là trung bình vận thế, cũng không nên bị người cướp đi cơ duyên a. Đối diện Diệp Mỗ Nhân thở hổn hển, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi bất quá là cái tạp dịch đệ tử, luyện khí nhị tầng, ngược lại là thật là lớn lượt tay. Sau đó hắn run lên đạo bảo, lao đi mồ hôi chán, đem vừa rồi đỏ gấp mặt trắng đều là thu hết thu lại, nháy mắt khôi phục lạnh lùng thần sắc, chậm rãi quay người, có chút đưa lưng về phía Vương Diệu, khẩu khí lạnh lùng nói, ngươi rất không tệ, nhưng muốn cùng ta Diệp Mỗ Nhân tranh phòng, thực sự là ngu không ai bằng, đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ngươi bại bởi vì liền là cùng ta Diệp Mỗ Nhân đối nghịch. Ta Diệp Mỗ Nhân phía trước, tuyệt không địch thủ. Ngoa tạo, đây là ở đâu ra nhị bế? Chu Ú Nhị bị ủ đến tiêu chuẩn bạo dạp lời nói để Vương Diệu chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy một cỗ bức khí đập vào mặt. Vương Diệu thật tốt quan sát một chút vị này Diệp Mỗ Nhân. Người này một đầu đặc lập độc hành tóc vàng, đao tước giống như gương mặt anh tuấn lênh khốc, mày kiếm mắt sáng, hai mắt dị sắc một kỳ một lam, ánh mắt sáng ngời, tựa như bệ nghệ bát hoang. Hắn mặc cùng mặt khác ngoại môn đệ tử tương tự hắc bạch đạo bào, nhưng cổ áo ống tay áo đều đâm có kim sắc câu tuyến, trên quần áo mơ hồ có thể thấy được ám sắc vân vân, sau lưng càng là thêu lên một cái to lớn ngạo chữ. Vai hùng bất phàm, bức khí lượn lờ. Nhìn xem cái này tiểu hoàng mao, Vương Diệu trong lòng không khỏi hiện ra một cái tuyệt thế ID, ra ngạo hỏa làm gì được ta phiệt. Đứa nhỏ này ăn như bức lớn lên a. Ngay tại lúc này, Vương Diệu trong ngực bạch ngọc thấu tử đột nhiên giật mình, vậy mà khẽ run lên, toàn bộ xúc sắc trở nên nóng bỏng. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này như bức đến bản tọa kim thủ chỉ đều đứng dậy. Vương Diệu không chút do dự nhìn trộm khí vận. Ngoa tạo, lóe mù bản tọa mắt. Vương Diệu hít một hơi lấy khí, hai mắt trợn tròn xoe, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này khí vận. Chỉ thấy Diệp Ngạo Tiên đỉnh đầu, một mảnh thanh vân mờ mịt, giống như thiên hà treo ngược, từng sợi thanh quang lên thẳng thanh thiên. Vương Diệu khôi tham khí vận năng lực có thể đem hắn nhân khí chuyển chia làm mấy cấp độ, hắc tử vận rủi, bình thường hôi vận, trắng tinh hảo vận, tử hồng cương vận, mà cực kỳ đỉnh cấp vô thượng khí vận chính là màu xanh. Đây là Thiên Ý Thủy Thanh. Vương Diệu ngốc trệ thời khắc, Ngọc Hiểu Cương mở miệng nhắc nhở, "Tiểu tử, không muốn dây dưa với hắn, cái này tiểu hoàng mao là luyện khí thập nhất tầng, ngươi bây giờ không chống lại được." Vương Diệu có chút từ trong rung động lấy lại tinh thần, hắn vậy mà là luyện khí thời kỳ cuối, chắc không được khí lực còn lớn hơn ta. Tầng 9 viên mãn, có thể chúc tiên cơ. Mà tu sĩ vì vững chắc căn cơ, hoặc là không có chúc cơ nắm chắc, liền có thể tại luyện khí kỳ tiếp tục mài giũa thâm canh. Luyện khí hậu kỳ tiến thêm một bước, liền gọi là luyện khí thời kỳ cuối. Luyện khí thời kỳ cuối, linh khí bằng bạc, lực như rồng voi. Nhập môn một năm liền luyện khí thời kỳ cuối, càng có Thiên Ý Thủy Thành, khí vận phá trần, có thể để cho bản tọa đều tạm thời tránh mũi nhọn, không nghĩ tới trong đệ tử nội môn còn có loại này long ngạo thiên nhân vật. Vương Diệu khẽ thở dài, nên ngừng chính là đoạn, gặp chuyện không thể làm liền không lại dây dưa, chọn lựa đan dược thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, Vương Diệu vội vàng đi chọn những đan dược khác, chính là không có cướp được tốt nhất tử vân đan, ít nhất cũng phải cầm tới ngưng linh đan. Nhưng kém một bậc ngưng linh đan gần như không tính là cơ duyên, Vương Diệu kiểm tra cơ duyên năng lực lúc này liền dùng không lên, chỉ có thể dùng Ngọc Hiểu Cương đần biện pháp từng cái đan bình đi thử. Tiểu tử, tuyển chọn cái này đan dược hẳn là ngưng linh đan. Cũng may cho dù là trung bình vật thế, Vương Diệu vẫn là người có phúc, thử đến cái thứ 3 đan bình thời điểm Ngọc Hiểu Cương liền tra xét đến bên trong là ngưng linh đan. Mà lúc này thời gian uống cạn nửa chén trà đã còn dư lại không có mấy. Thả đan kết thúc, Bạch Phàm Phong đệ tử có thể tự mình rút lui rời đi. Thời gian vừa đến, Bạch Y chấp sự mở miệng tuyên bố tan cuộc. Theo Bạch Y chấp sự bàn tay nắm chặt, một mực do dự không có chọn đan bình đệ tử, liền sẽ lập tức cầm tới một bình cách gần nhất đan dược. Còn lại không có bị chọn đến đan bình thì bay trở về Bạch Y chấp sự trong tay áo, chỉ là bước về phía trước một bước, chấp sự thân ảnh liền biến mất không thấy. Mà Bạch Phàm điện đại sảnh bên trong cấm linh trận cũng tại lúc này đình chỉ vận chuyển, linh khí lần thứ 2 trở về, các đệ tử trong tay đan bình cấm chế cũng tại lúc này biến mất. Vương Diệu sớm đã biết chính mình tuyển chọn là loại nào đan dược, liền trực tiếp đem đan bình thu vào trong chữ vật đại. Mà mặt khác vô số đệ tử đội vàng mở ra đan bình, quan sát chính mình được đến đan dược. Trong lúc nhất thời, Bạch Phàm điện các vị đệ tử hưng phấn âm thanh cùng tiếng thở dài nối thành một mảnh. Ai nha, ta chỉ là cầm giữ gốc dưỡng linh đan. Ha ha, ta lần này vận khí không tệ, vậy mà chọn đến ngưng linh đan. Đáng tiếc, là dưỡng linh đan. Nếu là tử vân đan liền tốt. Tử vân đan đâu? Tử vân đan bị người nào cầm? Bạch Phàm điện các vị đệ tử than ngắn thở dài bên trong, trong đó một thanh âm đặc biệt làm người khác chú ý. Ha 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 ha, tử vân đan, ta Diệp Mộ Nhân cầm. Vị kia Diệp Mộ Nhân tiếng cười mười phần to, khí tức hùng hậu, tựa như long ngâm hổ cười, lập tức đè xuống các đệ tử âm thanh, dẫn tới vô số người ước ao ghen tị ánh mắt. Dựa vào, lại là Diệp Sư Minh. Quả nhiên vẫn là không tranh nổi Diệp Sư Minh a. Diệp Sư Minh không hổ là chúng ta giới này nội môn người thứ nhất a. Mặc dù nào có chút vấn đề, nhưng Diệp Sư Minh thực lực thiên phú vận khí đều không phải chúng ta có thể địch nổi. Diệp Mỗ Nhân ngạo nghễ đứng ở trong đám người ương, tựa như hắn liền là thế giới trung tâm. Một mảnh sao động bên trong, Vương Tiểu Nhị chạy đến Vương Diệu bên cạnh thở dài nói, "Diệu ca, ta chỉ lấy được một bình bình thường nhất dưỡng linh đan, ngươi đây?" Vương Diệu không nói, hắn biểu lộ âm tình bất định, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cái kia Diệp Mỗ Nhân đỉnh đầu Thiên Ý Thủy Thanh. Tới tay cơ duyên bị người này đoạt, Vương Diệu trong lòng mười phần phiền muộn. Càng là chẳng biết tại sao, trong ngực bạch ngọc thấu tử đến bây giờ một mực nóng bỏng vô cùng, cái này trước kia chưa bao giờ qua biến hóa để Vương Diệu có chút tâm thần bất định. Vương Diệu mơ hồ có loại cảm giác, chính mình cái này phối hợp khí vận chi bảo, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Tại sao lại như vậy Vương Diệu không rõ ràng, hắn suy đoán tám thành là cùng cái kia Diệp Ngạo Thiên Thiên Ý Thủy Thành có quan hệ. Hướng Vương Diệu ánh mắt nhìn, Vương Tiểu Nhị lập tức nhìn thấy cái kia ở vào một đám đệ tử tiêu điểm, một đầu tóc vàng, bước khí lượn lờ Diệp Mỗ Nhân, sắc mặt nháy mắt biến thành khó nhìn lên, "Diệu ca, phía trước liền là hắn làm được ta, nhất định muốn ta coi hắn tiểu đệ, ta không theo hắn liền đánh ta một trận." Vương Tiểu Nhị càng nói càng ủy khuất. Vô vô Vương Tiểu Nhị bà bay, Vương Diệu lông mày càng nhăn càng sâu. Lúc này, cái kia Diệp Mỗ Nhân vậy mà nhanh chân hướng về hai người đi tới. Long hành hộ bộ, khí vũ hiên ngang. Diệp Mỗ Nhân nhìn xem Vương Diệu lãnh ngạo cười nói, "À, ngươi không sai, chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, khí lực cũng không nhỏ, tất nhiên có thể tham gia đại hội, nghĩ đến là có tiếng cử danh người ta." "Không sai, ta cho ngươi một cơ hội, làm ta Diệp Mỗ Nhân tiểu đệ." Vương Tiểu Nhị kinh hãi, hắn không những làm được ta, hắn bây giờ lại còn muốn làm nhục Diệu ca. Muốn thu Diệu ca làm tiểu đệ. Lẽ nào lại như vậy? Vương Diệu đều tức giận cười, cái này nhị bế, còn muốn bản tọa túi đầu liền bái. Hắn tưởng rằng hắn là Long Nạo Thiên sao? Vương Diệu hỏi, ngươi là ai? Liền ta Diệp Diệp mỗ người danh tự cũng không biết, ngươi thật sự là quá mức cô lậu quả văn. Diệp Ngạo Thiên lạnh lùng mở miệng, trên mặt biểu lộ mang theo 3 phần bạc lương, 3 phần giễu cợt cùng 4 phần hứng hở, ta tên Diệp Ngạo Thiên. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Vương Diệu trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Long Nạo Thiên, thật sự chính là Long Nạo Thiên a. Chương 30, làm ngươi tiểu đệ. Chương 30, làm ngươi tiểu đệ. Nguyên bản là đám người tiêu điểm Diệp Ngạo Thiên muốn thu Vương Diệu làm tiểu đệ, một màn này hấp dẫn Bách Phàm Điện đại sảnh các đệ tử ánh mắt. Có nội môn đệ tử không hiểu, Diệp sư huynh lại muốn thu tiểu đệ. Ta mới vừa liền nghĩ hỏi cái này người là ai a? Tạp dịch đệ tử như thế nào cùng chúng ta cùng một chỗ mở hội? Bên cạnh đệ tử giải thích, ngươi không có nghe Diệp sư huynh mới vừa nói sao, người này hẳn là được tiến cử danh ngạch đệ tử, đoán chừng lập tức liền thăng vào ngoại môn. Thì ra là thế. Vừa nghe đến tiến cử danh ngạch, đệ tử kia lập tức hiểu rõ. Mà đồng dạng vây xem Lâm Giang Hà, nghe lấy tiến cử danh ngạch bốn chữ, biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Cái kia tiến cử danh ngạch là ta, ta nhất định sẽ đoạt lại. Lâm Giang Hà trong lòng âm u nghĩ đến, hắn nhìn xem Vương Diệu ánh mắt mang theo ghen ghét. Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người một cái khác tiêu điểm, Vương Diệu, Lâm vào cực độ khiếp sợ. Ngoa tào, Long Nạo Thiên, cái này tiểu hoàng mao đại danh đỉnh đỉnh, Vương Diệu quả thực như sấm bên hai. Tu chân thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ, vậy mà còn có thể thấy được sống Long Nạo Thiên a. Trách không được a, khó trách người này bức khí kinh người, khó trách người này thiên ý thủy thành, khó trách người này như vậy nhị bế, khó trách người này vừa mới gặp mặt liền để bản tọa túi đầu liền bái. Vừa nghĩ tới người này là Long Nạo Thiên, Vương Diệu lập tức cảm thấy cái này tiểu hoàng bao tất cả hành động đều là như vậy hợp lý. Ngươi nghe nói qua ta Diệp Mỗ Nhân cố sự. Nhìn xem Vương Diệu khiếp sợ không gì sánh nổi khuôn mặt, Diệp Nạo Thiên tự đắc cười một tiếng, quả nhiên, ta Diệp Nạo Thiên uy danh không ai không biết không người không hay, vương bá chi khí uy trấn hoàn vũ. Nhìn xem Diệp Nạo Thiên đao tức đúa bổ khuôn mặt bên trên mang theo 3 phần bạc lương, 3 phần giễu cợt cùng 4 phần hứng hở, Vương Diệu gật đầu nói, trên mặt của ngươi viết đầy cố sự. Diệp Nạo Thiên cười ha ha một tiếng, ngươi rất không tệ, ta tuyên bố, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là tiểu đệ của ta. Vương Diệu nhíu mày, mặc dù ngươi là Long Nạo Thiên, nhưng ngươi muốn để bản tọa túi đầu liền bái, đây không phải là nghị ăn dám sao? Vương Diệu, ta cự tuyệt. Vây xem đệ tử khe khẽ tư ngộ càng nhiều. Hắn thảm rồi. Phía trước mấy thiên vương tiểu nhị không phải liền là cự tuyệt làm Diệp sư huynh tiểu đệ, sau đó bị đánh một trận sao? Không có cách, Diệp sư huynh tu vi lại cao, bối cảnh vừa cứng, còn đồng đốc. Nghe lấy xung quanh nghị luận ầm ĩ, Vương Tiểu Nhị lập tức uống lên, hắn phía trước cũng là bởi vì cự tuyệt Diệp Ngạo Thiên, mới được đánh đập một trận. Diệp Ngạo Thiên là luyện khí thời kỳ cuối, cái này giới nội môn đệ tử đệ nhất cao thủ, gặp Vương Diệu cùng Diệp Ngạo Thiên lên xung đột, Vương Tiểu Nhị hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt. Ta Diệp Ngạo Thiên cả đời ngang dọc, bá khí ầm ầm, đại đế chi tư, ngươi không muốn làm tiểu đệ của ta. Diệp Ngạo Thiên con mắt chậm rãi trợ to, lại chậm rãi nheo lại, trong mắt lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, không có người, không ai có thể cự tuyệt ta Diệp Mỗ Nhân. Không ai có thể cự tuyệt ngươi. Vương Diệu hỏi, Ngọc Hư Tiên môn tông chủ cũng không được. Diệp Ngạo Thiên mà người, hư lạnh một tiếng, tông chủ đương nhiên có thể. Vậy xem đệ tử. Vương Diệu, cái kia Ngọc Hư Tiên môn trưởng lão. Diệp Ngạo Thiên lại hừ một tiếng, trưởng lão cũng có thể. Vậy xem đệ tử. Vương Diệu, vậy ta cũng cự tuyệt ngươi. Diệp Ngạo Thiên lạnh lùng nói, không có người, không ai có thể cự tuyệt ta Diệp Mỗ Nhân. Vương Diệu, người tông chủ kia cùng trưởng lão đâu? Diệp Ngạo Thiên, tông chủ và trưởng lão có thể. Vương Diệu, vậy ta cũng cự tuyệt ngươi. Diệp Ngạo Thiên lạnh lùng nói, không có người, không ai có thể cự tuyệt ta Diệp Mỗ Nhân. Vương Diệu, người tông chủ kia cùng trưởng lão đâu? Diệp Ngạo Thiên, tông chủ và trưởng lão có thể. Vương Diệu, vậy ta cũng cự tuyệt ngươi. Diệp Ngạo Thiên lạnh lùng nói, không có người, không ai có thể cự tuyệt ta Diệp Mỗ Nhân. Vậy xem đệ tử, hai người bọn họ đến cùng đang làm gì a? Vương Diệu, ta cũng cự tuyệt ngươi. Không biết bao nhiêu lần học lại sau đó, Diệp Ngạo Thiên cuối cùng không giữ được bình tĩnh, nguyên bản liền lạnh lùng ngữ khí lúc này càng thêm băng lãnh, bớt nói nhiều lời, nếu Thiên ngăn ta, ta liền xé rách ngày này. Như ngăn ta, ta liền đạp nát chỗ này. Ngươi nếu muốn cự tuyệt ta Diệp Mỗ Nhân, vậy liền nếm thử thiết quyền của ta. Nói xong, hắn một bước hướng về phía trước, chủ ủ nhị bị ủ lời nói xen lẫn luyện khí thập nhất tầng linh áp, đột nhiên hướng Vương Diệu áp chế mà đến, nháy mắt đại sảnh bên trong cuồng phong gào thét, linh cơ tán loạn, vượt qua luyện khí hậu kỳ lực lượng để vây xem đệ tử đều hít một hơi khí lạnh. Tê, Diệp sư Minh tu vi giống như lại thay đổi lợi hại. Cái này linh áp, thật là nồng nặng, thật nặng nghề. Diệp sư Minh mặc dù não không dùng được, nhưng không hổ là chúng ta khóa này người thứ nhất. Diệp Ngạo Thiên bức khí toàn bộ triển khai, càn rỡ hướng Vương Diệu phóng thích ra linh áp, ngươi thật muốn cự tuyệt ta Diệp Mỗ Nhân sao? Vương Diệu bên cạnh Vương Tiểu Nhị trực tiếp bị áp lực này lao ra xa một trượng, hai chân ngăn không được run rẩy, nhìn thẳng vào linh áp Vương Diệu cảm nhận được áp lực nặng nề thì càng thêm nặng nề. Áp lực gào thét mà đến, Vương Diệu sắc mặt khó coi. Cái này Long Nạo Tiên, không những đoạt ta cơ duyên, bắt nạt Vương Tiểu Nhị, hiện tại còn bắt nạt bản tọa trên đầu đến rồi. Ngọc Hiểu Cương truyền âm nói, tiểu tử, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi phải làm sao? Vương Diệu, Cương sư phụ, ta ném ra mấy chục tấm thanh tiễn phù thủy tiễn phù có thể hay không xã bảo hắn? Ngọc Hiểu Cương lắc đầu, lão tổ có thể cảm giác được trên người hắn có nhị giai pháp khí, hắn là luyện khí thời kỳ cuối, lại thêm nhị giai pháp khí, nhất giai phù lục không có tác dụng gì. Vương Diệu lập tức đau răng, cũng là, đây chính là Long Ngạo Thiên A, cao cấp pháp bảo khẳng định là tiêu chuẩn thấp nhất. Nhị giai pháp bảo Vương Diệu trên thân cũng có, không chỉ có là âm tà ma đạo đồ vật, móc ra không tốt tại trên đường lan lộn. Huống chi Vương Diệu bản thân tu vi bất quá luyện khí tầng 2, căn bản thi triển không được cao cấp như thế pháp khí. Trong lúc nhất thời, đối mặt Diệp Ngạo Thiên, Vương Diệu tựa hồ thật không có cái gì phản kháng biện pháp. Cấm linh trận đã ngừng vận chuyển, chỉ dựa vào khí lực liền có thể áp chế Vương Diệu một đường. Diệp Ngạo Thiên bây giờ còn có thể thi triển thuật pháp, bản sức chiến đấu bị tuyệt đối nghiền ép, gần trăm tờ phù lục cũng là vô dụng. Ngọc Hiểu Cương là một tia tàn hồn, không cách nào tiến hành bám thân tác chiến. Ngọc Hư Tiên môn quy định đệ tử ở giữa không được tự mình ẩu đả, sự tình Vương Diệu căn bản không có nâng. Nội môn đệ tử thân phận đúng chỗ, đồng môn ở giữa không quá phận tiểu đả tiểu nháo, nhiều lắm là liền là hơi chút xử phạt. Hơn nữa nhìn Diệp Ngạo Thiên rõ ràng là cái có bối cảnh, môn quy đối với loại này đặc quyền giai cấp không đề cập tới cũng được. Liên Vương Diệu luôn luôn nhỉ lại khí vận cũng mất đi tác dụng. Diệp Ngạo Thiên cũng là có khí vận vô địch hạng người, có thiên ý thủy thanh, Vương Diệu tại khí vận bên trên cũng vô pháp tiến hành áp chế, hoặc là bị đánh, hoặc là cúi đầu. Vương Diệu tựa hồ chỉ có thể hai chọn một. Lúc này, Vương Diệu ngực đột nhiên đau xót, trong ngực hắn bạch ngọc thấu tử giờ phút này càng ngày càng nóng, nóng Vương Diệu gần như muốn kêu ra tiếng. Cho dù là đầu đội lên Diệp Ngạo Thiên nặng nghề linh áp, bạch ngọc thấu tử cũng là mang đi Vương Diệu lực chú ý anh. Vương Diệu chỉ cảm thấy có tiếng sấm ở bên tai vang lên, trong đầu lập tức hiện lên vô số cảm ngộ, lập tức trong lòng giật mình. Kim thủ chỉ tiến hóa, trừ bỏ dòm khí vận, kiểm tra cơ duyên, xem bói voi bên ngoài, kim thủ chỉ nhiều ra một hạng mới nghịch thiên năng lực. Đoạt vận, phát động đoạt vận kỹ năng, có thể đoạt hắn nhân khí chuyển. Nhân quả liên lụy càng sâu, cướp đoạt khí vận càng nhiều. Mỗi tháng có thể một lần phát động. Chương 31, làm ngươi tiểu đệ. Chương 31, làm ngươi tiểu đệ. Diệp Ngạo Thiên không chút kiêng kỵ phóng thích ra chính mình linh áp, Vương Diệu không nói một lời, mà Vương Tiểu Nhị thì muốn đi đến Vương Diệu bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ chống chọi ép, có thể mới vừa hướng về phía trước phóng ra bước chân, hai chân liền như nhũn ra. Đây là luyện khí thập nhất tầng linh áp, quả thực có mấy phần trúc cơ tu sĩ phong phạm. Đừng nói ngươi cái này mới vừa vào luyện khí tân thủ, ta một cái luyện khí thất tầng đều chịu không được. Mắt thấy Vương Tiểu Nhị một cái lảo đảo như muốn ngã sắp xuống, bên cạnh một vị nội môn đệ tử vội vàng đỡ lấy hắn, sau đó hỏi, cái này Vương Diệu là bằng hữu của ngươi? Vương Tiểu Nhị ổn ổn thân thể, thở hổn hển nói, hắn là ta đồng hương đại ca. Cái kia nội môn đệ tử gật gật đầu, thấp giọng nói, Diệp sư minh liền là cái đồng đốc, ngươi đừng đi qua, hắn là luyện khí thời kỳ cuối, năm nay nội môn thứ nhất, không có người có thể ngăn được hắn, thật chọc giận hắn ngược lại sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, nếu là hắn tức giận, hạ thủ không nhẹ không nặng liền phiền phải hơn. Vương Tiểu Nhị cắn răng, thế nhưng là cái này Diệp Ngạo Thiên không những làm nhục ta, còn làm nhục Diệp ca. Cái kia nội môn đệ tử cười khổ một tiếng, Diệp sư minh mặc dù thiền tư hơn người, thế nhưng nào không dùng được, sát thực chọc cho đại gia tiếng oán hờn khắp nơi, không chỉ là ngươi, còn có 4-5 cái đệ tử đều bị hắn như thế khi dễ qua. Nhưng chúng ta thân là tu sĩ, lòng dạ đạo tâm, thả gậy không còn, không ai lại hạ thấp thân phận coi hắn tiểu đệ, nhiều lắm là bị đánh một trận chính là, không có gì lớn. Cái kia nội môn đệ tử vô vô Vương Tiểu Nhị bà bay, coi như bị đánh, cũng sẽ không có người cười nhạo Vương Diệu, loại này không sợ cường quyền kiên trì vốn là đáng giá khâm phục. Không ít đệ tử đều đi theo phụ họa, không sai, chúng ta tu sĩ, đạo tâm như sát, thả gậy không còn. Tiểu Nhị sư đệ, ngươi phía trước bị Diệp sư huynh đánh một trận, thế nhưng không có người sẽ xem thường ngươi, ngươi rất tuyệt. Chúng ta tu sĩ, đạo tâm như sắt, thả gậy không còn. Chúng ta tu sĩ, đạo tâm như sắt, thả gậy không còn. Nghe lấy xung quanh đệ tử lời nói, Vương Tiểu Nhị mím môi một cái, điều chỉnh hô hấp, đem mới vừa đột phá luyện khí tầng 1 còn tương đối mỏng manh linh khí vận chuyển toàn thân. Sau đó, hắn kiên định hướng về không nói một lời, nhìn thẳng vào uy áp Vương Diệu đi đến. Ta không thể để Diệu ca một người kiên trì, coi như bị đánh ta cũng phải cùng hắn cùng một chỗ. Giờ phút này, Vương Diệu chính yên lặng cảm nộ kim thủ chỉ kỹ năng mới, đoạt vận. Tên như ý nghĩa, kỹ năng này có thể cướp đoạt hắn người khí vận. Cùng phía trước năng lực khác biệt, năng lực mới có thời gian cùn đồ năng lực, nhưng hiệu quả sát thực nghịch thiên. Vương Diệu thăm dò vận chuyển năng lực này, nháy mắt khôi thám khí vận chi nhãn cũng tự động phát động, xung quanh vô số nội môn ngoại môn đệ tử khí vận đều bị Vương Diệu cảm giác. Đại đa số đệ tử đỉnh đầu đều là màu xám khí vận, ý là khí vận thường thường. Một phần nhỏ đệ tử thì là trắng tinh khí vận, ý là phúc vận. Bình thường đồng môn Vương Diệu lòng có cảm giác, hắn có thể cảm giác được chính mình cùng đại bộ phận đệ tử nhân quả thường thường, đại khái có thể cướp đoạt bọn hắn 1/4 khí vận. Ân cứu mạng Vương Tiểu Nhị cùng Phương Thanh Thanh là trắng tinh khí vận, Vương Diệu cảm giác được chính mình có thể đem hai người này khí vận toàn bộ rút đi. Bởi vì ta cứu qua hai người bọn họ mệnh, như vậy nhân quả liên quan cực sâu, cho nên có thể cướp đoạt bọn hắn toàn bộ khí vận. Vương Diệu lập tức minh ngộ, đây là cái chuyên môn giết quen âm phủ kỹ năng. Vương Diệu ánh mắt cực nóng nhìn về phía trước mắt vô cùng hung hăng ngang ngược Diệp Ngạo Thiên. Người này thế nhưng là có thiên ý thủy thanh long ngạo thiên a bình thường đồng môn. Phát giác được chỉ có thể dung chuyển hắn 1/3 khí vận, Vương Diệu nói thầm một tiếng đáng tiếc. Như vậy nồng đậm thiên ý thủy thanh khí vận, chỉ có thể đoạt 1/3 sao? Đột nhiên, trong lòng của hắn có chủ ý ai? Hiện tại là bình thường đồng môn quan hệ, cái kia thay cái thân phận có phải là có thể rút ra càng nhiều khí vận. Lúc này Diệp Ngạo Thiên hừ lạnh nói, "À, nếu ngươi cự tuyệt làm ta tiểu đệ, vậy liền nếm thử thiết quyền của ta. Mở mang kiến thức một chút ta Diệp mỗi nhân lực lượng đi." Dứt lời, khí thế của hắn đột nhiên thu lại, tựa như trước bao táp yên tĩnh. Mặc dù không có như cuồng phong linh áp phun trào, nhưng không khí cảm giác đè nén càng đậm. Vương Tiểu Nhị vội vàng thừa cơ đi đến Vương Diệu bên cạnh, "Diệu ca, không có chuyện gì, ta ủng hộ ngươi. Tu sĩ chúng ta, thà gãy không cong, ta cùng ngươi cùng một chỗ kiêng." Vây xem đệ tử trong mắt đều mang lên chút khen ngợi. Diệp Ngạo Thiên thì hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước một cái lớn bượn, ngay lúc sắp động thủ. Vương Diệu đột nhiên mở miệng, "Chờ một chút, ta làm ngươi tiểu đệ chính là. Ngươi ta mới quen đã thân, hiện tại liền kết bái làm huynh đệ đi." Vương Tiểu Nhị, Diệp Ngạo Thiên, vây xem đệ tử. Ngọc Hiểu Cương, "Được a tiểu tử, ngươi là thật sự là có được giãn được a." Vương Tiểu Nhị như ngũ lôi banh đỉnh, miệng há cực lớn, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một mực khâm phục, vĩnh viễn là như vậy ung dung không nổi, anh dũng không sợ, tràn đầy trí tuệ đại ca đột nhiên cứ như vậy gây eo, làm người khác tiểu đệ. "Diệu ca, ta đều thả gây không còn, ngươi làm sao lại còn?" Vương Tiểu Nhị một mặt thống khổ, lôi kéo Vương Diệu cánh tay kêu lên nói, "Diệu ca, ngươi sao có thể làm loại người này tiểu đệ a?" Vương Diệu thì xua tay, một mặt kiên định nói, "Tiểu Nhị, không cần quên ta, ta cùng Diệp đại ca mới quen đã thân, hiện tại liền kết làm huynh đệ." Diệp Ngạo Thiên đầu tiên là sửng sở, sau đó cười ha ha, vô vô Vương Diệu bả bay, "Ha ha 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 ha, tốt, tốt thật tốt, ta Diệp Mộ Nhân bá khí âm ầm, đại đế chi tư, tiểu đệ, từ nay về sau liền từ ta Diệp Mộ Nhân bảo kê ngươi." Theo Diệp Ngạo Thiên vừa mới nói xong, Vương Diệu cảm giác được chính mình cùng Diệp Ngạo Thiên ở giữa nháy mắt kết nối lên một đạo tên là hảo huynh đệ nhân quả trói buộc. Tình huynh đệ, so máu đồng. Vương Diệu nháy mắt phát giác được chính mình có thể cướp đoạt Diệp Ngạo Thiên khí vận lật 3 lần. Hiện tại có thể cướp đoạt khí vận so 9 thành còn nhiều hơn. Quả nhiên hữu dụng. Vương Diệu đại hỉ, sau đó liền là ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, "Vệ đúc giờ nợ mờ giờ, cướp ta cơ duyên, bắt nạt ta. Còn để ta làm ngươi tiểu đệ. Ngươi là không biết bản tọa đi ra lăn lộn chỉ bằng ba chuyện, bội bạc, bán huynh đệ, chiếu cố tẩu tử. Hôm nay liền để ngươi biết biết cái gì là hát thủ." Đoạt vận phát động. Trong chốc lát, Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu thiên ý thủy thanh bị Vương Diệu hút đi 9 thành. Diệp Ngạo Thiên tiếng cười to im bặt mà dừng, hắn toàn thân run lên, đột nhiên cảm thấy chính mình vứt bỏ cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Có thể hắn nhưng lại không biết đến cùng là cái gì, vô luận như thế nào nghĩ cũng nhớ không nổi đến, cái này để Diệp Ngạo Thiên khá khó chịu. Rõ ràng thu phục một tiểu đệ, nhưng vì sao trong lòng lại là vô cùng bấn bẻ? Diệp Ngạo Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Ngạo Thiên toàn thân run lên lúc, Vương Diệu cũng là toàn thân chấn động. Tại Vương Diệu trong tầm mắt, Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu cái kia trực trùng vân tiêu thiên ý thủy thanh, tại lúc này hóa thành một đạo nồng đậm thanh quang, thẳng vào thân thể của mình. Trong lực bạch ngọc thấu tử kịch liệt run rẩy nhẹ cẫng, tựa hồ bởi vì thu nạp mà đến màu xanh khí vận mà vô cùng kích động. Cuối cùng bạch ngọc thấu tử đống nhiên nhảy dựng, phía trên điểm số quẻ tượng đột nhiên biến hóa. 5 giờ, thượng cát, đại cát đại lợi. Chương 32, đại cát đại lợi, 1, chương 32, đại cát đại lợi, 1, 5 giờ, thượng cát đại lợi. Một tiếng oanh minh giống như lôi đỉnh tại Vương Diệu bên thai nổ tung, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bạch khí bốc hơi, khí vận phù giao mà lên. Đây là Âu khí gia thân. Đại cát đại lợi, sẽ phát sinh cái gì? Vương Diệu quẻ tượng chưa hề vượt qua 4 điểm. Hắn cũng không rõ lắm như vậy quẻ tượng sẽ mang đến biến cố gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu, nguyên bản trực trùng vân tiêu màu xanh khí vận đã biến mất hầu như không còn, hơn 9 phần 10 khí vận bị cướp đi, bây giờ chỉ còn lại một tia khói xanh tại đỉnh đầu hắn có chút bắt ra, lộ ra 10 phần keo kiệt nhạt nhẽo. Vương Diệu trong mắt, Diệp Ngạo Thiên tấm kia mang theo 3 phần bạc lương 3 phần rêu cận cùng 4 phần hứng hở khuôn mặt tuấn tú bên trên, lúc này mơ hồ có chút biến thành màu đen, giống như một cái phi tù. Đây là bị đoạt chuyển cho hao cho a. Diệp Ngạo Thiên cau mày, suy tư nửa ngày cũng không có hiểu rõ chính mình bị mất cái gì. Khẽ lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Ân. Gặp Vương Diệu nhìn chằm chằm vào chính mình, Diệp Ngạo Thiên cũng trở về một cái 3 phần mặt lương, 3 phần rêu cận cùng 4 phần hứng hở lạnh lùng ánh mắt. Lập tức hắn ánh mắt liền thay đổi. Chẳng biết tại sao, rõ ràng Vương Diệu tướng mạo khí chất cùng mới vừa rồi không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Diệp Ngạo Thiên hiện tại chỉ cảm thấy Vương Diệu càng xem càng là thuận mắt, càng xem càng là hài lòng. Ta Diệp Mỗ Nhân phải thật tốt tài bồi hắn. Diệp Ngạo Thiên trầm ngâm một lát, từ trong túi trữ vật lấy ra 3 bình đan dược, lạnh lùng nói, ngươi chỉ có luyện khí nhị tầng, khó tránh quá rơi xuống ta Diệp Mỗ Nhân uy danh. Nếu làm ta tiểu đệ, hôm nay tông môn thả đan, ta Diệp Mỗ Nhân cũng cho ngươi thả đan, cái này 3 bình dưỡng linh đan liền đưa cho ngươi làm lễ gặp mặt, tiểu vương, ngươi ăn nhiều đan dược cố gắng nhiều hơn. Nhân quả đã thành, đoạt vận đã phát động, Vương Diệu đối Diệp Ngạo Thiên không có một tia hảo cảm, nếu không phải Diệp Ngạo Thiên có luyện khí thời kỳ cuối tu vi, Vương Diệu sớm đã trở mặt. Gặp Diệp Ngạo Thiên đưa 3 bình đan dược, Vương Diệu nhẹ gật đầu, chỉ là ừ một tiếng liền không khách khí chút nào thu tới. Diệp Ngạo Thiên trên mặt lại treo lên không có gì sánh kịp phong khoáng, ta Diệp Ngạo Thiên cả đời ngăn dọc, tiểu đệ cũng nhất định phải là có năng lực người, tiểu vương a. Chớ có phụ lòng ta Diệp Mỗ Nhân đối ngươi chờ đợi à? Vương Diệu, vế đút giờ nợ mờ giờ, ngươi chờ xem. Nói xong, Diệp Ngạo Thiên cười lớn rời đi bách phàm điện đại sảnh, chỉ để lại cho Vương Diệu một cái tiêu sái bóng lưng. Ba kít. Diệp Ngạo Thiên phong khoáng tiếng cười to im bặt mà dừng. Hắn ngã một cái. Liên tại đại sảnh cửa ra vào, Diệp Ngạo Thiên bị bậc thang trượt chân ngã chó ăn cức. Diệp Ngạo Thiên một cái bật dậy liền từ dưới đất bò dậy, hắn giả vờ như vô sự phát sinh bước nhanh đi ra đại sảnh. Nhưng hắn trên mặt, cái kia 3 phần bạc lương 3 phần rễu cợt cùng 4 phần hứng hờ biểu lộ toàn bộ biến mất, tràn ngập chính là sâu sắc mà mịt. Ta Diệp Mỗ Nhân cả đời ngang dọc, đại đế chi tư, một thân tu vi kinh thiên động địa luyện khí thời kỳ cuối, làm sao sẽ tại chỗ té ngã? Chính nghĩ như vậy, hắn chân trái trộn lẫn chân phải, dưới chân trượt đi, kém chút lại lần nữa ngã sấp xuống. Cũng may hắn lấy linh khí cương ép khống chế thân thể, cái này mới để tránh té ngã. Vương Diệu hít mắt, nhìn xem Diệp Ngạo Thiên bối rối bóng lưng rời đi, sau lưng của hắn ngạo chữ tại lúc này tựa hồ biến thành một cái to lớn yếu. Bị đoạt hơn 9 phần 10 khí vận, Diệp Ngạo Thiên quả nhiên thay đổi phi tù a, trước đây không lâu còn thiên ý thủy thành, ba khi ầm ầm Âu Hoàng Diệp Ngạo Thiên giờ phút này đã trở thành một cái khí vận suy yếu châu phi tù trưởng. Đem Diệp Ngạo Thiên một thân khí vận gần như hao ánh sáng, nhìn xem hắn đầy người yếu chuyển thân ảnh, cảm thụ được chính mình toàn thân bốc hơi khí vận cùng đại cát đại lợi quả tượng, Vương Diệu thở ra một hơi, vật khí trong lòng tựa hồ cũng đi theo phương ra. Mặc dù Diệp Ngạo Thiên ngã chó ăn cứt có chút kỳ quái, nhưng đại bộ phận đệ tử ánh mắt cũng còn tập hợp tại trên người Vương Diệu. Bọn hắn nhìn hướng Vương Diệu ánh mắt đều mang lên xem thường, một bên khi dễ Vương Diệu một bên tăng cuộc. Cái này tạm dịch đệ tử, không có điểm cốt khí sao? Tiến tử danh ngạch làm sao sẽ cho hắn? Hắn không biết chúng ta tu sĩ, đạo tâm như sắt, thả gậy không công sao? Chắc không được vào tông lúc là một cái tạm dịch đệ tử. Bọn hắn nói thầm âm thanh rất lớn, cố ý để Vương Diệu nghe đến. Vương Tiểu Nhị cũng đắm chìm tại đau buồn bên trong, Diệu ca làm sao lại làm loại người này tiểu đệ? Vương Tiểu Nhị cực kỳ bi thương mà hỏi, Diệu ca, ngươi làm tiểu đệ của hắn, vậy ta là cái gì? Vương Diệu suy nghĩ một chút, đệ bên trong đệ. Vương Tiểu Nhị lập tức mắt hổ rưng rưng. Xung quanh trào phúng Vương Diệu không thèm để ý chút nào, hắn vô vô Vương Tiểu Nhị bả vai an ủi, Tiểu Nhị, cái này không rất tốt, miễn chịu một trận đánh còn phải ba bình đan dược. Vương Diệu lung lay trong tay đan dược. Nghe được Vương Diệu lời nói, một chút còn không có tan cuộc vây xem đệ tử càng khinh thường, ba bình dưỡng linh đan mà thôi, cái này liền đem cốt khí ném đi. Đừng nói dưỡng linh đan, coi như tử vân đan cho ta đều không hiếm có. Chúng ta tu sĩ, đạo tâm như sắt, thả gậy không còn. Lúc này Vương Diệu phát hiện ba cái trong bình, có một cái đặc biệt khác biệt. Vương Diệu mở ra xem, biểu lộ có chút kỳ quái, ai? Bình này là tử vân đan. Một chút khói tím tại miệng bình lượn lờ, nồng đậm vô cùng đan hương thoáng chốc chảy ra tới. Những cái kia còn chưa đi đệ tử lập tức trừng lớn mắt, bọn hắn nhìn hướng ánh mắt của Vương Diệu chưa từng mảnh biến thành khiếp sợ, trong lúc khiếp sợ lại mang lên mấy phần ghen tị, cuối cùng biến thành một tiếng ngoa tào. Ngoa tào, thật sự là tử vân đan. Đây chính là tử vân đan a. Làm Diệp sư minh tiểu đệ vậy mà có thể được đến tử vân đan. Cái này. Như vậy đại dược cái này để những đệ tử này mười phần nóng mắt. Nhất là cái kia vừa rồi ngoài miệng hô hào không thèm khát tử vân đan đệ tử, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Diệu, vẻ hâm mộ đều nhanh tràn ra tới. Hắn là cái không có bối cảnh đệ tử, chính là tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ, bất ăn bất mặc nguyên một năm, cũng chưa chắc có thể mua nổi một bình. Giờ phút này đột nhiên cảm thấy, cái này tử vân đan hắn là thật yêu thích a, có chút vây xem đệ tử chần chờ nói, nhắc tới, coi như làm Diệp sư minh tiểu đệ giống như cũng không có trả giá cái gì, chỉ là kêu một tiếng Diệp đại ca, liền có thể cầm tới 2000 linh thạch tử vân đan. Trong đó còn có một cái nội môn đệ tử, phía trước bởi vì cự tuyệt Diệp Ngạo Thiên mà bị đánh một trận, giờ phút này biểu lộ càng là âm trầm bất định. Hắn đột nhiên nghĩ đến, coi như cự tuyệt làm Diệp Ngạo Thiên tiểu đệ, nhìn thấy Diệp Ngạo Thiên hắn vẫn là muốn hô một tiếng Diệp sư minh. Vương Tiểu Nhị cũng từ trong bi thống tỉnh táo lại, trống rỗng ánh mắt càng ngày càng sáng, "Diệu ca, đây chính là một bình hơn 2000 linh thạch đan dược a, kêu cái kia kẻ ngốc một tiếng đại ca, giống như xác thực không thiệt tỏi a." Vương Diệu chính suy nghĩ bình này tử vân đan tám thành là Diệp Ngạo Thiên cái kia nhị bế cầm nhầm, thấy được người vây quanh ánh mắt hâm mộ, Vương Diệu đối với Vương Tiểu Nhị lắc đầu, "Tiểu Nhị, có được tất có mất tất có được, ta chỉ là được đến mấy bình đan dược, nhưng cũng mất đi rất nhiều." Vương Tiểu Nhị, "Có mất tất có được tất có mất, Diệu ca, ngươi mất đi cái gì?" Vương Diệu suy nghĩ một chút, "Ta chiếm được một bình tử vân đan, nhưng ta mất đi một trận đánh cho tên người." Vương Tiểu Nhị, xung quanh chịu qua đánh đệ tử, có mất tất có được, nghĩ đến chính mình mất đi tử vân đan, nhưng được đến một trận đánh cho tê người Vương Tiểu Nhị, lại đắm chìm tại đau buồn bên trong. Chương 33, đại cát đại lợi 2, chương 33, đại cát đại lợi 2, Vương Diệu suy nghĩ một chút, chuẩn bị đem tử vân đan phân cho Vương Tiểu Nhị mấy viên. Vương Tiểu Nhị cảm động hết sức, cuối cùng lắc đầu, "Diệu ca, đây là luyện khí hậu kỳ mới có thể sử dụng năng lượng, ta vừa mới luyện khí tầng 1, tu luyện tới hậu kỳ còn không biết muốn dùng bao lâu, Diệu ca ngươi thật tốt giữ đi. Cái kia dưỡng linh đan cho ngươi một bình." Vương Diệu suy nghĩ một chút, đem một chai khác dưỡng linh đan phân cho Vương Tiểu Nhị, lúc này Vương Tiểu Nhị không chối từ nữa. Hai người từ Bách Phàm Điện đi ra, trải qua hôm nay như thế nháo trò, phía trước sầu não bất ức Vương Tiểu Nhị tựa hồ hoạt bát không ít. Ra Bách Phàm Điện, Vương Diệu lại cùng Vương Tiểu Nhị hàn huyên một hồi, hơn 10 ngày không thấy Vương Tiểu Nhị có rất nhiều lời muốn cùng Vương Diệu nói, nổ nước bọt nội môn chương trình học bận rộn, chính mình tới muộn, cần mỗi ngày học thêm, tu hành khó khăn, Vương Diệu cười đối Vương Tiểu Nhị cổ vũ một phen. Cuối cùng hàn huyên tới Vương Diệu chuẩn bị thông qua tiến cử danh ngạch tấn thăng ngoại môn sự tình, Vương Tiểu Nhị lại đối Vương Diệu tăng thêm cố gắng. Bởi vì chương trình học bận rộn, cho chuyện không được quá lâu, Vương Tiểu Nhị liền đội vàng về nội môn lên lớp. Cùng Vương Tiểu Nhị tạm biệt về sau, Vương Diệu cũng quay người hướng ngoại môn khu vực đi đến. Theo Vương Diệu xoay người, vừa rồi đối mặt Vương Tiểu Nhị lúc trên mặt mang nhẹ nhõm nụ cười cũng lập tức biến mất. Dù nói thế nào, bị người khi dễ tâm tình cũng không tốt ta. Ngọc Hiểu Cương lúc này đối Vương Diệu truyền âm nói, tu vi không bằng người, liền là sẽ bị người ức hiếp, hôm nay tính ngươi tiểu tử coi được giáng được, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Bất quá ra tông môn, tài nghệ không bằng người sẽ bị bỏ mạng. Vương Diệu không giống như ngày thường mạnh miệng, trầm mặc một lát trả lời, ta hiểu. Hôm nay mặc dù bởi vì kim thủ chỉ giác tỉnh đoạt vận kỹ năng, đối đầu trước Diệp Ngạo Thiên cũng là Vương Diệu vì cướp đoạt khí vận cố ý gây nên, tử vân đan cơ duyên cũng là bỏ vào trong túi, hôm nay không thể nói rõ ăn thiệt thòi, nhưng lúc đó loại kia cảm giác bất lực Vương Diệu sâu sắc ghi vào trong lòng. Vương Diệu, Diệp Ngạo Thiên, luyện khí thời kỳ cuối. Cương sư phụ, ngươi nói ta lúc nào có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn? Ngọc Hiểu Cương đánh giá một chút, ngươi linh căn đồng dạng, cho dù có lao tổ chỉ đạo cùng bồ đệ tử, tu luyện sẽ không có nửa điểm vấn đề, nhưng luyện hóa linh khí tốc độ cùng linh căn cùng một nhịp thở, ngươi tối thiểu nhất cũng muốn 4-5 năm khoảng chừng. Vương Diệu, 4-5 năm sao? Nếu có thể 4-5 tháng liền tốt. Ngọc Hiểu Cương liếc mắt, ngươi đang suy nghĩ ăn dấm, lão tổ biết ngươi hôm nay bị đả kích đến, thế nhưng tu hành muốn từng bước một đi. Nhưng nhìn ra Vương Diệu tâm tình xa xút, Ngọc Hiểu Cương cũng không nói thêm gì nữa. Vương Diệu trầm mặc không nói, ngược lại nghiên cứu lên khí vận quẻ tụ tới. 5 giờ, thượng cát, đại cát đại lợi. Lần này Diệp Ngạo Thiên cho sai đan dược, Tử Vân đan mất mà quay lại, hẳn là thượng cát hiệu quả a, đồng thời cũng có Diệp Ngạo Thiên khí vận thay đổi yếu thiên ý thủy thành không tại nguyên nhân. Vương Diệu vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên dưới chân một cứng rắn, tựa như dẫm lên thứ gì. Túi đầu xem xét, một khối linh thạch. Vương Diệu rất bình tĩnh đặt lên, thấy xung quanh không có người cấp tốc khom lưng nhặt lên, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Gặp Vương Diệu nhặt linh thạch, nhìn ra Vương Diệu tâm tình xa xút, Ngọc Hiểu Cương mở miệng an ủi, "Tiểu tử, kiềm chế đừng một mực để ở trong lòng, đối tu hành không tốt, suy nghĩ thêm vui vẻ sự tình, ngươi nhìn nhặt đến linh thạch cũng coi như cái cao hứng sự tình." Vừa đi hai bước, Vương Diệu dưới chân lại là một cứng rắn. Túi đầu xem xét, lại một khối linh thạch. Vương Diệu rất bình tĩnh đặt lên, gặp không có người chú ý cấp tốc khom lưng nhặt lên, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Ngọc Hiểu Cương lại nhặt một khối, còn có thể cao hứng một chút. Vừa đi hai bước, Vương Diệu dưới chân lại là một cứng rắn. Ngọc Hiểu Cương. Vương Diệu đi hai bước, đạp lên, khom lưng, đi hai bước, đạp lên, khom lưng. Một bước một dập đầu giống như là đang luyện một loại nào đó tà công. Vương Diệu có chút mê man. Đây cũng là đại cắt đại lợi hiệu quả sao? Có chút kinh khủng a. Ngọc Hiểu Cương đầy mặt kinh ngạc, "Tiểu tử, đây là có chuyện gì?" Vương Diệu, tâm tình cũng tốt, nhặt cái linh thạch cao hứng một chút. Nói xong, Vương Diệu lại khom lưng nhặt lên một khối linh thạch. Cứ như vậy liên tiếp nhặt hơn 30 khối linh thạch, đột nhiên Vương Diệu dưới chân mềm nhũn. Túi đầu xem xét, một cái thêu kim ám văn túi trữ vật. Khá lắm, người khác đều là ném linh thạch, cái này còn có ném túi trữ vật. Vương Diệu nhặt lên túi trữ vật liền là sửng sở. Cái này thêu kim ám văn hảo hảo nhìn quen mắt ta, cùng Diệp Ngạo Thiên đạo bảo bên trên thêu thủa gần như giống nhau như lúc. Kết hợp với Diệp Ngạo Thiên bây giờ phi tù tầm thường sắc mặt, người mất đã là rõ ràng. Vương Diệu cầm lấy túi trữ vật xem xét, thậm chí ngay cả pháp lực cấm chế đều không có. Bên trong có một vạn linh thạch. Vương Diệu nguyên bản có chút âm trầm tâm tình cuối cùng nhiều mây chuyển trời trong xanh. Từ Bách Phàm Điện trở lại ký túc xá về sau, Vương Diệu không có luyện tập vẽ phù lục, trực tiếp nhập định luyện khí tu hành. Một viên ngưng khí đan nuốt như bụng, dược lực hóa thành tinh thuần nhất bất quá linh khí, không sao cần luyện hóa liền hóa thành Vương Diệu tu vi một chút xíu nâng cao. Diệp Ngạo Thiên tại ký túc xá ngẩn người. Ta tử khí đan đâu? Ta Diệp Mỗ Nhân lớn như vậy một bình tử khí đan đi đâu rồi? Diệp Ngạo Thiên đối với túi chứa vật móc đường này, cuối cùng đối với một bình dưỡng linh đan ngẩn người. Tại phòng ngăn thời điểm, ta giống như cho sai đan dược. Tử khí đan, 2000 linh thạch một bình, Diệp Ngạo Thiên cũng hơi có chút đau lòng, hắn ngu ngơ một hồi, thở dài. Tính toán, lại đi mua một bình tử khí đan tốt, linh thạch cũng còn đủ. Diệp Ngạo Thiên sờ lên chính mình y phục, lại sửng sốt. Ta thả linh thạch túi chứa vật đâu? Ta Diệp Mỗ Nhân lớn như vậy một cái túi đựng đồ đi đâu rồi? Diệp Ngạo Thiên đem đạo bào cởi ra vừa đi vừa về tìm kiếm, có thể hắn đem quần đều lột xuống cũng tìm không được. Diệp Ngạo Thiên kiếm kia lông mày tinh mục ánh mắt trở nên 10 phần trống rỗng. Ném đi. Một vạn linh thạch. Ném đi. Diệp Ngạo Thiên nằm lì ở trên giường, giống như một đầu chó chết. Cuối cùng hắn bỏ người lên, tiếp tục luyện công. Tâm phiền ý loạn Diệp Ngạo Thiên cưỡng ép nhập định. Không sao, 11 tầng đã viên mãn, đột phá đến 12 tầng, ta Diệp Mỗ Nhân còn có thể từ gia tộc lĩnh được một bút tài chính. Phúc, Diệp Ngạo Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức khí tức bể bại xuống, trước mắt một trận biến thành màu đen. Vận rủi quấn thân bên dưới hắn đi đau sốc hông. Tục xưng, đầu hỏa nhập ma. Đầu hỏa nhập ma, nhẹ thì nôn ra máu nội thường, thậm chí thân thể chết lặng không thể động đậy, nặng thì thần trí không rõ, bản thân bất toại. Ta Diệp Mỗ Nhân cả đời ngang dọc, chính là Ngọc Hư Thiên Tiêu, như thế nào tẩu hỏa nhập ma? Diệp Ngạo Thiên trong miệng thì thào bất tỉnh khuyết đi qua. Cho đến buổi tối Diệp Ngạo Thiên cuối cùng bị người phát hiện, đội vàng bị mang lên Bách Phàm Phong Hồi Xuân Đường. Trùng hợp bị tại Hồi Xuân Đường làm nhiệm vụ huyện Trường Minh gặp được. Đây không phải là nội môn đệ nhất Diệp Ngạo Thiên sao, như thế nào bị khiêng đi? Huyện Trường Minh là cái chuyện tốt người, thích nhất bắt quái, đội vàng tìm hiểu, cuối cùng từ mấy cái chữa bệnh đệ tử trong miệng biết được, Diệp Ngạo Thiên tẩu hỏa nhập ma. Huyện Hồng lén lút đi nhìn xem bệnh trên giường Diệp Ngạo Thiên. Diệp Ngạo Thiên bất tỉnh khuyết tại giường, trong miệng còn tại thì thào, ta Diệp Mỗ Nhân cả đời ngăn dọc, chính là Ngọc Hư Thiên Tiêu. Bởi vì cách thật xa, Huyền Hồng chỉ mơ hồ nghe thấy mấy chữ, Diệp Mỗ Nhân, phóng túng, ngọc, cái gì gì đó. Một ngày này, có hơn 30 đệ tử đều ném đi linh thạch. Đồng dạng là một ngày này, Diệp Ngạo Thiên bởi vì túng dục quá độ tẩu hỏa nhập ma tin tức ngầm, tại Bách Phàm Phong khắp nơi truyền vang. Chương 34, đại cát đại lợi, 3, chương 34, đại cát đại lợi, 3, hôm sau, ngoại môn học đường, phủ lục ban. Rất nhiều đệ tử đều tại giao lưu ngày hôm qua hai kiện kỳ lạ sự tình. Trong đó một kiện sự tình liền là Diệp Ngạo Thiên túng dục quá độ tẩu hỏa nhập ma thông tin. Nội môn Diệp sư minh, túng dục quá độ tẩu hỏa nhập ma. Cái này, ta nhìn Diệp sư minh cũng không giống bị nữ sắc móc giống thân thể bộ dạng a. Cái kia không nhất định, Diệp sư minh vốn là có chút vui buồn thất thường bộ dạng, khắp nơi thu tiểu đệ, mỗi ngày ồn ào chính mình là đại đệ chi tư gì đó. Đại đệ chi tư, chắc không được muốn thu tiểu đệ. Nhắc tới Diệp sư minh chính là năm nay nội môn người thứ nhất, nhưng cho tới bây giờ không có người nhận hắn làm qua đại ca. Hôm qua Thiên Vương sư đệ biểu hiện, một lời khó nói hết a. Có đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương sư đệ cũng là kỳ nhân, nói chân ngã thật đúng là có chút ghen tị hắn, có thể cầm tới Tử Vân đan a. Lúc này Vương Diệu cũng đi vào phù lục ban, rất nhiều ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn lúc, biểu lộ có chút phức tạp, trong mắt xen lẫn chín điểm ghen tị cùng một điểm khinh thường. Thời gian qua đi một ngày, cũng không có người lại đối Vương Diệu nhận sợ Kỳ Hoa hành động mở miệng trao phúng, gặp hắn đi vào cũng không tại đàm luận Diệp Ngạo Thiên sự tình, có chút cùng Vương Diệu quen biết một chút còn hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó liền trò chuyện lên một kiện khác kỳ lạ sự tình. Ta ngày hôm qua ném đi một khối linh thạch. Ta cũng ném đi một khối. Ta cũng vậy. Không biết vì sao liền quên quan túi chữ vật. Ta cũng là a. Như thế một phát lưu, một đám ngoại môn đệ tử kinh ngạc phát hiện, hơn 50 tên ngoại môn đệ tử, lại có hơn 20 cái đều ném đi linh thạch. Luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử một tháng cơ sở chi phí 20 cái linh thạch, ném một khối mà thôi không coi là cái gì, nhưng cũng để cho bọn hắn gọi thẳng suối quẩy, toàn bộ giảng kinh đường biến thành tố khổ đại hội. Vương Diệu ở một bên trầm mặc. Hôm nay ra ngoài cũng không có tùy chỗ nhặt đến linh thạch, cái này thậm chí để Vương Diệu nhẹ nhàng thở ra. Nếu là mỗi ngày như vậy nhặt linh thạch, hắn cũng chịu không được. Nói không chừng ngày nào liền sẽ bị người phát hiện mánh khóe, cái này nhặt linh thạch sự tình chính mình căn bản giải thích không rõ. Nhưng nơi này liền có cái nghịch lý, nếu là mình bởi vì nhặt linh thạch quá mức không hợp thói thường bị người phát hiện, từ đó mang đến bận rủi, như vậy thứ này liền không phải là đại cát đại lợi. Tất nhiên là đại cát đại lợi, như vậy chính mình cũng không cần lo lắng cái này tà môn khí vận mang đến cho mình quá nhiều. Vương Diệu thoáng một suy nghĩ, trong lòng liền không tại lo lắng. Hôm nay mặc dù không có nhặt đến linh thạch, hắn toàn thân khí vận vẫn như cũ bốc hơi tràn đầy, Vương Diệu có thể cảm giác được đại cát đại lợi hiệu quả vẫn cứ tại lên men, tựa hồ là muốn tới cái lớn. Lâm Giang Hà ngồi ở ngoại môn học đường một cái góc, ánh mắt như dao gắt gao nhìn chằm chằm Vương Diệu. Kể từ khi biết Vương Diệu cầm tiến cử danh ngạch, hắn liền mười phần căm thù Vương Diệu. Hôm nay hắn nhìn hướng Vương Diệu ánh mắt bên trong ngoại trừ ghen ghét, còn có một vẻ chờ đợi. Sáng nay đến lên lớp phía trước, Lâm Giang Hà đại ca Lâm Giang Sơn liền báo cho hắn, hôm nay liền sẽ tìm người phế đi Vương Diệu. Theo lên lớp tiếng chuông vang lên, một vị lam bạch đạo bảo tu sĩ đi đến, chính là phụ lục khóa giảng sư, hắn đứng tại trên bục giảng bắt đầu chương trình học hôm nay. Học tập thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến tan học tiếng chuông mới vừa vang lên, liền có một tu sĩ đi đến. Người này mang theo kính mắt bên dưới là đồng đậm mắt quần thâm, hắn đồng dạng là mặc lam bạch đạo bảo, nội môn đệ tử. Phụ lục giảng sư hơi kinh ngạc chào hỏi, ngươi là Trần Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Kính mắt tu sĩ biểu lộ rất ít, thản nhiên nói, không có gì, hôm nay ta đến Bách Phạm Phong ngoại môn là muốn tìm cái luyện khí kỳ đệ tử phối hợp ta làm diễn pháp thí nghiệm. Nghe vậy, phía dưới đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán. Vương Diệu hướng bên cạnh đệ tử hỏi, người kia là ai, cái gì diễn pháp thí nghiệm? Bên cạnh đệ tử nhỏ giọng giải thích nói, cái này sư minh là chúng ta tông môn pháp nghiên viện người có khi sẽ tìm triệu tập một chút đệ tử làm một chút diễn luyện công pháp trận pháp thí nghiệm. Bọn hắn sẽ tại tông môn nhiệm vụ đường cấp cho nhiệm vụ, nếu như chờ không bằng liền sẽ trực tiếp tới tất cả đỉnh núi triệu tập nguyện vọng đệ tử. Kính mắt tu sĩ đứng tại trên bục giảng, tự giới thiệu mình một chút, ta là pháp nghiên viện nội môn đệ tử, Trần Tự Kiệt. Tất cả mọi người biết, chúng ta tu hành công pháp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cần thôi diễn ưu hóa, lại còn có mới công pháp cần nghiên cứu, Ngọc Hư Sơn pháp nghiên viện liền như thế mà thiết lập. Lần này, ta cần triệu tập mấy tên luyện khí kỳ nguyện vọng đệ tử làm diễn pháp thí nghiệm, như diễn pháp thành công, có thể tăng lên cực lớn nguyện vọng đệ tử tu vi cảnh giới, thế nào? Có người muốn nghị báo danh làm người tình nguyện sao? Có thể tăng cao tu vi, lần này diễn pháp thí nghiệm giống như có chút ý tứ a. Ta cảm thấy ta có thể báo danh tham gia một cái. Cái này có thể hay không có chút thai hoàng ngầm a? Nghe đến có thể thần tốc tăng cao tu vi, có chút đệ tử mặt lộ do dự, nhưng còn có chút đệ tử có chút kích động. Những này luyện khí kỳ đệ tử không biết nặng nhẹ, phù lục giảng sư lại biết. Lúc này phù lục giảng sư tăng hắng một cái, nhắc nhở, Trần Sư Minh, cũng xin đem diễn pháp nguy hiểm cùng các đệ tử nói một chút ta nhớ kỹ ngươi phía trước thí nghiệm giống như liền thất bại. Trần Tự Kiệt suy nghĩ một chút nói, nguy hiểm cũng là không lớn, nếu là thất bại khả năng sẽ kinh mạch cùng thần hồn bị hao tổn chút, tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Phù lục giảng sư khẽ miệng giật một cái, kinh mạch cùng thần hồn bị hao tổn, cái này gọi nguy hiểm không lớn. Nguyên bản có chút bị nói động tâm đệ tử lập tức đều bình tĩnh lại. Vương Diệu trong lòng suy tư, tham dự cái này diễn pháp thí nghiệm báo đáp đồng dạng, nhưng nguy hiểm cực lớn. Nhưng bây giờ chính mình âu khí ra thân, đại cát đại lợi. Cái này diễn pháp thí nghiệm đối với chính mình đến nói có lẽ chỉ có báo đáp, không có nguy hiểm, đây có phải hay không là đại cát đại lợi vận thế hạ hảo vận a? Vương Diệu có chút chần chờ muốn hay không báo danh. Không ai muốn báo danh sao? Lần này diễn pháp thí nghiệm có chút nóng này a, ta ít nhất phải tìm một cái người tình nguyện. Trần Tự Kiệt gặp dưới đài không một đệ tử nhấc tay, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, giả vờ như lơ đãng liếc về phía Vương Diệu. Nếu không người báo danh, vậy liền không có biện pháp, tên kia tạp dịch đệ tử, liền ngươi đi với ta một chuyến đi. Nói xong, Trần Tự Kiệt hướng Vương Diệu đi tới. Ta. Vương Diệu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Tự Kiệt vậy mà lại tìm tới chính mình. Phù lục giảng sư biết Vương Diệu là có tiến cử danh ngạch dự quyết ngoại môn, Hàn Thành sư tỷ còn từng để hắn chiếu cố Vương Diệu một hai, hắn lúc này chần chờ nói, "Trần Sư Minh, coi như ngươi diễn pháp thí nghiệm rất gấp, ngươi dạng này cưỡng ép chiêu mộ cũng không hợp quy a." Trần Tự Kiệt lại thản nhiên nói, "Hắn là tạp dịch đệ tử a. Chúng ta pháp nghiên viện có thể trực tiếp chiêu mộ tạp dịch đệ tử làm người tình nguyện, có gì không hợp quy?" "Hắc hắc, đến rồi." Nhìn chằm chằm vào Vương Diệu, Lâm Giang Hà đôi mắt hiện lên vẻ mặt hưng phấn, hắn biết đây chính là đại ca là Vương Diệu là bấy. Làm diễn pháp thí nghiệm chiêu mộ người tình nguyện căn bản chính là nguy trang. Không quản có hay không đệ tử báo danh, Vương Diệu đều là sẽ bị cưỡng chế mang đi. Coi như hắn cự tuyệt, thử, tạp dịch đệ tử căn bản không thể cự tuyệt, cái này căn bản là dương lưu, hợp quy hợp lý. Chỉ cần Vương Diệu tiến pháp nghiên viện, hành động bí mật một chút, định để hắn thân chịu trọng thương. Mà một màn này theo Vương Diệu liền không đồng dạng. Vương Diệu nghĩ đến, ta ngày hôm qua còn tại phiền não chính mình cảnh giới thấp kém, hôm nay liền có tăng cao tu vi diễn pháp thí nghiệm. Đồng thời cái này Trần Sư Minh ai cũng không tìm, liền đến tìm ta. Đây là cái gì? Cái này rõ ràng là đại cát đại lợi mang tới gián mặt cơ duyên a. Nghĩ tới đây, Vương Diệu đứng lên, tốt, vậy ta liền cùng Trần Sư Minh cùng một chỗ làm diễn pháp thí nghiệm. Chương 35, đại cát đại lợi, tối nay ăn gà. Chương 35, đại cát đại lợi, tối nay ăn gà. Gặp Vương Diệu tại Trần Tự Kiệt cường thế chiêu mộ hạ điểm đầu đồng ý, phụ lục giảng sư Dương Lễ vội vàng ra mặt ngăn cản. Hắn cùng Hàn Thanh quan hệ không tệ, biết Vương Diệu là Hàn Thanh tiến cử đệ tử, đương nhiên phải chiếu cố một chút. Dương Lễ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Tự Kiệt, Trần Sư Minh, pháp nghiên viện xác thực có quyền cưỡng chế chiêu mộ tạp dịch đệ tử diễn pháp, nhưng Vương Diệu là Hàn sư tỷ tiến cử dự khuyết ngoại môn đệ tử, chuyện này vẫn là chờ Hàn Thanh sư tỷ trở lại rồi nói đi. Hắn đứng tại Vương Diệu trước người, ngữ khí kiên định, Vương Diệu sư đệ, không cần lo lắng, không muốn làm người tình nguyện liền không đi. Trần Tự Kiệt có chút vội vàng sao động, hắn là Lâm Giang Sơn phái tới đối phó Vương Diệu, đặc biệt thừa dịp Hàn Thanh gia tông môn cơ hội đến cưỡng chế chiêu mộ Vương Diệu, không nghĩ tới sẽ có người nhúng tay. Sắc mặt hắn âm trầm, đang chuẩn bị lại dùng chút thủ đoạn tạo áp lực, Vương Diệu lại lên tiếng. "Vương Diệu, cảm ơn Dương sư minh, bất quá coi như Trần sư minh không tìm ta, ta cũng chuẩn bị báo danh." "Ân." Dương Lễ sững sờ, lập tức nghiêm túc nói, "Vương Diệu sư đệ, diễn pháp nguy hiểm rất lớn, ta biết ngươi linh căn tư chất bình thường, nhưng không thể nghĩ đến đi đường tắt, tu đạo khó khăn, muốn tước đạp thực địa, không có một bước lên trời chuyện tốt." Vương Diệu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, "Sư minh, ta hiểu được." "Dương Lễ, ngươi hiểu liền tốt." "Vương Diệu, ta nhất định cước đạp thực địa giúp Trần sư minh làm xong diễn pháp thí nghiệm." "Dương Lễ, ngươi hiểu cái đơ a?" Dương Lễ lắc đầu, "Vương Diệu, ngươi vẫn là chờ Hàn Thanh sư tỷ tới nói sau đi." Vương Diệu lúc này đã hoàn toàn đem việc này trở thành đại cát đại lợi mang tới cơ hội thật tốt, xua tay, "Sư minh, ta đối tham gia diễn pháp thí nghiệm tâm ý đã quyết." Vương Diệu giả vờ như thần sắc trang nghiêm, ánh mắt kiên định bộ dáng, tiến vào Ngọc Hư Tiên môn lúc, "Ta đã từng hỏi qua chính mình, vì cái gì muốn tu tiên? Hôm nay ta đột nhiên có đáp án, ta muốn vì đẩy mạnh tiên đạo phát triển mà tu tiên. Vạn năm qua, đã không có tu sĩ có thể bay thẳng, nhưng tiên đạo phát triển, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Ta cảm thấy tu sĩ vì thế tu tiên, coi hắn quay đầu chuyện cũ, sẽ không bởi vì sống ngưỡng tuổi tác mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Dạng này, tại hắn thân tử đạo tiêu thời điểm có khả năng nói, ta đem toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực đều hiến tặng cho tu sĩ quý báu nhất sự nghiệp, là tiên đạo phát triển mà phấn đấu. Tham dự diễn pháp thí nghiệm, là ta cá nhân một bước nhỏ, lại là tiên đạo tiến bộ một bước dài. Sư minh không cần nhiều lời, là tiên đạo tiến bộ mà hiến thân, chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Vương Diệu mỗi chữ mỗi câu ầm vang nói, nhân sinh từ xưa ai không chết, lưu giữ tấm lòng son chiếu sử xanh. Lưu loát một trận miệng pháo như hồng trung đại lữ, giảng đường nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, sau đó buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tốt. Vương Diệu sư đệ nói tốt. Thơ hay thơ hay. Lưu giữ tấm lòng son chiếu sử xanh. Nói quá tốt rồi. Các ngoại môn đệ tử chính vào thanh xuân tuổi trẻ, đầy ngập nhiệt huyết, bị Vương Diệu lời nói sâu sắc lây nhiễm. Vương Diệu sư đệ, hôm qua là ta xem thường ngươi, ngươi tuyệt không phải cái gì sợ người. Nhân sinh từ xưa ai không chết, lưu giữ tấm lòng son chiếu sử xanh. Cái này thơ mới ra, không những ngoại môn đệ tử kích động, Dương Lễ cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà đứng lên. Hắn lập tức đối Vương Diệu coi trọng mấy phần, như không có bực này cao thượng giác ngộ, tuyệt đối không làm được như thế tuyệt cú. Không nghĩ tới, Vương Diệu tuổi còn nhỏ lại có bực này thánh nhân chi tư, chí hướng cao xa. Mà Trần Tự Kiệt cùng Lâm Giang Hà cũng bị Vương Diệu chấn động đến phát nổ. Trần Tự Kiệt đều làm xong cường thế mang đi Vương Diệu chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Vương Diệu lại so hắn thế mạnh hơn. Chủ động xin đi làm người tình nguyện, ngăn đều ngăn không được. Bất quá dạng này càng tốt hơn, đến lúc đó xảy ra sự cố, hắn có thể hái được càng sạch sẽ. Tốt, tốt một cái là tiên đạo tiến bộ mà hiến thân. Vương sư đệ nói tốt. Trần Tự Kiệt có chút cổ quái cười cười, sau đó nhìn hướng Dương Lễ, nếu chính Vương Diệu đều đồng ý, Dương sư đệ ngươi cũng không cần lại ngăn cản chúng ta, lần này làm thí nghiệm thời gian vẫn là rất khẩn trương. Dương Lễ trầm mặc một lát, cuối cùng không ngăn cản nữa, hắn có như thế giác ngộ, ta lại há có thể ngăn cản. Bất quá Trần sư đệ, ngươi nhất định muốn bảo vệ cẩn thận Vương Diệu chu toàn. Cũng được, ta cùng đi nhìn xem. Trần Tự Kiệt hơi kinh ngạc, cái này Dương sư đệ bất quá một cái học hộ, lại như vậy để bụng, còn muốn đi theo đi xem một chút. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt, mặc dù lần này diễn pháp thí nghiệm là vì phế bỏ Vương Diệu, nhưng thí nghiệm quá trình hoàn toàn hợp quy, cũng không sợ Dương Lễ cùng đi, chỉ cần thí nghiệm lúc để hắn đi ra liền tốt. Dương Lễ trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, mặc dù hắn cùng Hàn Thanh là bằng hữu, nhưng cũng không đến mức đối Vương Diệu chiếu cố đến loại này tình trạng. Cũng không biết vì sao, hôm nay nhìn Vương Diệu, thấy thế nào cảm giác thuận mắt. Ba người cùng đi ra học đường, Trần Tự Kiệt dựng lên kiếm chỉ, một thanh phi kiếm bay ra, lực vô hình đem Vương Diệu nhấc lên, Trần Tự Kiệt ngự kiếm mang theo Vương Diệu thẳng ra Bách Phàm Phong. Trần Tự Kiệt mang theo Vương Diệu cấp tốc bay qua Ngọc Hư Sơn mạch mấy ngọn núi, Dương Lễ cũng thuận theo về sau, đồng thời dùng ngọc giản đưa tin cho ra ngoài Hàn Thanh phát cái thông tin, đem việc này báo cho. Một lát sau, Trần Tự Kiệt tại một ngọn núi dừng lại, sau đó thẳng tắp bên trên bay, một tòa cung điện đứng ở núi này đỉnh núi mây mù bên trong, đứng ở hư không, chính là Thiên Thượng Cung Quyết. Pháp Nghiên Viện đến. Vương Diệu ngẩng đầu nhìn về phía tòa đại điện này. Đại môn từ một khối cực lớn ngọc thạch điêu khắc thành, có khắc phức tạp phù văn cùng đồ án, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Trần Tự Kiệt trong tay lệnh bài nhoáng một cái, ngọc môn ánh sáng càng hơn mấy phần, phát ra gợn sóng ba động. Hắn đối với Vương Diệu phất, một cỗ lực lượng liền Vương Diệu đẩy hướng ngọc môn. Ách! Vương Diệu đâm vào trên cửa đá nhưng thật giống như xuyên qua một mảnh màn nước. thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc đã tiến vào một cái lộn xộn gian phòng, đúng là trực tiếp bị Nazi đến trong phòng. Gian phòng kia cửa gợn sóng chưa tiêu, Trần Tự Tuyệt cùng Dương Lễ cũng từ trong cất bước mà ra. Vương Diệu đánh giá gian phòng này, vô số không biết tên máy móc cùng hình thù kỳ quái kim loại cấu tạo vật đem gian phòng đắp loạn thất bát tao. Trong phòng còn có một tu sĩ, cũng là mang theo kính mắt, chính đối một cái trận pháp tô tô vẽ vẽ, cũng không có chú ý đến ba người tới. Trần Tự Tuyệt giới thiệu nói: Dương sư đệ, Vương sư đệ, đây là trợ thủ của ta Phạm Vân, phụ trách số liệu suy tính, trận pháp điều chỉnh thử, vân vân. Ngươi để Vương sư đệ ký tên chữ. Kiệt ca, ngươi trở về. Nghe được có người nói chuyện, Phạm Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại, hướng mấy người lên tiếng chào, sau đó đưa cho Vương Diệu mấy tấm văn kiện. Vương sư đệ, đây là lần này diễn pháp người tình nguyện trách nhiệm sách, ngươi ký tên đi. Vương Diệu đơn giản nhìn một chút, là cái miễn trách nhiệm tuyên bố, lần này diễn pháp thí nghiệm tất cả hợp quy, người tình nguyện muốn gánh chịu diễn pháp nguy hiểm vân vân. Vì hành động bí mật, Trần Tự Kiệt tất cả đều theo môn quy đi quá trình. Vương Diệu tự cảm thấy mình hiện tại khí vận như liệt hỏa nấu dầu, đại cát đại lợi, lần này có thể thần tốc tăng cao tu vi diễn pháp tuyệt sẽ không thất bại, liền mỉm cười chuẩn bị ký tên. Ký tên phía trước Vương Diệu thuận miệng hỏi một câu: Phạm sư minh, không biết một hồi ta diễn luyện loại nào công pháp? Phạm Bân, là Kiệt ca nghiên cứu một bộ song tu đại pháp, một hồi ngươi cùng Kiệt ca hai người cùng một chỗ diễn pháp song tu. Vương Diệu nụ cười từ trên mặt biến mất, vế đút giờ nở mở giờ Kiệt ca. Chương 36, lòng mang ý đồ xấu. Chương 36, lòng mang ý đồ xấu. Vương Diệu hai mắt chậm rãi trợ to, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Kiệt ca, song tu công pháp, đại cắt đại lợi liền cho bản tọa làm cái cơ duyên này, dựa vào duyên phải không? Cái này đại cắt đại lợi khí vận quả nhiên tà môn. Vương Diệu đã chuẩn bị mắng chửi người, ta không làm diễn pháp người tình nguyện. Nhìn xem Vương Diệu đột nhiên lui lại, trên mặt đổ mồ hôi, Trần Tự Kiệt trên mặt có chút khó coi, chẳng lẽ hắn nhìn ra ta muốn mượn diễn pháp vận may cơ hội cấu kết đem hắn phế bỏ? Trần Tự Kiệt chuẩn bị ổn định Vương Diệu: Vương sư đệ, ngươi thế nào, ra nhiều như thế mồ hôi, để ta xem một chút. Ngươi không được qua đây a. Vương Diệu biểu lộ có chút dữ tợn, chính là hắn là người hai đời, cũng vẫn là lần đầu gặp phải cái này bẩn thỉu sự tình, sát thực tâm tính bạo tạc. Vương Diệu giận dữ mắng mỏ: Ta Ngọc Hư Tiên môn chính là danh môn chính phái, tiên đạo khôi thủ, ngươi là phương nào yêu nghiệt, lại chui vào trong môn, nghiên cứu như vậy tà pháp, ngươi đợi ta đi chấp pháp điện tố cáo ngươi. Trần Tự Kiệt: Tố cáo ta nghiên cứu tà pháp? Song tu chi pháp chính là chính tông nhất bất quá tiên đạo hành quyết, có gì có thể tố cáo? Vương Diệu trong mắt đều muốn trừng bạo: Tiên đạo hành quyết, coi như âm dương tương giao chính là thiên địa đại đạo, ngươi cái này long dương vậy quấy phân heo yêu pháp còn chưa đủ tà môn, đợi ta mời chấp pháp điện trưởng lão đem người trấn áp. Dương Lễ cùng Trần Tự Kiệt: Long dương vậy quấy phân heo. Trần Tự Kiệt rốt cuộc minh bạch Vương Diệu hiểu lầm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Vương Diệu chỉ là hiểu lầm công pháp, cũng không nhìn ra hắn chân chính lòng mang ý đồ xấu ý đồ. Vương sư đệ, ngươi nói loại kia tương giao song tu, đặc biệt là âm dương song tu, cùng bình thường song tu pháp căn bản là hai việc khác nhau. Trần Tự Kiệt kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta pháp mạch bình thường nói song tu pháp, liền là hai người cùng một chỗ tu luyện pháp môn, khí cơ ấn chứng với nhau là được, cũng không cần như vậy như vậy. Phải không? Vương Diệu vẫn một mặt cảnh giác. Cuối cùng, Trần Tự Kiệt cho Vương Diệu giải thích rõ ràng. Này song tu pháp chính là trận pháp, hai người lấy khí cơ liên kết, tại Trần Tự Kiệt sáng tạo tu linh trận bên trong đồng loạt tu luyện, cảnh giới cao một người làm chủ đạo. Lấy khí cơ kéo theo luyện khí tu sĩ trong cơ thể linh khí, có thể mô phỏng chất lượng cao linh khí, từ đó cấp tốc để cao luyện khí kỳ tu sĩ cảnh giới, càng có thể mạnh như thác đổ nện vững chắc cơ sở, là một môn để cao luyện khí kỳ tu sĩ tu vi, xông phá cảnh giới kỳ trận. Dương Lễ cũng gật gật đầu, dứt bỏ diễn pháp nguy hiểm, Trần sư minh nghiên cứu đầu đề sát thực như vậy. Vương Diệu trong lòng cũng tại hướng Ngọc Hiểu Cương chứng thực, cái sau suy tư một chút, nghe tới không có vấn đề gì. Vương Diệu cuối cùng yên tâm, không do dự nữa, tại trách nhiệm trên sách ký tên. Thấy thế, Trần Tự Kiệt khẽ mỉm cười, sau đó bốn người tới pháp nghiên viện diễn pháp phòng. Trần Tự Kiệt bày ra mấy cái trận kỳ cùng trận bàn, Phạm Vân ở một bên để linh thạch, điều khiển tinh vi trận kỳ điểm bị. Sau đó lấy ra một đôi bạch ngọc vòng tay, đưa cho Vương Diệu cùng Trần Tự Kiệt. Đây là dụng cụ đo lường, đeo lên cổ tay phải. Trần Tự Kiệt bấm niệm pháp quyết, trận bàn phát ra đỏ tươi chi quang, một chút đỏ tươi phủ văn nhảy lên, đem nguyên bản trắng tinh sáng tỏ gian phòng chiếu rọi tương đối âm phủ. Vương Diệu sững sờ, hắn nhìn xem trận pháp này, cái này khí tức quen thuộc thấy thế nào như thế nào, cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như trước đây không lâu tại cái nào đó Thiên Huyền Tông gặp qua trận pháp này. Vương Diệu: Mẹ nó, cái này mẹ nó quả nhiên vẫn là tà pháp a. Dương Lễ có chút kinh ngạc: Đây là Thiên Quỷ Tế Hiến trận. Không sai, nếu nói linh khí lẫn nhau chuyển đổi, Thiên Quỷ này Tế Hiến rất có chỗ thích hợp. Trần Tự Kiệt đẩy một cái kính mắt: Nửa năm qua này ta đem trận pháp này cải tiến, cùng ta tu linh trận kết hợp với nhau, đây chính là đời thứ hai tu linh trận. Dương Lễ lông mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi. Hắn ngăn lại Trần Tự Kiệt: Trần sư minh, như thế tà trận diễn pháp có hay không quá mức không ổn? Trần Tự Kiệt đem hai phần ngọc giản ném cho Dương Lễ, một phần là trận pháp báo cáo chuẩn bị văn kiện, một phần là diễn pháp chuẩn có thể sách. Cải tiến qua trận pháp ta đã tại pháp nghiên viện báo cáo chuẩn bị qua. Trận pháp ưu hóa phía sau đã không còn tế hiến tác dụng, chỉ lưu lại linh năng chuyển đổi, tăng thêm khí cơ giao cảm công năng, mà lại là ta chiếm tế hiến bị, Vương sư đệ tại trận pháp cuối cùng sẽ không có nguy hiểm. Dương Lễ không thế nào tinh thông trận pháp chi đạo, đơn giản nhìn một chút trận pháp trận văn, cũng chưa nhìn quá hiểu. Bất quá nhìn thấy trên báo cáo có in pháp nghiên viện linh trường, Dương Lễ nhẹ gật đầu. Linh trường ấn ký tự có khí tức, không cách nào giả tạo. Có pháp nghiên viện cho phép diễn pháp, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Dương Lễ: Tốt a, vậy ngươi tiếp tục. Vương Diệu cũng để cho Ngọc Hiểu Cương trường nhãn, cái sau gật đầu, không sai, lão tổ cảm thấy không có vấn đề gì. Trần Tự Kiệt lại lấy ra một bộ lam sắc trận kỳ tại Vương Diệu quanh thân bày ra. Trong chốc lát, thứ hai bộ trận kỳ vận chuyển, từng vòng linh quang tại Vương Diệu quanh thân sáng lên. Màu xanh thẳm linh quang điệp ra tại trên thiên quỷ tế hiến trận, đem cái kia âm trầm đỏ tươi hòa tan không ít. Dương Lễ, đây là hộ linh trận. Hai tầng hợp lại trận pháp. Vì bảo hiểm, điệp ra một tầng hộ linh trận, có thể bảo vệ Vương sư đệ an toàn không lo. Trần Tự Kiệt nhìn hướng Dương Lễ, thế nào, tất cả hợp quy, nguy hiểm có thể khống chế, nhờ sư đệ tại diễn pháp bên ngoài chờ đợi đi. Dương Lễ suy nghĩ một chút, lần này diễn pháp đã có pháp nghiên viện cho phép, còn có hộ linh trận làm bảo hiểm, sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, liền đi ra gian phòng. Diễn luyện bắt đầu. Theo hai người đồng thời vận chuyển Ngọc Hư luyện khí quyền hành khí chi pháp, Phạm Bân cũng bắt đầu khống chế trận pháp, tu linh trận đem hai người khí cơ dính liền cùng một chỗ. Bị đỏ tươi vầng sáng bao trùm, Vương Diệu cùng Trần Tự Kiệt khí cơ lẫn nhau chuyển đổi, hai người đều là mặt không hề cảm xúc, không vui không buồn. Tâm cảnh ôn hòa phía dưới, Vương Diệu cùng Trần Tự Kiệt khí cơ dần dần đạt tới một loại đồng điệu, Vương Diệu cảm nhận được Trần Tự Kiệt khí cơ. Phạm Bân, tiếp tục bảo trì thổ nạp. Lại một chu thiên sau đó, Vương Diệu cảm nhận được Trần Tự Kiệt linh khí vận chuyển. Cái kia đã không thể trở thành linh khí, mà là linh dịch. Chúc cơ tu sĩ linh khí hết sức thuần hậu, đã là hóa lỏng ngưng kết. Thứ nhất giọt linh khí liền có thể so với luyện khí tu sĩ một thân tu vi. Mỗi một lần thổ nạp, linh khí vận chuyển đều muốn so với mình tinh chuẩn cùng trôi chảy. Đồng điệu ổn định, khí cơ sắc minh đồng bộ dẫn đầu tăng lên. Phạm Bân quan sát đánh giá hai người linh khí, đem diễn pháp số liệu ghi lại ở ngọc giản bên trên. Lại là một chu thiên. Dần dần Vương Diệu đã không cần tại chủ động vận chuyển công pháp, vùng đan điền luyện pháp luồng khí xoáy cũng theo Trần Tự Kiệt khí cơ dẫn dắt bắt đầu tự động mà đi. Trần Tự Kiệt cũng là lòng có cảm giác, bước đầu tiên đã thành công. Tại trận pháp khí cơ dẫn dắt phía dưới, Vương Diệu trong cơ thể linh khí bắt đầu hướng Trần Tự Kiệt linh khí mô phỏng, nguyên bản có chút tràn đầy đến phù phiếm linh khí dần dần ngưng thực, dần dần hướng về tinh thuần diễn hóa. Lặng yên vô tức ở giữa, Vương Diệu nhẹ nhõm đột phá luyện khí tầng 3. Lúc này trên đất trận pháp quang mang phát ra sáng tối chập chờn cảnh cáo. Vương Diệu từ trong nhập định lấy lại tinh thần. Lúc này trong cơ thể hắn linh khí đã bắt đầu tán loạn, luyện pháp luồng khí xoáy cũng bắt đầu rối loạn, tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu. Vương Diệu muốn nói chuyện, lại mở không nổi miệng. Đi đau xúc hông, tẩu hỏa nhập ma. Vương Diệu toàn thân tê liệt, giống như tê liệt đồng dạng, chỉ còn lại trong mắt còn có thể chuyển động. Diễn pháp thất bại. Trần Tự Kiệt lộ ra cười lạnh, diễn pháp trận pháp hoàn toàn không có vấn đề, theo lý thuyết là sẽ thành công, đáng tiếc ta được người nhờ vả, chính là muốn mượn diễn pháp phế đi ngươi. A chương 37, là tiên đạo hiến thân chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Chương 37, là tiên đạo hiến thân chúng ta việc nghĩa chẳng từ thất bại. Không nên a. Vương Diệu không thể tin được, hắn người mang đại cát đại lợi quả tượng, làm sao sẽ phạm sai lầm. Hắn ở trong lòng la lên Ngọc Hiểu Cương, Cương sư phụ, đây là có chuyện gì? Trận pháp không có vấn đề. Ngọc Hiểu Cương chau mày, tựa hồ là cái kia chủ trận người từ dẫn dắt khí cơ lúc liền gây ra rủi ro. Kiệt ca, các ngươi khí cơ chẳng biết tại sao đi đau xúc hông. Phạm Bân có chút sốt ruột, hắn biết diễn pháp xảy ra vấn đề, lập tức nghĩ yếu bất trận kỳ chuyển vận công suất. Trần Tự Kiệt nhìn xem vòng ngọc bên trên các hạng số liệu, mà không hề cảm xúc, khác biệt tính ta cân nhắc qua, còn tại trong phạm vi không chế. Chỉ là trận pháp chuyển hóa hiệu suất không đủ, cho trận pháp tăng tốc. Thân là trúc cơ viên mãn Trần Tự Kiệt có thể dùng tu vi cưỡng ép chấn áp linh cơ, nhưng Vương Diệu chỉ là luyện khí tu sĩ, kinh mạch yếu ớt, khí cơ rối loạn liền sẽ chèn ép kinh mạch tẩu hỏa nhập ma. Trần Tự Kiệt chân chính mục đích đúng là thông qua lần này diễn pháp phế bỏ Vương Diệu, sau đó đem tất cả đẩy tới trận pháp không hoàn thiện thiếu hụt bên trên. Vì thế, hắn đặc biệt lựa chọn tính ổn định kém nhất tu linh trận 2.0 phiên bản. Vì che giấu hai mắt người, Trần Tự Kiệt cũng không có đem việc này nói cho trợ thủ. Dù sao chủ trận người là hắn, chỉ có hắn có thể đình chỉ trận pháp, mà Phạm Bân chỉ có thể đơn giản điều khiển trận pháp công suất. Phạm Bân có chút chần chờ, nhưng trung quy vẫn là nghe lời của sư minh, điều tiết khống chế trận pháp, để cao tu linh trận công suất. Nháy mắt, tại tu linh trận dẫn dắt phía dưới, Vương Diệu trong cơ thể linh khí hướng trúc cơ kỳ mô phỏng độ lại cao mấy phần. Cái kia đậm đặc linh áp lấy sai lầm phương thức chạy xuôi tại bên trong tĩnh mạch bên trong, Vương Diệu cảm giác kinh mạch của mình đều muốn nát. Mà trong đan điền luyện pháp luồng khí xoáy đã tại bể tan cảnh biên giới. Vệ đút giờ nợ mờ giờ, đau chết lão tử. Vương Diệu trong lòng chửi mắng, nhưng giờ phút này hắn ngoại trừ chớp mắt lại không cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Kiệt ca, không được. Lại tiếp tục như vậy Vương Diệu sư đệ tu vi đã bắt đầu giảm xuống. Phạm Bân vội vàng nói, không có việc gì, ta cũng nhanh điều chỉnh tốt trận pháp. Trần Tự Kiệt trong lòng cười lạnh, muốn liền là hắn kinh mạch bị hao tổn, tu vi mất hết. Hắn tiếp tục vận chuyển chu thiên, bước kế tiếp chính là muốn cắt đứt Vương Diệu bảo hiểm trận pháp, hộ linh trận. Chỉ cần hộ linh trận một đoạn, không cần đến một lát Vương Diệu liền sẽ bị phế bỏ. Tu linh trận tại Trần Tự Kiệt sai lầm vận chuyển bên dưới không ngừng rung động, tính ổn định cũng là không ngừng hạ xuống. Cuối cùng, tu linh trận cùng hộ linh trận cân đối đều bị đánh vỡ, hợp lại trận pháp rốt cuộc duy trì không được, hộ linh trận cái kia yếu ớt lam quang dần dần dập tắt. Phạm Bân có chút sợ, sư minh, hộ linh trận mất hiệu lực, lại đi xuống sẽ đối Vương sư đệ tạo thành rất lớn tổn thương. Nghe đến lời này, Trần Tự Kiệt cười lạnh càng lớn, hắn nhìn xem vòng ngọc bên trên số liệu, biết tiếp qua 10 hơi tả hữu, Vương Diệu liền sẽ bị phế bỏ. Không cần phải để ý đến hộ linh trận. Chờ một chút, ta bên này đã nhanh điều chỉnh tốt, tiếp tục gia tăng trận pháp công suất. Cái này đầu để thành công thế nhưng là có thể tạo phúc ngàn vạn tu sĩ. Vương Diệu sư đệ nói qua, là tiên đạo phát triển hiến thân chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Vương Diệu, vê đút giờ nợt mờ giờ. Là tiên đạo phát triển hiến thân chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Phạm Bân hai mắt tỏa sáng, tựa như bị lời này lây nhiễm, ánh mắt lộ ra vẻ của nhiệt, sư minh ta hiểu. Trận pháp công suất lại tăng lớn. Tại công suất cao lại sai lầm vận chuyển phía dưới, tu linh trận mấy đạo trận văn tại trận pháp không ổn định trạng thái lặng yên dập tắt. Trần Tự Kiệt trong lòng gật đầu, tốt. Trận pháp quả nhiên xảy ra vấn đề, dạng này toàn bộ trách nhiệm liền có thể đẩy tới thí nghiệm thất bại bên trên. Trần Tự Kiệt trong lòng cười lạnh, một giây sau liền cảm giác một cỗ cuồng bạo linh lực xông về phía mình, Trần Tự Kiệt đan điền đau xót, khí tức bể bài xuống. Hắn cũng được đau xót hông, giống như Vương Diệu, thân thể chết lặng, chỉ có con mắt có thể chuyển động. Đầu hỏa nhập ma, không thể động đậy. Làm sao lại như vậy? Lần này trận pháp phản vệ như thế nào nghiêm trọng như vậy? Ta là trúc cơ viên mãn, một thân linh lực nền vững chắc vô cùng, chính là trận pháp phản vệ, tẩu hỏa nhập ma sát suất cũng là trong trăm không có một, không nên à. Còn chưa kịp hắn suy nghĩ tỉ mỉ, Trần Tự Kiệt đột nhiên cảm giác chính mình tinh khí thần cũng bắt đầu trôi qua. Hắn hoảng sợ phát hiện, thật vừa đúng lúc, lẽ ra nên ngẫu nhiên dập tắt trận văn, lại vừa vặn đều là chính mình sửa đổi phía sau tăng thêm nội dung. Không nhiều một kia, không ít một điểm, hiện tại, tu linh trận đã biến thành nguyên thủy phiên bản. Thiên quỷ tế hiến trận. Ma pháp trận tế hiến trung tâm, liền là hắn Trần Tự Kiệt. Ôi. Trần Tự Kiệt cảm nhận được chính mình tu vi cùng linh khí đã bắt đầu bị trận pháp như thế, muốn ngừng dừng trận pháp, lại phát hiện trận pháp đã mất đi khống chế, hắn không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng hướng Phạm Bân đánh lấy ánh mắt. Phạm Bân lúc này cũng phát hiện trận pháp không đúng. A, Kiệt ca ngươi đây là đem trận pháp điều chỉnh. Ta bên này muốn hạ thấp trận pháp công suất sao? Sau đó Phạm Bân nhìn thấy Trần Tự Kiệt điên cuồng đối hắn trước mắt. Phạm Bân mê mang một cái trước mắt, một giây sau liền hiểu Trần Tự Kiệt ý tứ. Kiệt ca ngươi không cần nói, ta hiểu ngươi, là tiên đạo phát triển hiến thân, chúng ta việc nghĩa chẳng tử, tăng lớn trận pháp công suất. Trần Tự Kiệt trong lòng gào thét, vế đút giờ nợ mờ giờ. Phạm Bân lại dùng trận bàn ra tăng thiên quỷ tế hiến trận công suất. Trần Tự Kiệt khí tức tại tế hiến hiệu quả bên dưới lấy phi thường khủng bố tốc độ xuống rơi xuống. Hắn lập tức bể bại suy sụp, thân hình cũng bắt đầu còng xuống, huyết đục cũng bắt đầu khô cát. Hắn tu vi thậm chí tất cả bắt đầu bị hiến tế, mà chuyển hóa cuối cùng liền là Vương Diệu. Thời gian qua đi mấy tháng, Vương Diệu lại lần nữa cảm nhận được bị người chuyển công tư vị. Trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi chuyển hóa thành tinh thuần linh khí, hiến tế đến Vương Diệu trong cơ thể, đem Vương Diệu phía trước không chịu nổi gánh nặng kinh mạch chữa trị tầm bổ. Vương Diệu khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Tu luyện lúc một chút tiểu bình cảnh cũng toàn bộ bị Trần Tự Kiệt tế hiến tu vi chỗ xâm phá. Luyện khí tầng 3, luyện khí 4 tầng. Trần Tự Kiệt tu vi rơi xuống có nhiều hung ác, Vương Diệu tu vi trướng đến liền nhanh bao nhiêu. Xong rồi. Thành. Nhìn thấy Vương Diệu khí tức bắt đầu ổn định, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, Phạm Bân hưng phấn nói, "Trần sư minh, chúng ta diễn pháp thành công." Không thể động đậy Trần Tự Kiệt cái trán gân xanh nổi lên, trong lòng gầm thét, "Thành lông gà a. Đây là ta bị tế hiến. A, Trần sư minh, ngươi thật giống như nhanh rất phá trúc cơ." Phạm Bân một mực đang quan sát Vương Diệu linh khí số liệu, lúc này cuối cùng chú ý tới Trần Tự Kiệt dị thường. Đây là có chuyện gì? Trần Sư Minh, ngươi. Phạm Bân ném đi nghi vấn ánh mắt, cùng Trần Tự Kiệt cái kia trừng đến đỏ tươi hai mắt đối mặt cùng một chỗ. Phạm Bân lẩm bẩm nói, Sư Minh ánh mắt như vậy kiên nghị, ta hiểu, là tiên đạo phát triển mà hiến thân, chúng ta việc nghĩa chẳng tử, tăng lớn trận pháp công suất. Trần Tự Kiệt, vế đút giờ nợ mờ giờ. Cuối cùng, Trần Tự Kiệt từ trúc cơ hậu kỳ thành công tấn thăng làm luyện khí tu sĩ. Lại tiếp tục như thế, ta muốn lạnh. Trần Tự Kiệt khóc không ra nước mắt, phát giác được chính mình liền sinh cơ cũng bắt đầu bị hiến tế, trong lòng của hắn cắn răng một cái, đem hết toàn lực điều động một tia thần thức, cưỡng ép đâm về trận pháp đầu mối, dẫn nổ tòa này pháp trận. Bạch quang chói mắt che mất bên trong căn phòng ba người, Vương Diệu dưới chân hộ linh trận vừa vận tại thời khắc này một lần nữa vận chuyển. Ầm ầm. Chương 38, Vương Diệu bị phế. Chương 38, Vương Diệu bị phế. Một đạo lưu quang bạch qua, Hàn Thanh nhảy xuống phi kiếm, tiến vào pháp nghiên viện đại sảnh. Dương Lễ xác nhận diễn pháp thí nghiệm không có vấn đề về sau, cho Hàn Thanh phát cái thông tin liền rời đi. Nhìn thấy tin tức Hàn Thanh có chút không quá yên tâm, vội vàng đuổi về tông môn, tại pháp nghiên viện diễn pháp khu vực tìm kiếm Vương Diệu diễn pháp phòng. Hàn Thanh, bính số 13 diễn pháp phòng diễn pháp, là gian này. Vâng. Hàn Thanh vừa đi đến cửa phía trước, chỉ nghe thấy kịch liệt tiếng nổ vang lên, diễn pháp phòng có thần thông gia cố, cực kỳ chịu thảo, có thể vách tường vẫn là chuyển đến một trận rung động. Diễn pháp thất bại. Không đúng, khẳng định là gia trọng đại sự cố. Hàn Thanh vội vàng đẩy cửa đi vào, trong phòng một mảnh hỗn độn. Hai cái thân ảnh ngã trên mặt đất, thân thể cháy đen. Mà Vương Diệu thì hoàn hảo không chút tổn hại. Xếp bằng ở một cái tản ra ánh sáng yếu ớt mũi nhọn hộ linh trận bên trên. Vương Diệu đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, dính liền đậm đặc, màu sắc không sạch sẽ. Đây là dịch cân tẩy thủy, ngũ tạng xả nước thải. Hàn Thanh không có quản những người khác, vội vàng tiến lên đối Vương Diệu quan tâm nói, xảy ra chuyện gì? Vương Diệu thở phi phò, Hàn sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta. Khụ khụ. Vương Diệu lại ho ra mấy cái máu đen. Hàn Thanh sốt ruột, ngươi thế nào? Vương Diệu cuối cùng thở ra hơi, ta giống như luyện khí cửu tầng. Hàn Thanh lo lắng khuôn mặt nhỏ dần dần hóa thành mờ mịt. Diễn pháp sự cho nên phát sinh về sau, diễn pháp phòng ba người đều bị được đưa tới Ngọc Hư Tiên môn chữa bệnh đường khẩu, hồi xuân đường. Trải qua cấp cứu kiểm tra, ba người tình huống cơ bản đều đã ổn định. Trần Tự Kiệt không có, Phạm Bân thì bị nổ cái lớn tàn, mà Vương Diệu, trạng thái tốt rối tinh rối mù, không những lông tóc không tổn hao gì, càng là tu vi tăng mạnh, dịch kinh tẩy tủy đã đạt tới luyện khí cửu tầng. Liên lụy đến ma đạo trận pháp thiên quỷ tế hiến trận cùng nội môn đệ tử sinh tử sự tình, đưa tới tiên môn chấp pháp đường quan tâm. Xem như người trong cuộc, Vương Diệu mới từ hồi xuân đường đi ra liền bị chấp pháp chấp sự gọi đến. Một phen hỏi thân sau đó, chấp pháp chấp sự sắc mặt cổ quái, ý của ngươi là Trần Tự Kiệt chính mình đem chính mình cho tế hiến. Vương Diệu thần tình lạnh nhạt, an ngay nói thật, đúng vậy à, hắn hô to cái gì là tiên đạo hiến thân chúng ta việc nghĩa chẳng tử, liền đem chính mình cho tế hiến. Chấp pháp chấp sự vuốt vuốt mi tâm, luôn cảm thấy có chút nói nhảm. Chấp pháp chấp sự, đem chính mình tế hiến cho ngươi, là cái lông là tiên đạo hiến thân a. Lời ấy sai rồi. Vương Diệu thâm trầm nói, một diệp bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng cái thôn này, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Trần Sư Minh mặc dù khô héo bay xuống, nhưng vậy sẽ trở thành mới diệp tử chất dinh dưỡng. Ở trong mắt Trần Sư Minh, có thể chúng ta những này luyện khí đệ tử mới là tương lai hy vọng. Chấp pháp chấp sự suy nghĩ một chút, giống như có chút đạo lý. Một tên khác chấp pháp chấp sự đỡ cái chán gõ bàn một cái nói, có cái quặng lông đạo lý à? Cái kia Trần Tự Kiệt nếu là có vĩ đại như vậy, tại sao phải dẫn nổ pháp trận? Vương Diệu hai tay mở ra, ta đây cũng không biết, chấp pháp thúc thúc, ta chính là hưởng ứng Trần Sư Minh chiêu mộ người tình nguyện, việc này đến cùng là tình huống như thế nào, có lẽ hỏi một chút một tên khác pháp nghiên viện sư Minh à? Hai tên chấp pháp chấp sự liếc nhau, tiến đến hồi Xuân Đường hỏi ý trọng thương Phạm Bân. Cuối cùng, kết hợp Vương Diệu cùng Phạm Bân thuyết pháp, cùng với hiện trường đủ loại chứng cứ, sự tình cuối cùng định tính. Tất cả chứng cứ đều biểu lộ rõ ràng Trần Tự Kiệt châu nghiên cứu khoa học trận pháp không đủ ổn định, diễn pháp phát sinh sự cố, tu linh trận biến thành nguyên bản thiên quỷ tế hiến trận. Trần Tự Kiệt bởi vì tẩu hỏa nhập ma không thể động đậy, vì cầu mạng sống tự bạo pháp trận, lại thân ở trung tâm trận pháp, lại bị tế hiến ốm yếu nhiều bệnh, cuối cùng tại chỗ bị nổ chết. Ngoài trận Phạm Bân bị nổ tổn thương, mà Vương Diệu nhân họa đắc phúc, một bước lên trời. Vương Diệu mới ra chấp pháp đường, liền thấy Hàn Thanh đang đợi hắn. Lúc này Hàn Thanh đã chỉ hiểu được tiền căn hậu quả, cũng tiếp thu Vương Diệu trải qua Trần Tự Kiệt tế hiến chi lực trở thành luyện khí cựu tầng nói nhảm sự tình. Gặp Vương Diệu từ chấp pháp đường đi ra, Hàn Thanh hỏi, thế nào? Chấp pháp chấp sự không có làm khó ngươi đi. Vương Diệu, không có, liền đơn giản hỏi một chút tình huống, cảm ơn Hàn sư tỷ quan tâm. Ngươi thật đúng là mạng lớn, liền diễn pháp loại này sự tình cũng dám tham gia. Hàn Thanh lạnh lùng nói, mất đi hiệu lực hộ linh trận vừa vận tại Trần Tự Kiệt tự bạo trận pháp thời điểm vận chuyển lại, nếu không phải như vậy, ngươi cũng sẽ bị cái này nhị giai trận pháp trực tiếp nổ chết. Hàn Thanh càng nói biểu lộ càng băng lãnh, đến cuối cùng biến thành khiển trách, ta trước mấy ngày không phải mới nói với ngươi sao? Làm việc phía trước nhất định muốn nghĩ lại làm sao, tiên đạo quý sinh, ngươi sao còn như vậy? Cứ việc Hàn Thanh ngữ khí nghiêm khắc, Vương Diệu lại cảm nhận được nàng chân thành quan tâm, trong lòng ấm áp, giả bộ nghe lời bộ dạng, tùy ý Hàn Thanh khiển trách. Hàn Thanh gặp Vương Diệu ủy khuất ba ba bộ dạng, hòa hoãn ngữ khí quan tâm nói, ngươi nhất định muốn coi đây là giới, ngày sau chứng chặt làm việc. Ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, đống chốc bị tăng lên tới luyện khí viên mãn. Nhưng căn cơ bất ổn, đối linh lực nắm giữ cực yếu, ngươi bây giờ trọng yếu nhất liền là đánh tốt cơ sở, khoảng thời gian này lại không thể tăng lên cảnh giới. Hàn Thanh lại là Vương Diệu nói một cái thế nào khống chế linh lực, chờ ổn căn cơ phương pháp, biết Vương Diệu không thiếu linh thạch về sau, lại đề cử một chút củng cố tu vi dược thiện. Vừa vặn đến giờ cơm, ta trực tiếp đưa ngươi đi nhà ăn à, ngươi ăn chút ta mới vừa nói những cái kia dược thiện. Vương Diệu gật đầu nói phải. Hôm nay Lâm Giang Hà hết sức cao hứng, dùng thả đan lúc phát ra dưỡng linh đan, hắn tu vi tại ngày hôm qua đột phá một cái tiểu bình cảnh, tăng lên tới luyện khí lục tầng. Ngọc Hư Tiên môn đệ tử tu vi đạt tới luyện khí lục tầng, có thể đi tiên bảo các chọn lựa một kiện nhất giai pháp khí. Ngọc Hư Tiên môn tiên bảo các bên trong pháp khí đều là tinh phẩm, so hắn Lâm gia kho tàng muốn tốt rất nhiều. Nhưng càng làm cho hắn vui vẻ là vì Vương Diệu bị mang đến diễn pháp một chuyện. Lâm Giang Hà lén lút hỏi thăm một chút, ngày hôm qua pháp nghiên viện diễn công đường ra cùng một chỗ 10 phần nghiêm trọng sự cố. Cụ thể tin tức bị chấp pháp đường phong tỏa, Lâm Giang Hà tìm hiểu không đến, nhưng ở hắn nghĩ đến, nên liền là Vương Diệu tham dự trận kia diễn pháp thí nghiệm xảy ra chuyện. Như vậy phế bỏ Vương Diệu một chuyện đã thành, Vương Diệu tám thành muốn tại hồi Xuân Đường nằm lên nửa năm tà hữu. Cái kia tiến cử danh ngạch liền có thể vận dụng gia tộc lực lượng vận hành đến ta Lâm Giang Hà trên đầu. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giang Hà cảm xúc bành trướng, hắn có chút hưng phấn hướng đi nhà ăn, mới vừa vào cửa lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Áo sam tạp dịch, đó là Vương Diệu. Hắn không nên tại hồi Xuân Đường làm sao? Như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Chẳng lẽ Trần Tự Kiệt thất bại? Lâm Giang Hà biểu lộ có chút khó coi, nhưng lúc này hắn kinh nghi một tiếng, đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không cảm giác được Vương Diệu tu vi. Hả? Ta là luyện khí lục tầng, vậy mà cha xét không đến Vương Diệu một tơ một hào tu vi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Vương Diệu bị phế a. Nháy mắt, Lâm Giang Hà dùng hắn trí tuệ đại não suy nghĩ ra một cái làm hắn mừng rỡ như điên đáp án. Chương 39, tiên bảo các chương 39, tiên bảo các Vương Diệu bị phế. Ổn rồi. Lâm Giang Hà dùng chính mình trí tuệ đại não có phán đoán, hắn suy nghĩ một chút, vì càng ổn một chút, quyết định dùng ngôn ngữ lại đi thăm dò một cái Vương Diệu. Vương sư đệ. Lâm Giang Hà ngồi đến Vương Diệu trước người giả trang ra một bộ ân cần bộ dáng, ta nghe nói ngày hôm qua pháp nghiên viện ra cùng một chỗ diễn pháp thí nghiệm nghiêm trọng sự cố, không phải là ngươi tham gia cái kia thí nghiệm đi? Gặp có người ngồi đến bên cạnh mình đáp lời, Vương Diệu đầu tiên là sững sờ. Hắn ai vậy? Ta cùng người này cũng không quen biết, hắn liền đến quan tâm ta. Người này còn quá tốt sao? Vương Diệu gật gật đầu hồi đáp, liền là ta tham gia thí nghiệm, xác thực ra nghiêm trọng sự cố. Lâm Giang Hà làm bộ thở dài, không nghĩ tới một lần diễn pháp thí nghiệm vậy mà để tu vi của ngươi biến thành dạng này, chắc hẳn ngươi cũng không quá thích đứng đi. Vương Diệu cảm thụ một cái chính mình luyện khí hậu kỳ tu vi, lại gật đầu một cái biến thành dạng này, xác thực không quá thích đứng à? Lâm Giang Hà thăm dò Vương Diệu hai câu, được đến mình muốn đáp án, trong lòng không nhịn được vui mừng, nhưng cùng lúc có chút không hiểu. Vương Diệu bị phế, làm sao sẽ bình tĩnh như vậy? Hắn không nên mặt lộ căm hận, đầy ngập tuyệt vọng mới là sao? Chẳng lẽ là quá mức tuyệt vọng ngược lại lòng như cho nguội? Hoặc là nói chỉ là tu vi mất hết, nhưng kinh mạch không có việc gì, còn có thể luyện thêm trở về? Lâm Giang Hà lại hỏi tới, Vương sư đệ, tu vi của ngươi gần đây còn có thể tăng lên sao? Vương Diệu suy nghĩ một chút, chính mình hiện tại đã luyện khí hậu kỳ viên mãn, nhưng là từ tế hiến mà đến, phù phiếm vô cùng, cần mài giũa, thế là lắc lắc đầu nói, liền tình huống hiện tại xem ra là không có cách nào tăng lên nữa. Được đến đáp án này, Lâm Giang Hà trong lòng vui mừng nở hoa, tiến cử danh ngạch không có khả năng cho một cái tu vi hoàn toàn không có kinh mạch bị hao tổn phế nhân. Lâm Giang Hà tiếp tục giả mù sa mưa nói, mặc dù diễn pháp thí nghiệm xảy ra sự cố, bất quá người không có việc gì liền tốt. Người không có việc gì? Vương Diệu nghĩ đến Trần Tự Kiệt đều đã chết, lắc lắc đầu nói, ai, người như thế nào không có việc gì? Đều đã không có a? Không có. Cái gì không có? Lâm Giang Hà bị nói sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Vương Diệu hẳn là nói hắn tu vi toàn bộ không có. Ha 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 ha, ổn rồi. Vài câu thăm dò xuống đến, xác định Vương Diệu bị phế, Lâm Giang Hà gần như đều cười ra tiếng, không tại làm ra vẻ, thật vui vẻ đi cùng đại ca Lâm Giang Sơn báo tin vui tin tức. Nhìn thấy Lâm Giang Hà đầy mặt ý mừng rời đi, Vương Diệu có chút buồn bực. Ta tu vi tăng lên tới luyện khí cửu tầng, hắn cứ như vậy thay ta vui vẻ sao? Lắc đầu, Vương Diệu tiếp tục túi đầu ăn cơm. Hàn Thanh đề cử một chút nguyên liệu nấu ăn quả nhiên không sai. Thường dụng giá trị 20 cái linh thạch một trận tiên lương thực, Vương Diệu trong cơ thể dâng lên một dòng nước ấm, phù phiếm linh khí cũng theo cái này dòng nước ấm tầm bộ dần dần ngưng thực lắng đọng. Uống thuốc xong tiện về sau, Vương Diệu đội vàng trở lại ký túc xá, bắt đầu mài giũa tu vi. Đầu tiên là cảm thụ một cái luyện khí cửu tầng thân thể. Luyện khí kỳ có 3 cái chất biến, luyện khí tầng 3 tẩy cân phạt thủy, luyện khí lục tầng khí huyết bằng bạc, luyện khí cửu tầng linh lực dồi dào. Tu vi từ luyện khí nhị tầng trực tiếp tăng vọt đến luyện khí cửu tầng, Vương Diệu đều có chút không thích ứng hiện tại thân như linh biên, lực lớn vô cùng thân thể. Thân thể biến hóa để Vương Diệu không thích ứng, tu vi bên trên thì càng là như vậy, Vương Diệu vận chuyển trong cơ thể linh khí lúc cảm thấy vô cùng không lưu loát. Vốn cho rằng tiểu tử ngươi phải tốn cái 4-5 năm mới có thể đi đến luyện khí viên mãn một bước này, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được loại này sự tình, thật sự là tà môn. Ngọc Hiểu Cương nhìn xem ngồi xếp bằng cùng, luyện hóa linh khí Vương Diệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử ngươi, lão tổ vẫn thật không nghĩ tới ngươi được đến người khác tế hiến, dùng cái này tà môn phương pháp trực tiếp liền luyện khí cửu tầng, ngươi thật là phải cảm ơn cái kia Trần Tự Kiệt. Vương Diệu thở ra một hơi, ta hiện tại dùng trong cơ thể linh khí vận hành chu thiên 10 phần không lưu loát. Ngọc Hiểu Cương, bình thường, ngươi đây là bị tế hiến được đến tu vi, tế hiến người không có thật tốt khống chế lại tế hiến trận, dẫn đến tu vi của ngươi 10 phần phù phiếm, bất quá tiểu tử ngươi thần hồn vốn là so với thường nhân cường đại hơn nhiều, cũng không đến mức khống chế không nổi đột nhiên tăng vọt tu vi, tổn hại thân thể. Ta là Ngọc Hư Tiên môn đệ tử nha, yếu ớt một điểm rất bình thường. Vương Diệu cười cười phía sau lại thở dài nói, cái này Trần Tự Kiệt, tế hiến thời điểm cũng không biết cho ta tu vi làm vững chắc một chút. Ngọc Hiểu Cương sắc mặt cổ quái, tiểu tử, ngươi bây giờ toàn thân trên dưới tu vi đều là ngươi đồng môn đệ tử sinh mệnh biến thành. Cái kia Trần Tự Kiệt mệnh đều không có, tiểu tử ngươi còn tại xoắn xuýt chính mình tu vi phù phiếm. Cái kia Trần Tự Kiệt có lý do đáng chết, đúng là đáng đời. Vương Diệu híp híp mắt hừ lạnh một tiếng, hồi tưởng lại ngày hôm qua diễn pháp sự cho nên, trong lòng có chút hoài nghi. Hắn nhớ rõ, diễn pháp lúc rõ ràng xảy ra vấn đề, Trần Tự Kiệt trợ thủ một mực tại đề nghị kết thúc diễn pháp, có thể Trần Tự Kiệt lại một mực mở miệng ngăn cản, cái kia biểu hiện giống như muốn đem chính mình giết chết tại diễn pháp trong phòng, rõ ràng không có ý định để chính mình sống dễ chịu. Nhưng cũng không nên à, chính mình cùng hắn không oán không kiều, tại Ngọc Hư Tiên môn cũng không có cái gì kiểu ra, không có lý do sẽ bị người làm đi. Vương Diệu không hiểu ra sao, hắn đột nhiên lại nghĩ đến, Hàn Thanh cùng mình nói qua, ngoại môn đoạn thời gian trước có cái đệ tử cũng là bị người phế bỏ, chịu không được đả kích tự sát. Ngày hôm qua nếu là không có ngoài ý muốn, chính mình cũng sẽ bị phế sạch, đây là trùng hợp sao? Vương Diệu trầm tư một lát lắc đầu, Trần Tự Kiệt đã chết, suy nghĩ lung tung cũng không có cái gì dùng, sau này vẫn là muốn cẩn thận một chút. Vương Diệu lại nhìn một chút chính mình bốc lên khí vận, đại cắt đại lợi quẻ tượng còn tại chiếu lấp lánh. Bản tọa hiện tại có như thế khí vận che chở, tựa hồ cũng không cần rất cẩn thận bộ dạng. Vương Diệu tiếp tục vận chuyển linh khí vận hành chu thiên, mài giũa tu vi. Ngọc Hiểu Cương, Vương Diệu, ngươi một cái pháp thuật đều không có học được, vừa vận khoảng thời gian này mài giũa tu vi đồng thời, học tập một cái pháp thuật, dạng này so với ngươi đơn thuần vận chuyển linh khí càng tốt hơn một chút hơn. Cái gọi là tu vi phù phiếm, liền là chỉ tinh khí thần ba không đủ ổn định, tự thân linh lực không đủ ngưng thực tinh khiết, tu sĩ đối tinh khí thần lực khống chế không đủ. Vương Diệu vận chuyển linh lực không lưu loát liền là như vậy nguyên nhân. Hàn Thanh chỉ điểm mấy cái mài giũa tu vi phương pháp, một là dược thiện ăn bổ, hai là duy trì liên tục vận chuyển khống chế trong cơ thể linh khí chảy xuôi. Ngọc Hiểu Cương lúc này lại nói cho Vương Diệu một cái bí quyết, so với đơn thuần vận chuyển linh lực, rèn luyện pháp thuật một công đôi việc. Nghe Ngọc Hiểu Cương nhắc lên học tập pháp thuật, Vương Diệu vỗ đầu một cái, ngươi tiểu nói này, ngược lại là quên những chuyện này. Luyện khí quyển bên trong chỉ có một ít cơ sở pháp thuật, cao hơn đẳng cấp thuật pháp, đến luyện khí tầng 3 mới có thể đi tàng kinh các chọn lựa, mà đến luyện khí lục tầng, có thể nhập tiên bảo các nhận lấy nhất giai pháp khí. Vương Diệu tại tàng kinh các một tầng phao qua vài ngày, nhưng cũng không có phát hiện cơ duyên gì. Bất quá Vương Diệu nhớ tới, bạn Diệu Phong khác một bên, tiên bảo các nơi ở chí ít có 10 đạo cơ duyên chi quang, cũng không biết có hay không tại tiên bảo các tầng 1. Nghĩ tới đây, Vương Diệu ánh mắt sáng lên, vừa vận thừa dịp bây giờ đại cát đại lợi vô địch vận thế đi tiên bảo các mỏ xuống cơ duyên. Chương 40, hai mắt tối sầm chương 40, hai mắt tối sầm bạn Diệu Phong, tiên bảo các. Lam Bạch đạo bào Lâm Giang Sơn đi vào tiên bảo các, phong thủ quản sự đệ tử nhộn nhịp hướng chào hỏi. Lâm sư minh sớm. Lâm sư minh. Lâm Giang Sơn gật đầu thăm hỏi, đi vào làm việc phòng xá. Ngọc Hư Tiên môn không nuôi người rảnh rỗi, đối với nội ngoại môn đệ tử đến nói, chỉ bằng mỗi tháng phát ra cơ sở chi phí, không đủ góp nhặt tu hành tài nguyên, nếu là nằm ngửa bảy nát, liền sẽ theo không kịp tiến độ, bởi vậy đại bộ phận đệ tử đều là sẽ xác nhận tông môn nhiệm vụ. Lâm Giang Sơn xác nhận nhiệm vụ chính là làm tiên bảo các 1-2 tầng chủ quản đệ tử. Ngày hôm qua đệ đệ của hắn Lâm Giang Hà đột phá luyện khí lục tầng, hôm nay liền sẽ đến tiên bảo các tuyển lựa pháp khí. Biết được việc này, Lâm Giang Sơn sớm đi tới tiên bảo các, lật lên xem tiên bảo các nhà kho hồ sơ ghi chép. Một lát sau, Lâm Giang Sơn lộ ra vẻ vui mừng, tìm tới tại giáp 96 hào kho tàng, nhất giai phòng hộ pháp khí, Hắc Huyền Thuẫn. Tiên bảo các bên trong để có Ngọc Hư Tiên môn vô số pháp bảo, chỉ cần tiên môn đệ tử tu vi cảnh giới đạt tới yêu cầu, hoặc là cống hiến đầy đủ, liền có thể đến tiên bảo các chọn lựa. Nhưng ở tiên bảo các cũng có rất nhiều môn đạo. Thân là đỉnh cấp tông môn, Ngọc Hư Tiên môn tại con đường luyện khí chính là tu tiên giới đỉnh lưu, tiên bảo các kệ hàng bên trên đại bộ phận pháp khí đều là tỉ mỉ chế tạo tinh phẩm. Bất quá tinh phẩm ở giữa cũng có chênh lệch. Tiến vào bảo các phía sau thế nào chọn lựa, liền muốn nhìn đệ tử nhãn lực cùng với vật khí. Ở trong đó còn có một chút cùng giai cực phẩm pháp khí, đều không đặt ở tiên bảo các kệ hàng bên trên, mà là thu vào nhà kho bên trong, phổ thông đệ tử không cách nào chọn lựa, cái này cùng giai cực phẩm thường thường chính là cho đặc biệt quan hệ hội chuẩn bị. Lâm Giang Sơn tại tiên bảo các làm 1-2 tầng chủ quản, tự nhiên rõ ràng trong nhà kho còn có cái nào cực phẩm. Hôm nay đệ đệ của hắn Lâm Giang Hà muốn tới tuyển chọn bảo, Lâm Giang Sơn liền tại trong khố phòng chuyển ra một kiện cực phẩm nhất giai pháp khí, chỉ đợi Lâm Giang Hà vừa đến, liền lập tức lên khung đến bảo các, đến cho đệ đệ chọn lựa. Chọn tốt muốn lên khung cực phẩm pháp khí, Lâm Giang Sơn liền ngồi tại bồ đoàn bên trên, chuẩn bị nhập định đả tọa. Lâm Giang Sơn tại bồ đoàn bên trên ngồi một hồi, nhưng dù sao sinh bực bội chi ý, phật phòng không yên tu hành chỉ có thể làm nhiều công ít. Cuối cùng Lâm Giang Sơn bỗng nhiên mở mắt, dùng lỗ mũi thở phào một hơi, kết thúc nhập định, đứng dậy về dạ bước, lông mày ở giữa mang theo một ít phiền não chi sắc. Hắn một mực đang vì Lâm Giang Hà quan tâm. Ngày hôm trước ủy thác Trần Tự Kiệt mượn diễn pháp sự tình phế bỏ Vương Diệu, nhưng đến hiện tại Trần Tự Kiệt lại đến bây giờ cũng không có truyền bức thư. Có tin tức truyền ra pháp nghiên viện ra nghiêm trọng diễn pháp sự cho nên có thể tựa hồ cùng ma đạo có quan hệ, tin tức tương quan cấp tốc bị chấp pháp đường phong tỏa, Lâm Giang Sơn phát động quan hệ đi thăm dò, đến bây giờ cũng không có được chính xác thông tin. Việc này tích ở trong lòng để Lâm Giang Sơn có chút không tĩnh tâm được. Cái này Trần Tự Kiệt có được hay không ngược lại là nói một tiếng a, coi như thất bại ta cũng tốt lại nghĩ những phương pháp khác. Đại ca, Lâm Giang Sơn tại tiên bảo các bực bội đi tới đi lui lúc, đệ đệ của hắn Lâm Giang Hà đẩy mặt xuân ánh sáng chạy vào. Lâm Giang Sơn đè xuống bực bội chi sắc cười nói, ngươi đến, tiểu đệ, vi huynh đặc biệt cho ngươi lựa chọn một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí, Hắc Huyền Thuẫn, chờ một lát bảo các lên khung sau đó ngươi liền đi chọn lựa. Nói xong, Lâm Giang Sơn tại ngọc giản bên trên thao tác một phen, chỉ đợi một hồi bảo các nội bộ trận pháp liền sẽ đem nhà kho bên trong pháp khí lên đến kệ hàng. Lâm Giang Sơn, tốt, ngươi tạm chờ thời gian uống cạn nửa chén trà liền đi bảo các chọn lựa. Lâm Giang Hà kích động nói, cảm ơn đại ca. Lâm Giang Sơn tại tiên bảo các đang trực hơn một năm, cùng đệ đệ Lâm Giang Hà nói qua rất đa bảo các bên trong pháp khí lai lịch, cố sự, cùng với công nghệ trình độ loại hình. Lâm Giang Hà biết, cái này Hắc Huyền Thuẫn liền là nhất giai kho tàng bên trong người nổi bật. Biết được đại ca đem cái này cực phẩm nhất giai pháp khí cho chính mình điều đi ra, Lâm Giang Hà trên mặt hưng phấn chi ý càng đậm, hắn mặt mày hớn hở nói, ca, ta còn có một tin tức tốt. Vương Diệu đã là phế nhân một cái. Hiện tại để nhị thúc đem tiến cử danh ngạch thao tác thành của ta. Ân. Lâm Giang Sơn sững sờ, nửa tin nửa ngờ, thật sao, Trần Tự Kiệt đến bây giờ không cùng ta báo tin đâu, làm sao ngươi biết? Lâm Giang Hà hồng quang đầy mặt, thật, ta tận mắt nhìn thấy, ta còn đi dò xét một phen, ta mười phần khẳng định, cái kia Vương Diệu đã là tu vi hoàn toàn không có, hơn nữa hắn còn chính miệng thừa nhận chính mình gần đây không cách nào lại tăng cao tu vi, việc này ổn rồi. Xem ra Trần Tự Kiệt việc này làm khá lắm. Lâm Giang Sơn nghe xong đấy lòng cuối cùng an tâm, như vậy liền tốt, phế nhân là không thể nào bắt được tiến cử danh ngạch, ta hiện tại liền đi cầu nhị thuốc xử lý việc này. Lâm Giang Hà cảm động nói, đại ca, thật sự là nhờ ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Hắn biết, nhị thuốc mặc dù là hắn thân nhị thuốc, nhưng tiên đạo gia tộc gia đại nghiệp đại, cành lá tảng cực lớn, những cái kia đại tu vì tu sĩ càng là không biết đều sống bao lâu, thân tình hương vị rất nhạt. Nói thật, Lâm Giang Hà hắn cha ruột đối hắn đều không có nhiều thần, quyền cao chức trọng nhị thuốc thì càng là không có phản ứng qua hắn. Chỉ có hắn cái này đại ca, thân là nội môn đệ tử, tại tộc lao nơi đó có chút mặt mũi, càng đem tất cả đệ đệ muội muội đều chiếu cố rất tốt. Lâm Giang Sơn tay cầm thông tin ngọc giản, một mảnh ánh sáng hiện lên, hắn cho thân là tộc lão nhị thuốc truyền tốt tin. Không bao lâu, Lâm Giang Sơn trong tay ngọc giản liền nhận đến hồi phục. Lâm Giang Hà hưng phấn nói, đại ca, nhị thuốc hắn nói thế nào? Đừng nóng đội, vi huynh cái này liền nhìn. Lâm Giang Sơn khẽ mỉm cười, đem ngọc giản đặt ở trên trán, sau đó nụ cười trên mặt lại đột nhiên ngưng kết. Lâm Giang Sơn tìm hiểu không đến thông tin tộc lão nhị thuốc tự nhiên biết rõ ràng. Lâm gia nhị thuốc hồi âm bên trong đem sự tình nói rất rõ ràng. Ngày hôm qua diễn công đường sát thực xảy ra sự cố, nhưng xảy ra chuyện người không phải Vương Diệu, mà là Trần Tự Kiệt. Trần Tự Kiệt bởi vì sự cố tại chỗ hai chân đạp một cái hồn phi phách tán, Vương Diệu thì nhân họa đắc phúc trực tiếp tu thành luyện khí cửu tầng. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Giang Sơn lập tức hai mắt tối sầm. Lâm Giang Hà gặp đại ca của mình biểu lộ không thích hợp, có chút chần chờ hỏi, đại ca, làm sao vậy, nhị thuốc thao tác không được sao? Lâm Giang Sơn há to miệng, đang muốn nói cái gì, liền thấy một cái tạm dịch đệ tử hướng về tiên bảo các đi tới. Người tới chính là Vương Diệu. Vương Diệu tay cầm thân phân lệnh bài hướng tiên bảo các đại môn quét một cái, bảo các một tầng cấm chế hóa thành gợn sóng, chậm rãi biến mất. Một tên phòng thủ ngoại môn quản sự đệ tử liền nên đón tiếp lấy, hắn nhìn xuống Vương Diệu lệnh bài, kỳ quái nói, "À, ngươi là lần đầu tiên đến. Ngươi đệ tử này, như thế nào luyện khí cựu tầng mới đến tiên bảo các nhận lấy pháp khí?" Vương Diệu cười cười, bởi vì lúc trước không có tới, cho nên luyện khí cựu tầng mới tới. Cái kia quản sự đệ tử sững sờ, đây là cái gì nói nhảm? Hắn lắc đầu nói, tạp dịch đệ tử, tu vi đạt luyện khí tầng 4, giữ mình phần lệnh bài có thể tại tầng 1 tùy ý tuyển một cái pháp khí. Dứt lời liền mang Vương Diệu tiến tiên bảo cát. Thấy được một màn này, làm việc phòng xá bên trong Lâm Giang Hà trợn mắt há hốc mồm. Lâm Giang Sơn ra mặt run rẩy nói, đệ đệ, đây chính là ngươi nói, đã là phế nhân một cái Vương Diệu. Chương 41, Thủy Linh Giới chương 41, Thủy Linh Giới Lâm Giang Hà con mắt trừng giống trung đồng, khó có thể tin nói, hôm nay ta không cảm giác được hắn tu vi, vậy mà là vì hắn luyện khí cửu tầng. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Lâm Giang Sơn mặt âm trầm đem tộc lão nhị thúc gửi tới thông tin cho Lâm Giang Hà nhìn. Lâm Giang Hà nhìn chính là hai mắt tối đen, trên mặt biểu tình khiếp sợ dần dần trở nên chán nản, cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực. Đại ca, vậy bây giờ còn có biện pháp sao? Lâm Giang Sơn thân là đại ca, đến cùng là càng thành thục một chút. So với bị đá kích liền bùn nhão tầm thường Lâm Giang Hà, Lâm Giang Sơn trầm ổn thật nhiều, đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Tiểu đệ, không cần bối rối, ngươi nếu là gặp gỡ chút chuyện này liền chán ngán thất vọng, vi huynh còn thế nào bồi dưỡng ngươi làm đại sự? Lâm Giang Sơn khích lệ tiểu đệ một câu, hắn sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt bắt đầu lập loè trí tuệ quan mang, luyện khí cựu tầng lại như thế nào? Vi huynh thân là trúc cơ viên mãn nội môn, một kế không được còn có một kế, tính toán một cái luyện khí đệ tử có rất nhiều biện pháp, ngươi để vi huynh suy xét một phen. Đột nhiên Lâm Giang Hà sợ hãi cả kinh, Vương Diệu muốn đi chọn pháp khí. Hắc Huyền Thuẫn lên cung, sẽ không để hắn chọn đi. Lâm Giang Sơn liếc nhìn Ngọc Giản nội bằng nói, Hắc Huyền Thuẫn còn có 10 giây đồng hồ lên cung, tiểu đệ ngươi nhanh đi tuyển chọn, tại hàng thứ 5. Vương Diệu bước vào tiên bảo các một tầng, trước mắt cũng không có trong dự đoán phục trang đẹp đẽ cùng ngũ thải hà quang. Ngọc Hư Tiên môn loại này đại phái, đi là điệu thấp xa hoa lộ tuyến. Tiên bảo các trang hoàng cổ pháp đại khí, vô số pháp khí đều có cấm chế cố định thu nhỏ, trưng bày tại xếp tủ trưng bày bên trên, tựa như từng cái tinh xảo mê ngươi phỉ cụ, từng thành tiểu kiếm tiểu đao tâm chắn nhỏ lộ ra có chút đáng yêu. Tiên bảo các những này mê ngươi pháp khí tựa hồ là theo cũ mới sắp xếp, phía trước pháp khí hoàn toàn mới vô cùng, tựa như mới từ luyện khí trong phường chế tạo ra tới. Càng về sau đi thì càng ngày càng cũ, có chút trên tiểu kiếm hơi có chút niên đại, thậm chí chuôi kiếm đều có chút vết rỉ. Vương Diệu chỉ là đơn giản ánh mắt đảo qua, liền phát động kiểm tra cơ duyên năng lực. Nháy mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện tiên bảo các một tầng có một đạo hết sức chói mắt cơ duyên chi quang, tại một tầng tối hậu phương lấp lánh. Ngọc Hiểu Cương lúc này cũng tại giúp Vương Diệu tỉ mỉ tra xét mỗi một đạo pháp khí, từng cái nhìn, hắn tại trong giới chỉ nhẹ gật đầu. Mặc dù đều là chút nhất giai luyện khí pháp khí, nhưng làm công cũng còn không sai, vẫn còn so sánh ngươi trong túi chứa vật những cái kia nhất giai kiếm khí tốt hơn rất nhiều, đại bộ phận đều là tinh phẩm, nhưng chính ngươi những cái kia kiếm khí cũng có thể dùng, lao tổ đề cử ngươi chọn một cái phòng ngự pháp khí. Vương Diệu từ chối cho ý kiến, giống nhau phẩm giai, phòng ngự pháp khí muốn so pháp khí công kích chân quý hơn một chút. Không biết cơ duyên kia là loại nào pháp khí đâu. Ông, lúc này, pháp trận vận chuyển âm thanh truyền đến, hàng thứ 5 kệ hàng bên trên sinh ra một cái mới tủ trưng bày lập tức đưa tới hai người chú ý hạ. Vương Diệu, đây là một cái chất lượng cực cao pháp khí. Ngọc Hiểu Cương có chút kinh hỉ, cái này tấm thuẫn so cái khác pháp khí muốn cao hơn một cái cấp bậc, tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ, liền tuyển chọn cái này mới mọc ra. Vương Diệu nhìn sang, một cái hắc sắc nhỏ nhắn tấm thuẫn, tựa như mai rùa chế tạo, bóng loáng sáng bóng. Vương Diệu chỉ là xem xét hai mắt, hắc sắc tiểu thuẫn trong mắt hắn sáng lên 10 phần yếu ớt ánh sáng. Là cái cơ duyên, bất quá cực kỳ nhỏ. Vương Diệu lắc đầu, hắn khẳng định vẫn là muốn tuyển chọn tối hậu phương cái kia chói mắt cơ duyên chi quang. Cốc 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 đi. Vương Diệu đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía sau lúc đi, liền nghe tiếng bước chân rồn dập chuyển đến. Chỉ thấy một tên ngoại môn đệ tử điên cuồng hướng Vương Diệu chạy tới, không nói hai lời liền đem thân phận lệnh bài đặt tại tủ trưng bày bên trên, cấm chế tiêu tan lúc, đem đoạt lấy, che ở trước ngực. Chính là Lâm Giang Hà. Lâm Giang Hà thở hổn hển cảnh giác nhìn xem Vương Diệu nói, Vương sư đệ, cái lệnh bài này ta nhìn chúng thật lâu, đây là ta. Vương Diệu sững sờ, đây không phải là buổi sáng tại nhà ăn cùng chính mình đáp lời cái kia ca môn sao? Mà nhìn thấy tấm thuẫn bị người khác cướp đi, trong giới chỉ Ngọc Hiểu Cương đã bắt đầu giận dữ, Vương Diệu, tiểu tử này dám đoạt chúng ta bà bối, cho lão tổ cá mập hắn, đem hắn cá mập rơi. Giống như đã từng quen biết một màn, Vương Diệu nghe lấy Ngọc Hiểu Cương gào thét, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Lão già này liền biết cá mập, lúc đầu bản tọa cũng không muốn tuyển chọn cái này tấm thuẫn, đại cơ duyên còn tại phía sau đây. Vương Diệu lắc đầu, ngươi cầm đến liền là, bất quá thật là đúng dịp, ngươi cũng tới tuyển chọn pháp khí. Lâm Giang Hà cầm tới Hắc Huyền Thuẫn sau đó cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nói tiếp, đúng vậy à, ta ngày hôm qua mới vừa đột phá luyện khí lục tầng. Lời còn chưa nói hết, Lâm Giang Hà sắc mặt liền bắt đầu khó coi, nghĩ đến Vương Diệu đã luyện khí cửu tầng, nhìn xem chính mình cha xét không đến hắn tu vi, Lâm Giang Hà nổi lòng ác độc. Đáng ghét ta, cái này Vương Diệu làm sao lại luyện khí cửu tầng? Ta tân khổ tu luyện đến nay mới luyện khí lục tầng a. Lâm Giang Hà một lời ác khí không thể nào phát tiết, chuyển con mắt bắt đầu suy xét thế nào chỉnh lý Vương Diệu. Vương Diệu không biết Lâm Giang Hà trong lòng âm u ý nghĩ, hướng về hắn gật gật đầu phía sau liền tiếp tục hướng hậu phương đi đến. Tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Đem hắn cá mập rơi. Ngọc Hiểu Cương còn tại ồn ào. Vương Diệu liếc mắt, nghĩ thầm ngươi cái lao đăng mới là ngốc điệu. Gặp Vương Diệu không nghe hắn tiếp tục đi tới, ồn ào một trận Ngọc Hiểu Cương không tại la hét giết, tiếp tục giúp Vương Diệu suy tính kệ hàng bên trên từng cái pháp khí. Ngọc Hiểu Cương nhắc nhở, tiểu tử, ngươi một mực hướng phía sau đi làm gì? Càng về sau pháp khí càng cũ. Vương Diệu một bên hướng cơ duyên chi quang vị trí đi, một bên treo chọc Ngọc Hiểu Cương, ngươi không phải liền là cái cũ kỹ lao tàn hồn, như thế nào còn bản thân kỳ thị? Ngọc Hiểu Cương tức giận đến cả giận nói, ngươi cái này thằng nhãi ranh. Vương Diệu tiếp tục nói, dù sao đều là nhất giai pháp khí, cơ bản giống nhau, còn không bằng chọn cái nhiều năm rồi, nói không chừng có thể nhặt đến cái gì dò. Ngọc Hiểu Cương vừa định nói nào có như vậy nhiều dò để tiểu tử ngươi nhặt, đột nhiên liền nghĩ đến Vương Diệu trên thân đủ loại không hợp tối thường, còn có Vương Diệu trong miệng, làm hắn khó có thể lý giải được lại tựa hồ như xác thực tồn tại lực hấp dẫn phát tác. Chẳng lẽ tiểu tử này lại hấp dẫn đến cơ duyên gì? Chỉ thấy Vương Diệu đi tới hàng cuối cùng, hàng này pháp khí tạo hình đều là hiện ra niên đại cảm giác, mà Vương Diệu ánh mắt đặt ở một cái vết gì loang lổ trên mặt nhẫn. Cùng mặt khác pháp khí khác biệt, chiếc nhẫn kia linh khí yếu ớt đáng thương, nhưng ở Vương Diệu trong mắt, cái này rời loe chói mắt cơ duyên chi quang. Chiếc nhẫn bên cạnh để đó một khối nhỏ ngọc giản, Vương Diệu ngón tay chỉ bên trên, trong đầu nháy mắt xuất hiện một đạo tin tức. Thủy linh giới nhất giai phòng hộ pháp khí, truyền vào linh khí có thể tạo ra sóng nước hộ thân. Vương Diệu ở trong lòng hỏi, Cương sư phụ, cái này phòng ngự pháp khí thế nào? Ngọc Hiểu Cương dùng linh hồn cảm giác lên chiếc nhẫn này, sau đó lắc đầu, rắc rưởi một cái, phía trên linh khí đều còn dư lại không có mấy, hoàn toàn liền là cái phế phẩm. Vương Diệu nháy mắt mấy cái, Ngọc Hiểu Cương cũng dám định không đi ra sao. Lúc này sau lưng truyền đến một đạo khen ngợi âm thanh. Vương sư đệ thật sự là tuệ nhân a. Lâm Giang Hà đi tới Vương Diệu bên cạnh, trên mặt tươi cười, chiếc nhẫn kia thế nhưng là một tầng giữ nhà chi bảo, nghịch thiên vô cùng, ta cảm thấy Vương sư đệ ngươi tuyển chọn chiếc nhẫn này là được rồi. Vương Diệu sững sờ, người này vậy mà có thể nhìn ra chiếc nhẫn này bất phàm. Chương 42, lão tổ xuất quan chương 42, lão tổ xuất quan. Lâm Giang Hà nhìn xem Vương Diệu còn không có lựa chọn pháp khí, đồng thời còn đi thẳng hướng phía sau, nội tâm âm u Lâm Giang Hà đột nhiên linh cơ khẽ động, trong lòng sinh ra một cái âm hiểm ý nghĩ. Hắn nhớ tới, đại ca đã từng cùng mình nói qua, tàng bảo các một tầng cuối cùng một phiến khu vực, để pháp khí đều là lâu năm pháp khí. Những pháp khí kia lịch sử lâu đời, có chút vẫn là tiên môn trong lịch sử một số đại nhân vật trước kia sử dụng, nhưng bây giờ đều là điển hình phế phẩm. Những pháp khí này sửa chữa đều vô dụng, liền nhất giai pháp khí cũng không tính, tàn tạ cũ kỹ, biểu diễn ra chủ yếu là kỷ niệm tác dụng, có thể tính làm không có phẩm cấp gốc. Nếu là có thể để Vương Diệu tuyển chọn một cái không có phẩm cấp phế phẩm, cũng coi là nho nhỏ xả được cơn giận. Lâm Giang Hà đang suy nghĩ như thế nào lừa gạt Vương Diệu đi chọn một cái phế phẩm, liền thấy Vương Diệu đi tới tối hậu phương phế phẩm khu. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lâm Giang Hà vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi tới lừa gạt Vương Diệu. Sư đệ a, ngươi nếu là tuyển chọn pháp khí này thật đúng là chọn đúng. Phía khu vực này bảo bối đều nghịch tiên rất a. Vương Diệu đầu tiên là giật mình, liền Ngọc Hiểu Cương đều nhìn không ra thần diệu pháp khí, người này có thể nhìn ra trong đó bất phàm. Người này không đơn giản a. Có thể lập tức Vương Diệu liền nghe ra Lâm Giang Hà lừa gạt chi ý, Vương Diệu thử dò xét nói, "Ồ, sư minh nhưng có gì thuyết pháp?" Lâm Giang Hà tiếp tục lừa gạt, hắn giả trang ra một bộ dáng vẻ thần bí, tại hạ Lâm Giang Hà, thực không dám giấu giếm, huynh trưởng ta chính là tiên bảo các chủ quản, đối tầng này pháp khí thuộc như lòng bàn tay. Sư đệ ta cho ngươi biết, phía khu vực này pháp khí, có thể nói là lịch sử lâu đời, chính là rất có lai lịch đồ vật. Nói không chừng thứ nào liền là chấn tông chi bảo. Lâm Giang Hà chỉ một cái kiếm gãy, liền giống như thanh kiếm này, chính là khai thiên kiếm tôn trước kia sử dụng, như lựa chọn bảo vật này, nói không chừng liền có thể ngộ ra một đạo vô thượng kiếm ý. Còn có cái này lam sắc cầu hình pháp khí, chính là âm đạo đại năng hư khôn chân quân một kiện bản mệnh chi bảo, nhẹ nhàng đập nện sẽ có gà gãy phượng gãy, công phòng nhất thể, vận có âm đạo tinh tụy a. Còn có trước mặt ngươi chiếc nhẫn này. Nói đến đây Lâm Giang Hà nghẹn lời, hắn chỉ nghe đại ca nói qua trong đó mấy món, chiếc nhẫn này hắn nhưng lại không biết lai lịch, đành phải tiếp tục theo dệt vô cớ. Chiếc nhẫn kia cũng vô cùng bất phàm, nói không chừng liền là vị kia lão tổ tông lưu lại, vẫn có một chút truyền thừa hoặc là hương hỏa tình cảm đây. Vương Diệu giống như cười mà không phải cười, phải không? Nhưng nếu thật sự như sư minh nói, những bảo bối này như thế nào lại để tại cái này trăm ngàn năm cũng không có nhân tuyển lấy? Đương nhiên là bởi vì những đồ chơi này đều là phế phẩm. Có thể Lâm Giang Hà lại sao có thể ăn ngay nói thật, bị Vương Diệu hỏi lên như vậy, lập tức nghẹn lời. Đại não phi tốc xoay tròn, Lâm Giang Hà cuối cùng miễn cưỡng giải thích nói, đây là bởi vì bọn họ không có duyên phận à, mà sư đệ xem xét liền là rất có phúc duyên người, chỉ có khí vận ngập trời hạng người mới có thể phát hiện trong đó diệu dụng, những này chấn tông chi bảo chính là cùng sư đệ ngươi hữu duyên à. Người này nói rất có đạo lý. Vương Diệu trong lòng cổ quái, hắn đã phán đoán ra Lâm Giang Hà là tại nói bậy, mặc dù không biết hắn vì sao muốn lừa gạt chính mình, nhưng lời này lại là trời xui đất khiến nói đúng. Ngọc Hiểu Cương hoài nghi truyền âm nói, Vương Diệu, ta cảm thấy tiểu tử này nói không chắc đúng, lao tổ nhìn không ra những pháp khí này có cái gì thần diệu. Vương Diệu đương nhiên biết Lâm Giang Hà đang gạt người, nhưng Vương Diệu híp mắt cười nói, tốt, vậy ta liền tuyển chọn chiếc nhẫn kia tốt. Vương Diệu cầm lấy lệnh bài đối với cái tủ quét qua, cấm chế nháy mắt tiêu tán. Thấy thế, Lâm Giang Hà mừng rỡ trong lòng, hài lòng quay đầu rời đi. Đem cái này vết dị loang lộ thủy linh giới nắm ở trong tay, Vương Diệu đối với chiếc nhẫn chuyển vào linh khí, lại không phản ứng chút nào. Không khoảng cách tiếp xúc, Ngọc Hiểu Cương đem chiếc nhẫn kia tra xét rõ rõ ràng ràng, đây chính là phế phẩm. Vương Diệu ngươi nhanh đổi một cái. Ngọc Hiểu Cương nhìn không ra có gì mánh khóe, nhưng phía trên cơ duyên chi quang cực kỳ chói mắt. Vương Diệu suy nghĩ một chút nói, lão Ngọc ngươi lại nhìn kỹ một chút chiếc nhẫn kia, bên trong có thể hay không có đồng hành của ngươi. Ngọc Hiểu Cương nghĩ một lát mới nghĩ rõ ràng Vương Diệu nói cái gì ý tứ, cả giận nói, phân chó. Lão tổ sống nhờ cái này âm thần giới tốt xấu là gì bảo? Cái này phá giới chỉ liền là cái nhất giai pháp khí, căn bản gánh chịu không được linh hồn, đồ vật này cái gì đẳng cấp, còn cùng lão tổ âm thần giới so. Đây chính là cái rất rưởi, Vương Diệu ngươi không muốn tuyển chọn cái này. Vương Diệu, lão Ngọc a, ngươi nhãn lực không đủ, nhìn không ra trong cái này ảo diệu. Ngọc Hiểu Cương rất gấp, cầu thí, ta chính là đại thừa lão tổ, luyện khí đại tông sư. Đây chính là một cái rác rưởi chiếc nhẫn. Vương Diệu không hề bị lay động, so với Ngọc Hiểu Cương nhãn lực, Vương Diệu đương nhiên càng tin tưởng mình kim thủ chỉ, trực tiếp cầm chiếc nhẫn đi ra tàng bảo các. Ra bảo các đại môn, cái kia quản sự đệ tử đi tới, ghi chép hai người lựa chọn pháp khí. Hắn nhìn thấy Lâm Giang Hà tuyển chọn Hắc Huyền Thuẫn sửng sốt một chút, cái này cực phẩm nhất giai pháp khí lúc nào lên cung. Nghĩ đến làm chủ quản Lâm Giang Sơn, cái này quản sự trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc, rất bình tĩnh hoàn thành ghi chép. Hắn lại nhìn một cái Vương Diệu tuyển chọn chiếc nhẫn, biểu lộ lại là sửng sở, sau đó dùng 10 phần quái dị ánh mắt dò xét Vương Diệu. Một tầng phía sau nhất khu vực đều là một chút thu hồi báo phế pháp khí, đại bộ phận dùng đều vô cùng khó dùng, sư đệ ngươi như thế nào tuyển chọn cái này? Có thể cần sư minh ta cho ngươi đổi một cái. Ngọc Hiểu Cương cũng tại Vương Diệu đấy lòng hô to, lão tổ đều nói chiếc nhẫn kia là cái rác rưởi, ngươi như thế nào còn tuyển chọn chiếc nhẫn này? Vương Diệu lắc đầu, cảm ơn sư minh, thế nhưng không cần, ta chính là cảm thấy chiếc nhẫn này cùng ta hữu duyên. Quản sự đệ tử không hiểu cao mày nói, luyện khí cửu tầng mới đến tuyển chọn pháp khí, còn chọn một cái báo phế chiếc nhẫn, ngươi đệ tử này thật đúng là chẳng biết tại sao, ngươi có thể không cần hối hận, ra bảo các lại đến đổi, nhưng là muốn hoa rất nhiều linh thạch. Vương Diệu cười cười, cũng không nhiều giải thích cái gì, ôm quyền liền chuẩn bị rời đi tiên bảo các, tiếp tục trở về mài giũa tu vi. Đông, 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 đột nhiên, giữa thiên địa một mảnh ánh minh, chuông lớn vang lên 9 tiếng. Tiếng chuông cực lớn kéo dài, quanh quẩn toàn bộ động thiên phúc địa ở giữa, chấn người phế phủ, tựa như trực kích linh hồn, xa không phải ngày thường báo thần sử dụng thần trung mộ cổ có thể so sánh. Vương Diệu bên cạnh quản sự đệ tử kinh ngạc nói, đây là ta tông đạo trung vang lên 9 lần, là vị kia thái thượng lao tổ xuất quan. Theo chuông vang quanh quẩn, thiên địa biến sắc, trên không linh cơ kịch liệt chập trùng, vô số linh khí tuôn hướng Ngọc Hư Sơn mạch một ngọn núi. Vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, tòa này Ngọc Hư Sơn mạch ngọn núi cao nhất nối thẳng vân tiêu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng đột ngột xuất hiện một đạo ý cảnh. Tất cả ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi người cũng có thể cảm giác được, một vị lao nhân đang đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống thương thiên. Vương Diệu cũng ngẩng đầu nhìn nơi đó, nhìn xem đạo kia như tiên nhân tầm thường lão giả. Lúc này, Vương Diệu nhìn thấy cái kia lão nhân có chút túi đầu, lập tức liền cảm nhận được một đạo ôn hòa ánh mắt, Vương Diệu cảm giác chính mình tựa hồ cùng cái kia lão nhân đối mặt ở cùng nhau. A, bị cái này ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên, Vương Diệu trong lòng nhất thời giật mình, lão đầu này là tại nhìn ta sao? Hẳn là ảo giác đi. Nhưng sau một khắc, Vương Diệu liền biết không phải là ảo giác. Vương Diệu chỉ là hơi chớp mắt, cái kia lão nhân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 43, ta muốn ngôi sao muốn mặt trăng chương 43, ta muốn ngôi sao muốn mặt trăng lão nhân một bộ đơn giản làm trường bào, nhan sắc nhạt như mây. Hai mắt ôn hòa mà sáng tỏ, không mang một tia vần đủ, phát như tơ bạc, dâu đồng dạng là ngân bạch, trực tiếp phủ lên bờ môi, cùng tóc liên thành một mảnh. Rõ ràng là vừa vặn xuất hiện, nhưng thật giống như hàng cổ phía trước liền đứng ở nơi đây, vô thanh vô tức, không mang một điểm đám mây, không chú ý nhìn thậm chí đều có thể đem lão nhân kia xem nhẹ. Đại thừa, đây là đại thừa khí tức. Ngọc Hiểu Cương tuy là tàn hồn, vị cách cực cao, đã từng là đại thừa hắn lại có thể cảm nhận được lão nhân che đậy thiên địa khí tức. Cảm giác được lão nhân ngay mắt, Ngọc Hiểu Cương tàn hồn tại âm thần giới bên trong run rẩy như run rẩy. Điên cuồng hô lớn hai câu liền co lên đến giả chết, cực lực nghị che giấu mình tồn tại. Lão, lão tổ tông. Tiên bảo các hai tên quản sự đệ tử cùng Lâm Giang Hà lúc này mới chú ý tới vị này đột nhiên xuất hiện lão giả, bọn hắn cuống quýt quỳ xuống đất ôm quyền thở dài, thậm chí bắt đầu thùng thùng dập đầu. Bái kiến lão tổ tông, chúc mừng lão tổ xuất quan. Làm việc ốc xá bên trong Lâm Giang Sơn cũng chạy ra quỳ một chân trên đất bái kiến lão tổ. Vương Diệu cũng ôm quyền thở dài, bái kiến lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông xuất quan. Đang chuẩn bị học theo quỳ một chân trên đất, lại cảm giác một cô vô hình chi lực nâng chính mình. Hả? Không có nâng người khác, chỉ nâng ta, lão đầu này thật sự là hướng ta đến. Vương Diệu hơi kinh ngạc, ngẩng đầu một cái lại lần nữa cảm nhận được cái kia ôn hòa ánh mắt. Mặc dù cái này ánh mắt ấm áp như xuân, ôn hòa đến tựa hồ có nhiệt độ, Vương Diệu vẫn là tương đối không thoải mái, bị cái này ánh mắt nhìn chăm chú lên, có loại toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài đều bị xem thấu cảm giác. Vương Diệu có chút khó chịu, theo bản năng phát động khôi thám khí vận năng lực, ỷ vào hiện tại đại cát đại lợi vận thế trong người, Vương Diệu lén lút nhìn sang vị lão tổ tông này. Để bản tọa cũng nhìn xem ngươi, cũng không biết đại thừa tu sĩ khí vận có thể hay không nhìn trộm. Nháy mắt sau đó, lão nhân kia khí vận liền hiện ra tại Vương Diệu trong mắt. Vương Diệu đầu tiên là giật mình, không nghĩ tới chính mình kim thủ chỉ vị cách cao như thế, liền đại thừa tu sĩ khí vận cũng có thể nhìn trộm. Sau đó Vương Diệu lại là giật mình, lão nhân kia toàn thân trên dưới bị nồng đậm màu đỏ tím khí vận lượn lờ, như mây lửa đồng dạng hừng hực. Hiển nhiên cái này lão tổ tông cũng là cường vận người, tại Vương Diệu thấy qua khí vận bên trong, lão tổ tông có thể đứng hàng thứ hai. Màu đỏ tím khí vận muốn so đỉnh cấp thiên ý thủy thành kém hơn số 1, nhưng cũng là vừa trở cường vận. Vương Diệu đáy lòng đột nhiên nổi lên hao lão tổ tông khí vận ý nghĩ. Muốn thu hồi ánh mắt lúc, Vương Diệu lại lần nữa giật mình, lão tổ tông màu đỏ tím cường vận phía dưới, giống như mơ hồ mang theo một tia hắc sắc, hắc tử khí vận. Lại lần nữa nhìn, cái kia vệt hắc sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Là nhìn lầm sao? Vương Diệu nhìn liếc qua một chút phía sau thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút kinh nghi. Lão tổ tông lúc này cũng đem ánh mắt từ trên thân Vương Diệu rời đi, hắn nhìn một chút quỳ trên mặt đất mấy tên đệ tử, ôn hòa nói, đều đứng lên đi. Ôn hòa trong giọng nói giống như mang theo một cỗ không cho kháng cự lực lượng. Xung quanh đệ tử nghe xong, lần lượt đứng lên. Hô, lúc này lại có một người trung niên nam nhân thân ảnh xuất hiện tại tiên bảo các phía trước, nếu nói lao tổ tông đang chẳng mười phần tự nhiên, tựa như hắn vốn là tại tiên bảo các phía trước, vậy cái này người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện liền là mười phần một nột, tựa như miễn cưỡng chen tiến tầm mắt của mọi người. Mấy tên vừa vặn đứng dậy đệ tử liếc nhìn, lập tức lại quỳ xuống, tiếp tục dập đầu, bái kiến tông chủ. Vương Diệu liếc nhìn bộ trang phục này có chút khảo cứu trung nhân nhân, người này liền là tông chủ sao? Chư vị đệ tử xin đứng lên, tông chủ có chút tang thương gương mặt rất có uy nghiêm, nhìn hướng lão nhân mở miệng nói, gặp qua sư thúc, không biết sư thúc sau khi xuất quan sao trước đến cái này tiên bảo các. Lão tổ tông khẽ mắt mang cười, lão đạo bế quan 30 năm, hơi có sở nộ, lần này xuất quan phía trước nghĩ đến ngày xưa một phần nhân quả. Lão tổ tông đôi mắt rủ xuống, nhìn về phía Vương Diệu, lão đạo lúc tuổi còn trẻ cũng từng có một đoạn khắc cốt ghi tâm nhân duyên, đáng tiếc trời không toại lòng người, thế gian tất cả đều không lại, lão đạo đạo lữ bởi vì bệnh mà qua. Bản đại đạo chính là cho rằng thái thượng vong tình, ngàn năm thời gian đã sớm đem phần này tình cảm mai táng. Có thể lần này bế quan có chút tâm đắc về sau, ngày xưa ký ức càng rõ ràng, xem ra phần này tình cảm lão đạo vẫn là không muốn quên lại a. Tông chủ nhìn lão tổ tông ánh mắt một mực đặt ở Vương Diệu trên thân, bừng tỉnh đại ngộ phía sau cao mày nói, chẳng lẽ sư thúc ngươi lần này bế quan đã lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, người này liền là ngươi năm đó đạo lữ chuyển sinh. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Người tông chủ này náo tú đậu sao? Vương Diệu nghe toàn thân phát run. Vừa rồi một mực ôn hòa vô cùng lão tổ tông nghe nói như thế, mang cười biểu lộ cũng đông cứng đờ, mười phần im lặng hò khan một tiếng. Tông chủ lập tức dùng mình một cái, chặn lại nói, là sư điệt lỡ lời. Lão tổ tông tiếp tục mở miệng, lão đạo đã từng cùng đạo lữ tổng đốc hai cái nhận xem như tín vật, một cái bị mang vào mộ phần bên trong, một cái khác cái lão đạo năm đó nản lòng thoái chí bên dưới ném vào tiên bảo cắt trong kho. Nghe nói như thế, Lâm Giang Hà không dám tin nâng lên đầu, toàn thân có chút run rẩy. Vương Diệu bừng tỉnh đại minh trắng, thì ra là thế, cơ duyên đúng là nên tại chỗ này sao? Hắn vội vàng giơ lên trong tay viên kia dị xét thủy linh giới. Lão tổ tông, ngươi nói là chiếc nhẫn này sao? Một giây sau Vương Diệu trong tay trống không, thủy linh giới đã xuất hiện tại lão tổ tông trong tay. Lão tổ tông song ôn hòa đôi mắt bên trong lộ ra hoài niệm chi sắc, nhẹ nhàng sờ lên cái kia đã bị tuế nguyệt tan mòn đến không còn hình dáng thủy linh giới, phía trên loang lổ vết dỉ lại một chút xíu bắt đầu biến mất, linh lực biến thành dần dần dồi dào. Tông chủ con ngươi co rụt lại, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra đây không phải là chủ luyện, mà là thời gian nhớ lại pháp tắc vĩ lực. Bất quá mấy hơi thời gian, chiếc nhẫn kia liền tại lão tổ tông trong tay hướng phía trước nhớ lại ngàn năm. Tông chủ, chúc mừng sư thúc tại pháp tắc bên trên tiến thêm một bước. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên chiếc nhẫn, lão tổ tông đôi mắt hoài niệm chi sắc càng sâu. Sau đó hắn đối với Vương Diệu ôn hòa cười cười, hai tử, ngươi bây giờ là chiếc nhẫn này chủ nhân, lão đạo sẽ không lấy không, có thể dùng những pháp bảo khác đổi lấy ngươi chiếc nhẫn này. Ngươi muốn cái gì pháp bảo? Vương Diệu ánh mắt sáng lên, lão tổ tông ở trước mặt cơ duyên tự nhiên không thể lãng phí, bình thường pháp bảo loại hình, hắn bằng vào tra xét cơ duyên năng lực, sớm muộn đều có thể được đến. Một giây sau, Vương Diệu liền nghĩ đến một cái tuyệt diệu đáp án, đệ tử không muốn pháp bảo, đệ tử có đan khí trận phù bốn đạo đỉnh cấp tiên phú, nộ tính nguyên tiên, lão tổ tông có thể thu ta làm đồ đệ sao? Nghe đến Vương Diệu yêu cầu, tông chủ cũng vì đó ghé mắt, lão tổ sư thúc nếu là thu ngươi làm đồ, ngươi một cái tạp dịch đệ tử chẳng phải là cùng ta cùng thế hệ. Lão tổ tông hơi sững sờ, thầm nghĩ đứa nhỏ này ngược lại là lão cá, nhưng hắn cười chậm rãi lắc đầu, lão đạo đã không tại thu đồ, chỉ cần vật phẩm cùng ngươi trao đổi, pháp bảo công pháp linh đan rượu dược đều có thể. Chỉ có thể dùng vật phẩm trao đổi sao? Vương Diệu suy nghĩ một chút nói, lão tổ tông, vậy ta muốn cực phẩm tiên khí. Lão tổ tông khẽ mắt nụ cười lại lần nữa ngưng kết. Hai tử, ngươi đặt cái này cầu nguyện đâu? Chương 44, Thanh Nguyên kiếm chương 44. Thanh Nguyên kiếm ta muốn cực phẩm tiên khí. Đại cắt đại lợi vận thế trong người, Vương Diệu khoa trương đưa ra yêu cầu. Vạn nhất liền thành đâu? Tông chủ nghe thẳng những mày, người nào mẹ nó nhận vào tạp dịch đệ tử? Cực phẩm tiên khí, toàn bộ tu chân giới có thể tìm ra ba cái sao? Thật sự là lòng tham không đáy. Tông chủ trong lòng muốn có chút bất mãn, nghĩ khiển trách cái này tạp dịch đệ tử một hai. Có thể hắn vừa muốn há mồm, đột nhiên mày nhíu lại nhíu một cái, trong lòng chẳng biết tại sao cảm thấy lòng tham không đáy cũng không có cái gì quá không được nha. Người trẻ tuổi có ý tưởng, dám nghĩ dám nói, thật sự là rất không tệ một cái tiểu tử. Tông chủ chẳng biết tại sao bắt đầu thưởng thức lên Vương Diệu, mà tại chàng đệ tử khác đều bị Vương Diệu một câu ta muốn cực phẩm tiên khí lôi kinh ngạc. Ta dựa vào, tiểu tử này thật đúng là dám nhắc tới. Người này khẩu khí quá lớn, cầm nhất giai pháp khí đổi cực phẩm tiên khí. Tiểu tử này còn là người sao? Vương Diệu nói, cái gì nhất giai pháp khí? Đó là lão tổ tông tốt đẹp hồi ức, chính là vô giới chi bảo. Lão tổ tông trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói, cực phẩm tiên khí lão đạo không có, ngươi đổi một cái. Vương Diệu, ta muốn cựu chuyển kim đan. Lão tổ tông lại lần nữa trầm mặc, không có. Vương Diệu, ta muốn vô thượng tiên kinh. Lão tổ tông gặp lão tổ tông lại không lên tiếng, Vương Diệu vội vàng nói, đại thừa pháp bảo, đại thừa pháp bảo lão tổ tông luôn có đi. Lão tổ tông thở một hơi thật dài, tiện tay ném ra một cái màu xanh kiếm khí cùng một cái ngọc giản, thân ảnh liền biến mất không thấy, chỉ có âm thanh quanh quẩn tại tiên bảo các phía trước. Cho ngươi đại thừa pháp bảo ngươi làm động đậy sao? Đây là cùng ngươi kim thủy linh căn vừa xứng tứ giai linh bảo cùng công pháp, ngươi lại cất kỹ đi. Tứ giai linh kiếm, đỉnh cấp công pháp. Công pháp tạm thời không nói, Vương Diệu hô to một tiếng cảm ơn lão tổ, liền đem linh kiếm cầm trong tay. Linh kiếm toàn thân là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, sạch sẽ mà thần bí, thân kiếm sáng long lanh như có sóng nước lưu chuyển, càng có tia hơn sợi băng xương từ mũi kiếm chảy ra, thân kiếm phần đuôi có thể thấy được hai chữ Thanh Nguyên. Không nói những cái khác, bước cách đặc hiệu cái này một khối là kéo căng. A, Vương Diệu uy vũ một cái, lại phát hiện Thanh Nguyên kiếm cũng không có biểu hiện ra cái gì thần dị chỗ, giống như cùng hắn trong túi chứa vật những cái kia bình thường nhất giai pháp kiếm không có gì khác biệt. Nhìn xem một màn này, tông chủ có chút không biết nên khóc hay cười, ngươi đệ tử này ngược lại là vận khí không tệ. Sư thúc tặng cho ngươi cái này, nhất pháp một bảo đều rất thích hợp ngươi. hắn không hiểu thưởng thức Vương Diệu, lúc này cũng mở miệng chỉ điểm một hai, cái kia tứ giai linh kiếm bị lão tổ gia tăng phong ấn, có thể hoàn mỹ phát huy thích hợp ngươi tu vi trình độ, ngươi không cần lo lắng tu vi không đủ tế không xuất kiếm đến, bất quá đây đều là ngoại vận, đừng quá mức mê luyến, chỉ có tu đạo là thật. Vương Diệu ô quyền, tạ tông chủ chỉ điểm. Nhìn chằm chằm Vương Diệu một cái, tông chủ thân ảnh cũng đột ngột tiêu tán. Gặp hai vị đại lão đều đi, Vương Diệu cầm tứ giai linh kiếm múa một cái kiếm hoa, thu hoạch mấy tên quản sự đệ tử ghen tị ánh mắt ghen tị. Mà Lâm Giang Hà càng là từ trong ra ngoài đặc biệt khó chịu, dày vò bắt tâm cả phổi. Lâm Giang Hà đã là hoàn toàn đem Vương Diệu trở thành địch nhân đối đãi, gặp Vương Diệu được một thanh tứ giai linh kiếm, so hắn ném đi một cái tứ giai linh kiếm còn khó chịu hơn. Vừa nghĩ tới là chính mình giật dây Vương Diệu tuyển chọn, Lâm Giang Hà tức giận đều muốn thổ huyết. Ở đây mấy tên quản sự đệ tử vô cùng nóng mắt vây quanh. Tứ giai linh kiếm a, ai bị a? Một tên quản sự đệ tử hâm mộ nói, Vương sư đệ, ngươi cũng quá sẽ chọn lấy, tùy ý chọn từng cái báo phế pháp khí có thể được đến lao tổ tông ban thưởng. Vương Diệu, may mắn mà thôi, lúc đầu nghĩ lao tổ tông có thể thưởng cái tiên khí vui đùa một chút, hiện tại cầm cái tứ giai linh kiếm, chắp vá dung a, không có gì lớn. Quản sự đệ tử, hắn là tại khiêm tốn sao? Ta vì cái gì nghe đến khó chịu như vậy đâu? Vậy xem Lâm Giang Sơn trong mắt thì vạch qua một tia tham lam, tiến lên một bước nói ra, Vương sư đệ, ngươi linh kiếm này có thể để cho ta xem một chút không? Vương Diệu vung vung tay, không có gì để mắt, tông chủ nói, cái này bất quá đây đều là ngoại vật, sư minh ngươi cũng đừng nhìn, để tránh nhìn mê luyến những này ngoại vật. Lâm Giang Sơn. Vương Diệu lại nhìn về phía Lâm Giang Hà, đại gia cũng không cần ghen tị ta, nhắc tới, ta phải cảm ơn Lâm sư minh chỉ điểm a. Nếu không phải Lâm sư minh hung hăng để ta tuyển chọn chiếc nhẫn kia, ta có thể liền cùng lão tổ tông duyên phận gặp thoáng qua. Cảm ơn a, Lâm sư minh, ngươi nói thật chuẩn. Lâm Giang Hà đã là hai mắt vô thần, người đều đã tê dần. Dứt lời Vương Diệu đem linh kiếm cùng ngọc giản thu vào chứa vật đại, cùng mấy tên quản sự đệ tử lên tiếng chào liền rời đi tiên bảo cát. Lâm Giang Sơn nhìn xem Vương Diệu đi xa, trong mắt tham lam hóa thành một vệt mù mịt, giấu tại trong tim, hắn nhìn hướng Lâm Giang Hà, đệ đệ, hắn vì cái gì nói cảm ơn người chỉ điểm? Người nói cái gì? Lâm Giang Hà đều muốn khóc ra thành tiếng, ca à, là ta để Vương Diệu tuyển chọn chiếc nhẫn kia, lão tổ ban thưởng linh bảo có lẽ cho ta mới là a. Lâm Giang Sơn, người nói cái gì? Lâm Giang Hà khóc reo lên giải thích tiền căn hậu quả, Lâm Giang Sơn nghe xong cũng là hai mắt vô thần. Lâm Giang Hà lau nước mắt, lắc Lâm Giang Sơn cánh tay, đại ca, ta nuốt không trôi khẩu khí này a, ngươi còn có hay không biện pháp phế đi Vương Diệu? Không hoảng hốt, vi huynh lưu kế có rất nhiều. Lâm Giang Sơn lấy lại tinh thần, mặt trầm như nước nghiến răng nghiến lợi, phía trước hắn muốn bất lợi cho Vương Diệu chỉ là bởi vì trợ giúp đệ đệ, hiện tại thì ác ý càng sâu, thanh kia tứ giai pháp kiếm để hắn đều mười phần ngấp nghé. Lâm Giang Sơn trong mắt vạch qua một tia hàn quang, ta có một kế, mặc dù Vương Diệu cảnh giới bị tế hiến trận pháp tăng lên tới luyện khí cửu tầng, nhưng tu vi nhất định bất ổn, hồn phách cũng không có luyện khí hậu kỳ tu sĩ bốn có cường độ. Vi huynh có một công hồn bí thuật, chờ vi huynh buổi tối thần không biết vị không biết dùng cái này bí thuật công thần hồn. Rời đi Vạn Diệu Phong về sau, Vương Diệu nhìn một chút an tĩnh dị thường âm thần giới, ở đấy lòng kêu nửa ngày Ngọc Hiểu Cương lại không phản ứng chút nào, mãi đến cuối cùng mắng to một câu lão kẻ ngốc mới đem Ngọc Hiểu Cương kêu đi ra. Tàn tạ giản mua hồn thể từ âm thần giới thoát ra, nổi giận đùng đùng trừng Vương Diệu. Vương Diệu thì mắt liếc thấy hắn, ngươi không giả nói chính mình là đại thừa lao tổ sao? Nhìn thấy sống đại thừa liền bị sợ đến như vậy. Ngọc Hiểu Cương trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức tiêu tán, hóa thành vẻ xấu hổ. Cuối cùng hắn cắn răng nói, thằng ngại danh, đây là lao tổ trí tuệ, cái này gọi tránh né mũi nhọn. Vương Diệu liếc mắt, sau đó tay trái cầm thanh nguyên kiếm, tay phải cầm ngọc giản công pháp, dương dương đắc ý nhìn thấy Ngọc Hiểu Cương. Lao đầu, ngươi để ta đừng chọn cái kia chiếc nhẫn, ngươi nhìn ta dùng chiếc nhẫn đổi cái này tứ giai linh kiếm cùng cái này cực phẩm công pháp. Ngọc Hiểu Cương sắc mặt xoắn xuýt, hắn lại thế nào cũng không nghĩ ra cái kia chiếc nhẫn còn có loại này nhân quả, cái này mẹ nó cũng quá mức tà một chút. Mặc dù phía trước tại trong âm thần giới co lại thành một đoàn, nhưng Ngọc Hiểu Cương biết phát sinh cái gì, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cái kia rõ ràng liền là một cái phổ phổ thông thông rác rưởi chiếc nhẫn, làm sao lại đổi đến một cái tứ giai linh bảo cùng một bộ cực phẩm công pháp? Đây quả thực liền không hợp thói thường. Chương 45, muốn cái gì đến cái đó. Chương 45, muốn cái gì đến cái đó. Vương Diệu bước ra bách phàm điện truyền tống trận, nghe lấy Ngọc Hiểu Cương lại nhải. Ngọc Hiểu Cương, Vương Diệu. Không thích hợp, cái này thật rất không thích hợp, ngươi đến cùng làm sao làm được? Vương Diệu, cái gì làm sao làm được? Ngọc Hiểu Cương, liền ngươi phía trước những hành vi kia, nhặt bồ đệ tử, nhặt linh thạch, còn có hôm nay dùng rác rưởi chiếc nhẫn đổi linh bảo, những chuyện này, ngươi không cảm thấy rất quỷ dị sao? Vương Diệu cảm thụ được bạch ngọc thấu từ 5 giờ bật thế, bĩu môi, chuyện này rất bình thường, nhà ai ăn Tết còn không ăn bữa sủi cảo. Vừa dứt lời, Vương Diệu mí mắt giật một cái. Dưới chân hắn một cứng rắn, túi đầu xem xét, một khối linh thạch chiếu lấp lánh. Lại bắt đầu nhặt linh thạch. Quả nhiên, tiếp xuống về túc xá lộ trình bên trên, Vương Diệu lại là tại dưới chân một cứng rắn, khom lưng nhặt lên, dưới chân một cứng rắn, khom lưng nhặt lên bên trong vượt qua. Tựa như dưới chân giống không phải, mà là mỏ linh thạch. Đại cắt đại lợi, khủng bố như vậy. Vương Diệu một bên khom lưng nhặt linh thạch, một bên hướng Ngọc Hiểu Cương truyền âm, cái này không có gì lớn, rất bình thường, nhặt linh thạch loại này sự tình ta thường xuyên gặp phải, thiên nhiên liền là kỳ diệu như vậy, lao đầu ngươi quen thuộc liền tốt. Ngọc Hiểu Cương. Ngọc Hiểu Cương liền là có ngốc cũng không đến mức có thể tin tưởng thiên nhiên có như thế kỳ diệu, nhìn xem Vương Diệu đoạn đường này lại nhặt có 450 khối linh thạch, hắn trừng mắt. Tiểu tử ngươi sẽ không có yêu thuật gì à? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghịch thiên khí vận cùng với kim thủ chỉ tương quan năng lực là Vương Diệu bí mật lớn nhất, Vương Diệu người nào đều không muốn nói cho. Hắn khẽ mỉm cười dùng ra nói qua nhiều lần mà cớ, "Lão Ngọc à, ngươi không nhớ rõ ta nói với ngươi lực hấp dẫn pháp tắc sao?" Ngọc Hiểu Cương nhíu nhíu mày, lực hấp dẫn pháp tắc, lại là lực hấp dẫn pháp tắc. Phía trước hắn không có chút nào tin, nhưng bây giờ đủ loại quỷ dị tình huống để hắn không thể không tin. Ngọc Hiểu Cương ngữ khí đều có chút lấy lòng, "Vương Diệu, ngươi thật tốt cho lão tổ nói một chút cái kia cái cực khổ lực hấp dẫn pháp tắc, đây rốt cuộc là loại nào pháp tắc, quá mức nghịch thiên vậy." Vương Diệu cười ha ha một tiếng, "Vậy bản tọa liền cùng ngươi thật tốt giảng giải một chút." Hồi tưởng đến kiếp trước nghe qua thành công học, Vương Diệu bắt đầu lựa gạt, lực hấp dẫn pháp tắc là vũ trụ vĩ đại nhất pháp tắc một trong, lực hấp dẫn pháp tắc nói cho ngươi, ngươi cảm giác cái gì, liền sẽ được cái gì. Đây chính là tin tưởng lực lượng. Một người thái độ, quyết định độ cao của hắn. Ngọc Hiểu Cương nửa tin nửa ngờ, Vương Diệu tiếp tục lựa gạt, ngươi có thể không tin, vậy ngươi ngẫm lại xem, ngươi đã từng là đại thừa tu sĩ, cái này đại thừa tu vi chẳng lẽ là vừa ra đời liền có sao? Không. Đầu tiên là bởi vì ngươi trước hết nghĩ phải mạnh lên, ngươi muốn trở thành đại thừa tu sĩ, ngươi mới sẽ từng bước một đi đến hôm nay. Cái này liền là tin tưởng lực lượng. Tin tưởng là một loại lực lượng, tin tưởng là một loại trí tuệ, phàm là tin tưởng, liền có thể phổ độ chúng sinh, nghe hiểu tiếng vô tay. Ngọc Hiểu Cương sững sờ nhìn xem Vương Diệu, đến cùng là cái tàn hồn, tâm trí tàn tạng, sững sờ liền thiếu, chỉ cảm thấy như thể hồ quán đỉnh, có đạo lý a. Cái nào đó trong động phủ, tím nhạt quang mang lấp lánh. Lâm Giang Sơn ngồi ở trận vò bên trên, trong miệng nói lẩm bẩm. Lâm Giang Hà thì ở một bên, khẩn trương nhìn xem đại ca của mình thi triển tên này là Thiên Lý Hóa Ma Hồn bí thuật. Lâm Giang Hà, đại ca, thần hồn giao phong 10 phần hiểm ác, ngươi chỉ có chút cơ kỳ, cưỡng ép thần hồn xuất khiếu công nhân hồn phách, nguy hiểm quá lớn, vạn nhất bị phát hiện càng là không thể tưởng tượng nổi, không phải vậy chúng ta đổi lại cái biện pháp. Lâm Giang Sơn lắc đầu, lộ ra một bộ ta rất đáng tin cậy biểu lộ, yên tâm đi đệ đệ, cái này bí pháp cũng không phải là cưỡng ép thần hồn xuất khiếu, mà là tạm thời phân ra một nửa thần hồn chi lực, hóa thành một loại tên là ma hồn trạng thái đến công địch. Ma hồn đến ảnh vô tung, vô cùng bí ẩn, liền xem như bị người phát hiện, ta cũng có thể tản đi ma hồn, chính là u hồn bị người đánh nát cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần cái này thuật không bị nháy mắt phá giải, ta đều có thể đem thần hồn chi lực quy về thiên địa, như vậy sẽ không làm tổn thương ta căn bản, an toàn không lo. Lâm Giang Hà vẫn có chút sầu lo, ca, chúng ta tông môn cao nhân đông đảo, sẽ không có cao nhân phát hiện ngươi dùng ma đạo thuật pháp, đem ngươi cái này thuật cho pha a. Lâm Giang Sơn nhíu nhíu mày, chính mình cái này đệ đệ như thế nào như thế miệng quả đen. Sau đó hắn tự tin nói, đây là ta du lịch lúc, tại một chỗ viễn cổ di chỉ đoạt được thượng cổ ma đạo bí thuật, tám thành đều đã thất truyền, nếu là một chút ma đạo lao ma đầu còn có thể đem phá giải, chúng ta tiên môn nào có loại người này. Không có việc gì. Dứt lời, Lâm Giang Sơn hai tay bấm niệm pháp quyết, thần hồn chi lực tuôn ra thức hải, tại bí thuật tác dụng dưới chậm rãi hóa thành một cái ma hồn. Ma hồn như một đạo ảm đạm có nhẹ, lặng yên không một tiếng động mà nhanh chóng từ động phủ bay ra, bay thẳng Vương Diệu ký túc xá. Lâm Giang Sơn cười ha ha một tiếng, chuyên tâm khống chế bí thuật biến thành ma hồn. Lâm Giang Hà liền tại bên cạnh đầy mắt mong đợi chờ lấy đại ca thành công trở về. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Lâm Giang Sơn nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, biểu lộ hóa thành cứng ngắc, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp mất đi. Lâm Giang Hà kinh hãi, đại ca ngươi làm sao vậy? Đại ca ngươi tỉnh lại a. Lâm Giang Hà ở một bên điên cuồng lung lay Lâm Giang Sơn thân thể, nhưng Lâm Giang Sơn lại như một đầu chó chết, co quắp trên mặt đất không phản ứng chút nào. Một lát phía trước, Vương Diệu ký túc xá. Vương Diệu cho Ngọc Hiểu Cương lừa gạt lực hấp dẫn pháp tắc, Ngọc Hiểu Cương một mặt đại triệt đại ngộ bị giao độc quẻ. Lao tổ ngộ, chỉ cần ta tin tưởng cái gì, liền sẽ hấp dẫn cái gì. Ngọc Hiểu Cương hỏi Vương Diệu, lao tổ hiện tại là tàn hồn, cần tầm bổ hồn phách sinh hồn, tốt nhất là cùng là ma đạo hồn phách, ngươi nói lao tổ một mực tin tưởng vững chắc liền có thể được đến sao? Vương Diệu ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, qua loa nói, liền muốn nhìn ngươi ngộ tính. Ta hồn tiên bên trong còn có không ít quỷ hồn, không thể cho ngươi bổ sung tàn hồn sao? Vương Diệu đưa ra đề nghị. Ngọc Hiểu Cương lắc đầu, không được, hồn tiên bên trong hồn phách sớm đã không có sinh cơ, lao tổ nhất định phải sinh hồn mới được. Vương Diệu, vậy ngươi liền dùng lực hấp dẫn pháp tắc thật tốt tin tưởng vững chắc đi. Một tin một cái không biết âm thanh. Ngọc Hiểu Cương, lão tổ có thể được đến sinh hồn, lão tổ có thể được đến sinh hồn. Đột nhiên hắn kinh hỉ nói, thật có hiệu quả. Lão tổ cảm giác được phụ cận có hoang dại sinh hồn, vẫn là ma đạo cái chủng loại kia. Ngay tại hướng ta cái này bay, đây là bị lão tổ hấp dẫn tới. Vương Diệu, cái này mẹ nó chính đạo tiên môn, ở đâu ra ma đạo sinh hồn? Ngọc Hiểu Cương rất vui vẻ, hữu dụng hữu dụng. Ma hồn đã bay đến cửa nhà. Lời còn chưa dứt, một đạo bí ẩn u quang từ trên tường chui ra, vạch hướng về phía Vương Diệu chán. Cái kia u quang ảm đạm trong suốt, tựa như nhan sắc có chút sâu một chút không khí, nếu không phải Ngọc Hiểu Cương mở miệng gọi ra, Vương Diệu là một chút cũng không phát hiện được. U quang đang muốn chui vào Vương Diệu trong đầu, liền bị Ngọc Hiểu Cương ngăn lại. Ngọc Hiểu Cương tàn hồn từ âm thần giới chui ra, cười khăng khắc quái dị, kiệt kiệt kiệt. Hoang dại ma hồn đưa hàng tới cửa. Cái này u quang chính là Lâm Giang Sơn dùng đoạn hồn bí thuật diễn hóa ma hồn, mắt thấy bị người phát hiện lại ngăn lại, nháy mắt liền muốn tiêu tán. Có thể Ngọc Hiểu Cương chính là lão ma đầu, mặc dù quá khứ ký ức mơ hồ không được đầy đủ, nhưng bây giờ cơ hội là theo bản năng nghĩ đến ứng đối phương pháp. Tàn hồn hóa thành một mảnh khói đen, trực tiếp đem u quang gò bó trong đó. Một giây sau, khói đen liền đem ma hồn từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Vương Diệu một mặt mờ mịt nhìn xem Ngọc Hiểu Cương ăn tới cửa thức ăn ngoài, ma đổi thành một bên Lâm Giang Hà, hai mắt tối đen, bất tỉnh nhân sự. Chương 46, suy tính cùng năng linh căn. Chương 46, suy tính cùng năng linh căn không thích hợp. Hắn là Ngọc Hiểu Cương, cũng không phải là Lý Hòa Vượng, làm sao có thể nghĩ cái gì đến cái đó? Vương Diệu cao mày, nhìn xem Ngọc Hiểu Cương từng ngụm ăn thức ăn ngoài, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hồi tưởng đến vừa rồi ma hồn đưa hàng lộ tuyến, mục tiêu cuối cùng nhất tựa hồ là chán của mình. Vương Diệu hỏi, "Lão Ngọc, ngươi xác định cái đồ chơi này là hoang dại ma hồn? Nó mới vừa rồi là không phải hướng ta đến." Khói đen một trận bặm mẹo, lần thứ hai biến thành Ngọc Hiểu Cương thân ảnh. Giờ phút này, Ngọc Hiểu Cương tàn hồn rắn chắc thêm không ít, hắn hồi tưởng một cái vừa rồi cảm giác, cũng phát hiện không thích hợp, cái này xác thực không phải hoang dại ma hồn. Không phải, vốn là sẽ không có hoang dại ma hồn. Đây là ma đạo bí pháp biến thành. Có người dùng bí thuật đánh lén tiểu tử ngươi. Vương Diệu biểu lộ âm tình bất định. Ngày hôm qua Trần Tự Kiệt cưỡng chế chiêu mộ hắn làm nghiên cứu pháp thí nghiệm một chuyện, hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp, phục bàn hồi ức lúc có thể cảm giác ra Trần Tự Kiệt rõ ràng mang theo ác ý mà đến. Hôm nay lại có người đối với chính mình đánh lén. Cái này một đợt lại một đợt, tuyệt đối là có người muốn làm bản tọa. Mẹ là ai? Người nào cùng bản tọa có thù sao? Vương Diệu nhíu mày suy tư, lại không nghĩ ra được. Vương Diệu vuốt vuốt huyệt thái dương, đổi cái mạch suy nghĩ. Bản tọa trên thân có cái gì đáng giá bị làm hoặc là bị mơ ước địa phương sao? Là vì hôm nay tại Tiên Bảo Các được đến tứ giai linh bảo cùng cực phẩm công pháp. Không đúng, Trần Tự Kiệt sự tình là trước lúc này. Trầm tư một lát, Vương Diệu cảm thấy ý nghĩ có chút loạn, lấy ra một sấp giấy bản, dùng bút mực liệt ra ba loại có thể. 1. Ngấp nghé bản tọa bảo nghiên danh lệch. 2. Bản tọa thiên phú dị bẩm cây mọc cao hơn rừng. 3. Bản tọa quá đẹp rồi, bị người ghen ghét. Vương Diệu trong mắt tại hai ba bên trên loạn nghiêng mắt nhìn, nhất là điểm thứ 3, Vương Diệu nhìn chăm chú rất lâu. Vương Diệu, có khả năng nhất hẳn là điểm thứ 3 đi. Ngọc Hiểu Cương, phân chó. Gãi đầu một cái, Vương Diệu linh cơ khẽ động, giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, hắn phát hiện kim thủ chỉ một loại khác cách dùng. Vương Diệu đem ba tấm giấy bản phân biệt trải rộng ra, sau đó lấy ra bạch ngọc thấu tử, hướng trên đất dùng sức ném đi. Gặp chuyện không quyết, cơ học lượng tử. Nhất tinh chuẩn xem bói áp dụng nguyên thủy nhất một mạc thủ pháp. Xúc sắc rơi xuống đất thật cao bắn lên, quay tròn gậy mấy lần, cuối cùng rơi xuống đầu thứ nhất, bảo nghiên danh ngạch trên tờ giấy. Vương Diệu thì thảo, nguyên lai là bởi vì cái này sao? Ngọc Hiểu Cương nhíu mày, tiểu tử, ngươi đây là vật gì a, nào có ngươi như thế suy tính. Suy tính năng lực cần ngươi tiếp xúc trí đạo mới được. Vương Diệu nghĩ thầm cái này lão đang hiểu cái truy, bản tọa đây là dùng vận mệnh đến mô phỏng trí đạo suy tính. Vương Diệu ỷ vào chính mình vận thế đại các đại lợi, trực tiếp dùng vận khí đến xác định khả năng, hắn đoán chừng cái này xác suất chúng có lẽ có thể đạt tới 9 thành còn nhiều hơn. Vương Diệu hỏi, lão Ngọc, ngươi khi còn sống có lẽ không thế nào tinh thông trí đạo a? Ngọc Hiểu Cương thong thả xoay một vòng, không nghĩ ra, tựa hồ là không quá thông. Vương Diệu gật gật đầu, ta nhìn ngươi liền một bộ nhược trí dạng. Không quản giận dữ Ngọc Hiểu Cương, Vương Diệu suy nghĩ một chút lại tại trên giấy nháp viết một tấm bách gia tính. Lại lần nữa cầm lấy bạch ngọc thấu tử, hướng trên đất dùng sức ném đi. Vương Diệu híp híp mắt, bạch ngọc thấu tử 5 giờ hướng lên trên. Rời đi sau đó, phía dưới dòng họ là dừng. Chần chờ một chút, Vương Diệu lại ném một lần, vẫn như cũng là dừng. Vương Diệu thở dài một hơi, nhớ tới bây giờ Thiên Tiên Bảo Các bên trong, lừa gạt chính mình tiểu tử kia, Têu Lâm Giang Hà đúng không? Hắn nói hắn còn có cái ca. Thì ra là thế, lần này đều có thể nói thông, chắc hẳn Lâm Giang Hà muốn tranh thủ bảo nghiên danh lệch, cho nên tìm người làm ta, tham dự người nói không chừng còn có những người khác. Mượn kim thủ chỉ bên cạnh vận dụng, Vương Diệu trực tiếp suy đoán ra được đầu đuôi chuyện này. Thu hồi bạch ngọc thấu tử, Vương Diệu hừ lạnh một tiếng. Lâm Giang Hà, Lâm gia, bản tọa ghi vào sách nhỏ lên. Cảm thụ được toàn thân bốc hơi ô khí, Vương Diệu trầm mặt. Kiểm tra thiên phú còn muốn hơn nửa tháng tả hữu thời gian mới bắt đầu, chờ khi đó chính mình mới có thể thực sự trở thành ngoại môn hoặc nội môn đệ tử. Đại cắt đại lợi khí vận mặc dù mạnh mẽ đến tà môn, nhưng cũng cuối cùng cũng có vận thế trượt xuống một ngày. Nếu như chờ vận thế trượt xuống đến 3 điểm trung bình thậm chí là 3 điểm trở xuống, hiện tại không quan trọng một chút uy hiếp khi đó nhưng là phiền phức. Vẫn là muốn mau chóng tăng lên lực lượng mới được. Vương Diệu trầm mặt, đem hôm nay lão tổ tông ban thưởng cực phẩm công pháp ném cho Ngọc Hiểu Cương, để lão đăng trước nghiên cứu một chút, chính mình ăn có sẵn. Cương sư phụ, ngươi mau đem cái này cực phẩm công pháp học, học tốt được tốt dạy ta. Ngọc Hiểu Cương đương nhiên đều có thể, vùi đầu khổ học. Thái Hàn Huyền Kim Quyết tiểu tử, cái này công pháp ngược lại là rất thích hợp ngươi kim thủy song linh căn. Ngọc Hiểu Cương nhìn một lát sau hoảng sợ nói, cái này công pháp coi như không tệ, chia làm ba đại bộ phận, linh lực công pháp, nguyên bộ thuật pháp, còn có một cái lao tổ cũng không nghĩ đến linh căn chuyển hóa pháp. Đây đúng là cực phẩm công pháp. Không nghĩ tới hiện đại lại có như thế cực phẩm pháp môn, Vương Diệu, đây quả thực là vì ngươi lượng thân đặt trước tạo a. Vương Diệu nói, giải thích một chút. Ngọc Hiểu Cương giải thích nói, ngươi bây giờ tu vi phù phiếm, vừa vặn có thể chuyển tu môn này công pháp. Linh khí thuộc tính chuyển hóa thời điểm có thể đem ngươi phù phiếm tu vi ép chặt một lần, liền sẽ không có căn cơ bất ổn vấn đề. Vương Diệu gật gật đầu, hắn có thể tưởng tượng đến cái này đại khái giống như là trừng cất tinh luyện đồng dạng. Ngọc Hiểu Cương tiếp tục nói, còn có mặt sau này linh căn chuyển hóa chi pháp, lão tổ cảm thấy đây chính là bản này công pháp tinh túy. Đây thật là diệu a, linh căn chuyển hóa chi pháp có thể tăng lên ngươi linh căn tư chất. Ngươi tạm chờ lão tổ thật tốt nghiên cứu một chút. Nghe đến Ngọc Hiểu Cương lời này, Vương Diệu lập tức hai mắt tỏa sáng. Vốn cho rằng lần này cơ duyên là tứ giai linh kiếm, không nghĩ tới cái này cực phẩm công pháp càng là đại đầu. Tứ giai linh bảo có thể dùng đến nguyên anh, có thể tư chất tăng lên hưởng thụ cả đời. Tu tiên phải dựa vào thiên phú đối cảnh ngộ tính khí vận các loại. Chính mình bây giờ có Ngọc Hiểu Cương siêng năng dạy bảo, còn có bồ đề tử tăng lên ngộ tính không cần phát sầu. Khí vận càng là người tiên. Tài phú sao? Dựa vào khí vận có đến không hết soát tiền chi thuật. Duy nhất nhược điểm liền tại chính mình linh căn thiên phú bên trên, tứ phẩm thiên phú, trung nhân chi tư, vẫn là kém một chút. Nếu là có thể tăng lên linh căn thiên phú, kể từ đó, khối này ghép hình liệu mạng đủ, bản tọa chẳng phải là chân trái giẫm chân phải trực tiếp thượng tiên. Ngọc Hiểu Cương nghiên cứu công pháp, Vương Diệu cũng không có nhàn rỗi, tay cầm bồ đề tử bắt đầu học tập Ngọc Hư luyện khí quyển nguyên bộ cơ bản pháp thuật, dùng cái này mài giũa tu vi. Nhắc tới, Vương Diệu tu tiên thời gian quá ngắn, đến bây giờ một đạo pháp thuật cũng không có học. Ngọc Hư luyện khí quyển cơ bản pháp thuật có thần hành thuật, ngũ hành pháp tiễn, ngự vật thuật trở. Trong đó thần hành thuật, ngũ hành pháp tiễn bên trong thanh tiễn thuật cùng thủy tiễn thuật, Vương Diệu học qua bọn họ phụ lục phiên bản, rất nhiều nơi cơ bản giống nhau. Vương Diệu nắm bồ đề tử rất nhanh liền đem cái này ba đạo pháp thuật nắm giữ. Thủy độn, nước sắc pháo chi thuật. Vương Diệu trong cơ thể linh lực vận chuyển, một đạo thủy tiễn xanh đậm linh quang tại trên tay hắn ngưng tụ. Chương 47, chuyển tu công pháp chương 47, chuyển tu công pháp Vương Diệu đồng thời thi triển thần hành thuật, động như thỏ chạy, thân ảnh giống như mũi tên, mấy bước liền rời đi đạo phủ, hướng một mảnh rừng hoang chạy gấp mà đi. Trong tay linh quang hướng đại thụ ném đi, một đạo thủy tiễn thuật bắn ra, nháy mắt tại trên đại thụ xuyên thấu ra lớn cỡ trứng gà lỗ thủng, thế đi không giảm, lại đánh xuyên phía sau núi đá. Nhìn xem cái này uy lực kinh người pháp thuật, Vương Diệu như có điều suy nghĩ. Có luyện khí hậu kỳ tu vi đặt cơ sở, thủy tiễn thuật uy lực so với mình bẽ phụ lục phải lớn hơn không ít, có thể so với súng máy hạng nặng. Hắn tiếp tục nghiên cứu còn lại ba đạo ngũ hành pháp tiễn. Một canh giờ sau, thần hành thuật, ngũ hành pháp tiễn cùng ngự vật thuật, Vương Diệu toàn bộ đều thuần thục nắm giữ, một thân linh lực cũng toàn bộ hao hết. Thi triển ngũ hành pháp tiễn lúc, kim tiễn thuật cùng thủy tiễn thuật uy lực lớn nhất, còn lại ba đạo pháp tiễn thì có vẻ hơi làm nhiều công ít. Linh căn thiên phú khác biệt quả nhiên tại các mặt đều có thể thể hiện ra tới. Một bên suy tư, Vương Diệu một bên đã tọa thổ nạp khôi phục linh lực, gần tới sau nửa canh giờ, cuối cùng đem hao hết linh lực khôi phục 7-8 phần. Mở mắt ra, Vương Diệu cảm nhận được linh khí tại cái này hao hết cùng bổ sung ở giữa trở nên càng thêm ngưng thật một chút, như vậy mài giũa tu vi quả nhiên thấy hiệu quả. Liếc nhìn sắc trời, bóng đêm càng sâu, Vương Diệu trở về ký túc xá động phủ nghỉ ngơi. Nếu là người bình thường biết chính mình bị nhớ thương tám thành sẽ ngồi nằm khó có thể bình an, mà Vương Diệu ỷ vào chính mình bận thế các tưởng, còn có tùy thân lao đăng trong nhà hộ viện, ngủ 10 phần an tâm. Hôm sau, Ngọc Hiểu Cương đã xem Thái Hàn Huyền Băng Quyết luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ nội dung nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Hắn tự giác toàn bộ nhai nát, liền bắt đầu là Vương Diệu giảng bài. Ngọc Hiểu Cương nói ra, ngươi bây giờ tu hành công pháp Ngọc Hư luyện khí quyển là không có thuộc tính công pháp, thích hợp tất cả linh căn, luyện ra linh lực thuần túy, bao dung tính mạnh. Nhưng tương đối, không cách nào vừa xứng ngươi linh căn, tốc độ tu luyện liền sẽ lệch chậm một chút. Vương Diệu gật gật đầu, cũng là, đều hơn nửa tháng mới tu luyện đến luyện khí cửu tầng, sát thực chậm điểm. Tiểu tử đừng vội trăng bước, cái này mẹ nó là chính ngươi tu ra đến sao? Ngọc Hiểu Cương liếc Vương Diệu một cái, tiếp tục nói, cái này Thái Hàn Huyền Băng Quyết là kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính công pháp, cùng ngươi linh căn phù hợp. Ngươi không cần luyện hóa ba loại khác thuộc tính linh khí, tốc độ tu luyện sẽ so với ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Hành khí tâm pháp ngươi lại nghe lão tổ nói tới. Vương Diệu tay cầm bồ đệ tử, nâng cao tinh thần lại tỉnh não, Ngọc Hiểu Cương nói công pháp phân tích Vương Diệu nghe qua một lần liền toàn bộ lĩnh ngộ. Gặp Vương Diệu nhắm mắt, vận chuyển tân pháp, Ngọc Hiểu Cương nhắc nhở, chuyển tu tân pháp, vừa bắt đầu sẽ có chút không thích ứng, cẩn thận hành khí, coi chừng thất bại tẩu hỏa nhập ma. Nhất là linh khí luyện vào ngũ tạm thời điểm, kim thủy đối ứng phổi thận, ngươi cần trước. Ngọc Hiểu Cương nói đến một nửa liền không nói. Vương Diệu đã mở mắt ra. Hắn đưa ra một ngón tay, trên đầu ngón tay tuôn ra trắng xanh sắc linh lực, đã chuyển tu thành công. Ngọc Hiểu Cương gật gật đầu, hắn đối Vương Diệu hài lòng nhất chính là điểm này, tiểu tử này làm chuyện gì đều rất thuận. Tiếp xuống ngươi cũng không cần lo lắng tu vi bất ổn, có thể bình thường luyện khí, mỗi hành khí một chu thiên, nguyên bản Ngọc Hư linh lực đều sẽ chậm rãi chuyển hóa thành Thái Hàn linh lực. Mài giũa linh lực cũng có thể không cần ngừng, linh lực càng là tinh thuần, linh lực chuyển hóa càng nhanh. Vương Diệu suy nghĩ một chút, còn có tăng lên linh căn chi pháp đâu. Ngươi Thái Hàn linh lực không đủ, không cách nào tu luyện. Ngọc Hiểu Cương lắc lắc đầu nói, ngươi trước đem Thái Hàn Huyền Băng Quyết luyện đến luyện khí hậu kỳ, đại khái luyện khí thất tầng thời điểm liền có thể. Cũng không cần đến quá lâu, lão tổ đoán chừng một chút, đại khái 7-7-49 ngày liền có thể đem linh lực chuyển hóa hoàn thành. Vương Diệu, Cương sư phụ, ngươi nói Thái Hàn Quyết là kim thủy song thuộc tính, vậy ta tại kim thủy linh khí đầy đủ địa phương tu hành, có phải là sẽ nhanh hơn một chút? Ngọc Hiểu Cương sững sờ, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, nếu là bình thường ngược lại là không có đặc biệt lớn chênh lệch, nhưng chuyển hóa linh lực một bước này, tại kim thủy linh khí đầy đủ chỗ tu hành, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Hắn suy nghĩ một chút nói, dạng này, ngươi lấy ra 200 khối linh thạch đến, lao tổ cho ngươi bố trí cái song thuộc tính tụ linh trận. Vương Diệu lắc đầu, không cần, trong tông môn có chuyên môn phòng luyện công. Ngọc Hư Sơn mạch mỗi ngọn núi đều có mấy chỗ linh khí nồng nặc nhất địa phương. Có chút sẽ đánh tạo là tu sĩ cấp cao độc phủ, có chút thì sẽ xây thành bế quan phòng, phòng luyện công, cung cấp tiên môn đệ tử có thủ lao sử dụng. Tại phòng luyện công không những an toàn có bảo đảm, càng là linh khí đầy đủ. Vương Diệu không thiếu linh thạch, quả quyết lựa chọn đi phòng luyện công tu luyện. Nhưng hắn hiện tại tuy có tiến cử danh ngạch, là ngoại môn dự huyết, vừa vận phần lệnh bài trùng quy là tạp dịch đệ tử, Ngọc Hư tiên môn rất nhiều địa phương đi không được, trong đó liền bao hàm nội ngoại môn đệ tử phòng luyện công. Đi tìm Hàn sư tỷ đi đi quan hệ đi. Vương Diệu chuẩn bị mua chút tiên sơ linh quả tiến đến thăm hỏi Hàn Thành. Ra ngoài sau đó, đại cắt đại lợi vận thế còn tại phát huy, lại là nhặt một đường linh thạch. Hôm qua tiên Vương Diệu đặc biệt học được ngự vật thuật, hiện tại liền không lưng đều không cần. Đi đến Bách Phàm Phong phường thị lúc, lại là 450 khối linh thạch doanh thu. Vương Diệu nhẹ gật đầu, Hàn Thanh sư tỷ linh quả tiền là có. Hàn Thanh động phủ trong sân, ngươi ngược lại là có lòng. Nhìn xem Vương Diệu từ trong túi chứa vật lấy ra một cái giỏ quả, Hàn Thanh trên mặt lộ ra chút nhu hòa ý cười. Theo càng ngày càng quen thuộc, cái này mặt ngoài cao lãnh ăn nói có ý tứ sư tỷ, tại đối mặt Vương Diệu lúc, trên mặt tươi cười số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Ta còn đang muốn tìm ngươi. Nói xong, Hàn Thanh hướng Vương Diệu đưa tới một bình đan dược. Nhắc tới cũng đúng dịp, đan các bên kia lên khung mấy bình thối linh đan loại này đan dược mấy năm đều không luyện chế một bình, ta giúp ngươi mua một bình. Cảm ơn sư tỷ. Hàn Thanh sư tỷ người coi như không tệ, Vương Diệu nói cảm ơn sau đó, liền muốn đem đan dược linh thạch đưa cho Hàn Thanh. Hàn Thanh mỉm cười lắc đầu, không cần, ngươi không phải mua linh quả sao, coi như là tạ lễ đi. Hàn Thanh sư tỷ người coi như không tệ. Mặc dù là vì cầu sư tỷ đi quan hệ, đi phòng luyện công tu hành, nhưng vì không để cho mình lộ ra như vậy hiệu quả và lợi ích, Vương Diệu trước cùng Hàn Thanh hàn huyên tán gẫu, thuận tiện hướng Hàn Thanh tìm hiểu Lâm Giang Hà sự tình. Biết được Lâm Giang Hà có cái ca ca kêu Lâm Giang Sơn, còn tìm qua Hàn Thanh muốn qua tiến cử danh ngạch, Vương Diệu trong lòng có phổ. Lại nghe được Hàn gia cùng Lâm gia quan hệ tương đối mật thiết, đồng thời lo lắng đến Ngọc Hiểu Cương tồn tại, Vương Diệu chần chờ một chút, từ bỏ tố cáo ý nghĩ, không có đem Lâm Giang Hà tính toán hắn sự tình nói cho Hàn Thanh. Nói thật lên Vương Diệu trên tay không có chứng cứ, hoàn toàn là dựa vào đoán mò để suy tính. Hàn Thanh có chút hiếu kỳ Vương Diệu vì cái gì hỏi thăm Lâm gia. Vương Diệu tránh nặng tìm nhẹ rời đi chủ đề. Hàn Thanh cũng không có lại truy hỏi, nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay nghe được nghe đồn, nhắc tới ngày hôm qua còn nghe được một kiện chuyện lý thú, lão tổ tông xuất quan, còn ban thưởng ra một kiện tứ giai linh bảo cùng một bộ cực phẩm công pháp. Nói xong, Hàn Thanh mắt vượng có chút chảy ra một tia hâm mộ, tứ giai linh bảo à, ta liền tứ giai pháp khí đều không có từng trải qua đâu, chắc hẳn có thể để cho lão tổ ban thưởng đệ tử, nhất định là người bên trong tuấn kiệt a. Vương Diệu rất tán thành, đúng vậy a, nhất định là người bên trong tuấn kiệt. Chương 48, hai ta ai cùng ai chương 48, hai ta ai cùng ai Vương Diệu mỉm cười nói, có thể được đến lão tổ tông ban thưởng, nhất định là người bên trong tuấn kiệt, dung mạo cái gì vị hạng người. Hàn Thanh nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Người bên trong tuấn kiệt tất nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng quan dung mạo cái gì vị chuyện gì? Lúc này Vương Diệu cảm thấy trò chuyện không sai biệt lắm, đưa ra hôm nay tới chơi chính sự. Hàn Thanh sư tỷ, ta nghĩ đi Bách Phàm Phong phòng luyện công bế quan tu luyện mấy ngày, nhưng thân phận lệnh bài của ta xác nhận không đủ tư cách, sư tỷ có thể giúp ta treo cái hảo. Hàn Thanh không có lập tức đáp ứng, nàng biết Vương Diệu tu vi yếu đất lợi hại. Ngọc Hư Tiên môn động thiên phúc địa thế gian vừa chờ, mỗi một ngọn núi bên dưới đều có một đầu cực phẩm linh mạch, tuyệt sẽ không thiếu linh khí. Mà phòng luyện công nơi đó linh khí dư thừa quá đáng bình thường là bế quan hướng cảnh giới sử dụng, mài rua tu vi không hề cần loại kia linh khí nồng đậm chi địa. Hàn Thanh lo lắng Vương Diệu không để ý căn cơ vững chắc, tiếp tục tăng lên phủ phiếm cảnh giới, thế là trực tiếp khuyên đủ nói, ngươi bây giờ muốn mài rua tu vi, không muốn một mặt theo đuổi cảnh giới, tu hành là cả đời sự tình, không chung lâu các há có thể lâu dài. Vương Diệu nháy mắt mấy cái, ta hiểu, ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng, là tuyệt đối không thể sẽ tham công liều lĩnh. Hàn Thanh hừ lạnh, vậy ngươi còn đi phòng luyện công hướng cảnh giới? Vương Diệu, sư tỷ, là như vậy, ta từ được đến một bộ công pháp, đang muốn chuyển tu linh lực, cần tại thuần túy chút kim thủy song thuộc tính linh khí chi địa tu hành, như vậy làm ít công to. Hàn Thanh khẽ gật đầu, chuyển tu công pháp, một lần nữa cải cấy linh lực, quả thật có thể vững chắc cơ sở. Nàng lại quan tâm nói, Ngọc Hư luyện khí quyển là ta tông truyền thừa cải tiến thật lâu mang tính tiêu chí công pháp, đã là 10 phần thượng đẳng pháp môn, phía trên càng có Ngọc Hư trúc cơ quyển, Ngọc Hư kim đan quyển các loại, nối thẳng đại đạo. Ngươi như vẹn vẹn vì vững chắc căn cơ, chuyển tu thấp kém hoặc là chuyển thừa không đủ hoàn thiện công pháp, thế nhưng là được không bù mất, tu vi càng cao, chuyển tu càng trở nên khó khăn. Ngươi chuyển tu loại nào công pháp? Vương Diệu cũng không nhiều lời, hắn đối Hàn Thanh không chút nào tàng tư, trực tiếp đem công pháp Ngọc Giản đưa ra. Tri thức liền là dùng để chia sẻ, ta học được một phần tri thức, ngươi cũng học được một phần tri thức, cái kia cộng lại liền là hai phần thu hoạch. Thái Hàn Huyền Băng Quyết là chính mình đại cắt đại lợi vận thế phía dưới, tông môn đại thừa kỳ lao tổ tông thượng xuống tới công pháp, nhất định là vô cùng chân quý, giá trị càng tại tứ giai linh bảo bên trên. Hàn Thanh chỉ là nội môn đệ tử, nói không chừng liền tiếp xúc không đến loại này chân quý truyền thừa. Vương Diệu nhìn xem Hàn Thanh một bộ băng băng lãnh lãnh khí chất, nói không chừng linh căn cũng thích hợp Thái Hàn Huyền Băng Quyết đây. Nếu là có thể đối Hàn Thanh có trợ giúp, đó là không thể tốt hơn. Hàn Thanh tiếp nhận ngọc giản, tới gần cái trán, tin tức tràn vào nàng tứ hải. Nàng nguyên bản biểu tình bình tĩnh không kiềm chế được. Hàn Thanh nguyên bản còn lo lắng Vương Diệu chuyển tu cái gì không biết tên tượng vàng hạ cám âm phụ tiểu đạo, nào biết được đây là bản Huy Hoàng Tiên Kinh. Công pháp thâm thúy, pháp quyết tinh diệu, từ luyện khí đến đại thừa, nhắm thẳng vào đại đạo. Nhìn thấy Hàn Thanh mở mắt khiếp sợ, Vương Diệu hỏi: "Thế nào, Hàn sư tỷ, cái này công pháp ngươi có thể học sao?" Hàn Thanh động dung nói: "Ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi, xem ra là ta quá lo lắng." Sau đó nàng lắc đầu: "Ta là thủy thuộc tính linh căn, ngũ hành không có kim, tu cái này công pháp làm nhiều công ít, bất quá bên trong một chút pháp thuật ta ngược lại là có thể học tập một hai." Vương Diệu gật gật đầu: "Nếu là đúng sư tỷ hữu dụng, cứ việc khảo một phần. Bên trong một chút bí pháp có thể đối ta xông phá bình cảnh có trợ giúp." Hàn Thanh gật gật đầu, hướng Vương Diệu trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn: "Vương Diệu, cảm ơn ngươi, chân quý như vậy chuyển thừa ngươi đều nguyện ý hướng tới ta chia sẻ." Vương Diệu vung vung tay bày tỏ hai ta ai cùng ai. Hàn Thanh trong lòng dâng lên một cỗ cảm động, đối Vương Diệu độ thiện cảm tăng nhiều một đoạn. Nàng lại hiếu kỳ nói: "Vương Diệu, loại này đẳng cấp công pháp, thế gian khó gặp, ngươi từ nơi nào cầm tới?" "Vương Diệu, lão tổ tông xuất quan lúc tặng cho ta." Hàn Thanh gật gật đầu: "Chắc không được, nguyên lai là lão tổ tông chuyển thừa." "Sao?" "Các loại, lão tổ tông ban thưởng cực phẩm công pháp." Nàng đột nhiên phản ứng qua, đôi mắt đẹp lại lần nữa trợ to. Vương Diệu cười nhạt một tiếng: "Đúng rồi, vừa rồi sư tỷ không phải nói không có từng trải qua tứ giai linh bảo sao? Ấy, hôm nay ngươi liền kiến thức đến." Hắn từ túi chữ vật lấy ra chính mình tứ giai đại bảo bối, hướng Hàn Thanh đưa tới: "Sư tỷ, không ít thấy nhận thức, tùy tiện nhìn, tùy tiện sở." Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kiếm khí, hàn ý yếu ớt, thân kiếm phong dài mà sắc bén, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lưỡi kiếm giống như băng, tại dưới ánh sáng phát ra lạnh lẽo rực rỡ. Hàn Thanh hô hấp đều dồn dập, tứ giai linh bảo, cái kia được đến lao tổ ban thưởng đệ tử, vậy mà là Vương Diệu. Hàn Thanh cũng bắt đầu ghen tị Vương Diệu. Tu đạo một đường có 9 đại cảnh giới, trước tam cảnh, luyện khí, trúc cơ, kim đan, trung tam cảnh, nguyên anh, hóa thần, động hư, phía sau tam cảnh, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Đồng thời tu tiên giới vạn vật cũng đối đáp lời phân chia cửu giai. Trước tam cảnh pháp khí bất luận là tài liệu vẫn là luyện chế công nghệ đều rất đơn giản, giống ngọc hư tiên môn loại này đại tông đều có thể làm đến đại lượng hóa chế tạo. Luyện đạo đại trận kết hợp khôi lỗi dây chuyển sản xuất, cuối cùng lại từ luyện khí nhất mạch trưởng lao chấp sự mài giũa một hai, từng kiện tinh phẩm pháp khí liền đi ra. Mà tam giai trở lên trung tam cảnh pháp khí, liền không thể lại đại lượng hóa chế tạo, mỗi một kiện đều cần tứ giai luyện khí đại sư dụng tâm rèn đúc, giá trị tự nhiên sẽ vượt lên vô số lần. Mà đây vẫn chỉ là pháp khí Vương Diệu được đến chính là linh bảo. Khí cùng bảo khác nhau ngay tại ở, mỗi cái pháp bảo bên trong đều sẽ chứa đựng có bản mệnh thần thông. Mà linh thì đại biểu có linh tính. Tứ giai linh bảo, vẫn có kiếm linh, bên trong có thần thông. Giá trị không thể đo lường. Hàn Thanh Tử Vương Diệu trong tay tiếp nhận cái này tứ giai linh kiếm, tay mềm nắm qua chuôi kiếm, nháy mắt liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh thiên kiếm ý như vạn năm sông băng bạch phá biển sâu, thơm trầm mà lạnh lẽo. Kiếm tên Thanh Nguyên sao? Thật sự là thanh hảo kiếm. Nhìn xem trên thân kiếm khắc họa chữ cổ, Hàn Thanh mặc dù không phải chân chính kiếm tu, cũng là đối thanh linh kiếm này yêu thích không nỡ rời tay. Vương Diệu thì đại khí phất phất tay, nếu là sư tỷ thích, ta cấp cho sư tỷ dùng chính là. Như vậy chất bảo, Vương Diệu vung tay lên liền muốn cho bay, nháy mắt lại đem Hàn Thanh độ thiện cảm kéo lên một cái cấp bậc. Hàn Thanh nhìn hướng Vương Diệu ánh mắt càng thêm nhu hòa, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra nụ cười ôn nhu, đem Thanh Nguyên kiếm thả lại Vương Diệu trong tay. Nàng lắc đầu dặn dò, ta không phải kiếm tu, bình thường bội kiếm chỉ là thi pháp tác dụng, chân quý như thế linh bảo, ngươi phải thật tốt đảm bảo, nhất định không thể tùy ý cho bên ngoài mượn. Vương Diệu nhẹ nhàng thở ra, Hàn Thanh sư tỷ quả nhiên là cái người tốt, không có phụ lòng bản tọa tín nhiệm đối với ngươi. Tri thức ta là không ngại chia sẻ, ngươi học được, ta cũng học được, đó chính là tri thức hay. Thế nhưng linh bảo cho ngươi mượn, bản tọa nhưng là không có. Bất quá linh kiếm cầm về trong tay, Vương Diệu tự nhiên là như thế nào êm thai nói thế nào, hắn thành cần nói, sư tỷ đối ta có ân, lại sao là tùy ý cho bên ngoài mượn. Hàn Thanh nhìn trước mắt cái này thành khẩn thiếu niên, trong lòng đột nhiên cái kia tên là cảm động cảm xúc nồng đậm hơn. Nàng kinh ngạc nhìn chăm chú lên Vương Diệu, đột nhiên khẽ cười nói, cái kia có cho mượn hay không Vân Mộng sư tỷ đâu. Vương Diệu ngón chân đột nhiên tại trong giày một móc. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Cái này mẹ nó là vấn đề gì a? Chương 49, hắn tại linh đài biến sắc. Chương 49, hắn tại linh đài biến sắc. Nhân sinh ba đại ảo giác, điện thoại chấn động, ta có thể phản sát, nàng thích ta. Mặc dù Hàn Thanh đưa ra một cái nhìn như vô cùng muốn mạng vấn đề, nhưng Vương Diệu đến cùng là lịch luyện qua, đời trước trải qua xã hội đánh đập hắn thấu triệt vô cùng, cơ hồ là nháy mắt liền làm ra thanh tỉnh phán đoán. Bản tọa hiện tại vẫn chỉ là một cái 15 tuổi hải tử, Hàn Thanh làm sao lại đối ta có loại kiêu kỳ và ý tứ? Thế là Vương Diệu chém đinh chặt sắt bưng nước nói, đương nhiên sẽ mượn. Vân Mộng sư tỷ đối ta cũng có đại ân. Có ân tất báo, liền là ta nhẫn đạo. Thế thế, Hàn Thanh mặc dù không quá lý giải nhẫn đạo hai chữ ý tứ, nhưng nàng có thể cảm nhận được Vương Diệu một mảnh chân thành chi tâm. Nàng đối Vương Diệu càng hài lòng hơn, vui mừng gật gật đầu, không sai, Vân Mộng sư tỷ là ngươi dẫn đường người, nàng còn nâng ta chiếu cố ngươi, ngươi cũng không thể quên nàng tốt. Vương Diệu lời lẽ chính nghĩa nói, Hàn Thanh sư tỷ yên tâm, ta tuyệt đối không phải loại kia lấy tức phụ liền quên nương người. Nghe được lời này, Hàn Thanh băng điêu khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, luôn cảm thấy lời này có chút không đúng. Ngươi nói cái gì mê sảng? Nàng nhẹ nhàng gẩy một cái ngón tay, một vệt lạnh hơi thở bay về phía Vương Diệu trong núi. Vương Diệu mũi mắt lạnh, liền thấy Hàn Thanh đứng dậy, đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng luyện công. Hàn Thanh mang theo Vương Diệu ngự kiếm mà đi, dây lát ở giữa liền vòng qua gần phân nửa ngọn núi, đến Bách Phàm Phong phòng luyện công vị trí khu vực. Nơi đây khu vực có sương mù nhàn nhạt bao quanh, nhân công xây dựng vết tích rõ ràng. Ngọn núi bị đào đới thành tầng ba, phía trước hai tầng có thể thấy được phiến phiến tiên phủ cửa ra vào khảm tại vách núi bên trong. Tầng cao nhất thì đứng thẳng một tôn cổ phát hình vương đài cao kiến trúc. Hàn Thanh mang theo Vương Diệu xuyên qua mịt mờ sương mù, vừa mới đi vào Vương Diệu liền phát hiện nơi đây khác thường. Nơi này linh khí nhưng lại không có so mỏng manh, có một loại thân ở tuyệt linh trận cảm giác. Hàn Thanh giải thích nói, vì có thể để cao phòng luyện công nồng độ linh khí, phiến khu vực này linh mạch phân lưu làm chuyên môn cải tạo, còn có thuốc linh trận trói buộc bốn phía linh khí, cho nên phòng luyện công bên ngoài khu vực linh khí mỏng manh. Vương Diệu gật gật đầu, hai người rơi xuống đất, Hàn Thanh dẫn hắn đi dưới nhất tầng phòng luyện công. Vương Diệu nhớ tới môn quy có ghi, phòng luyện công khu vực kiến thiết tạo hình tương đối thống nhất. Tầng dưới là ngắn hạn bế quan, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng. Mà thượng tầng thì là lâu dài bế tử quan, thuê là lấy năm đo lường. Nhưng trên cùng tòa kia hình vuông đài cao, Vương Diệu không biết lai lịch. Ta tiên môn đệ tử, đại bộ phận đều có tiên đạo phi thăng lý tưởng, coi trọng căn cơ, cho nên loại này sông quan chi địa trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đại bộ phận phòng luyện công bên trong đều là không có mưa hay. Hàn Thanh mang Vương Diệu đi dưới nhất tầng đăng ký phía trước, vẫn không quên căn dặn Vương Diệu, ngươi cũng muốn nhớ tới như vậy, nhặt lại căn cơ mới có hy vọng thành tựu đại đạo. Đã thấy Vương Diệu kinh ngạc nhìn tầng cao nhất tòa kia đài cao, tựa hồ có vài bóng người đứng tại cái kia dưới đài cao. Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp, hôm nay chính là linh đài mở cửa thời điểm. Vương Diệu hỏi, sư tỷ, linh đài là địa phương nào? Hàn Thanh nhẹ giọng đáp, linh đài đạo tràng, là ta tông trưởng lão dẫn thiên mạch, địa mạch, linh mạch, tại ngọc hư chư trên đỉnh chế tạo thành ngộ đạo chỗ. Linh mạch có thể trợ tu sĩ nện vững chắc linh cơ, địa mạch có thể trợ tu sĩ mài giũa nhục thân. Thiên mạch có thể trợ tu sĩ cảm ngộ thiên đạo. Dù cho ta tông không thiếu tài nguyên, cái này linh đài đạo tràng cũng là chân quý đến cực điểm, một cái quý mới giải tỏa một lần. Bách Phàm Phong linh đài là trúc cơ linh đài bên trong chỉ có 5 cái vị trí, cung cấp Bách Phàm Phong đệ tử sử dụng. Cái này 5 cái linh đài danh ngạch, phải dựa vào tông môn mỗi cái quý đấu pháp xếp hạng thi đấu đến phân phối, xếp hạng trước 5 mới có tư cách tiến vào linh đài tu hành. Nói đến đây, Hàn Thanh Khích lại nói, ngươi hạ cái quý cũng có thể tham gia xếp hạng thi đấu đến thử xem, có thể tại trúc cơ tiến lên vào linh đài tu hành một lần, thế nhưng là một cái cực tốt cơ duyên. Vương Diệu gật gật đầu, trong lòng đột nhiên có loại không hiểu cảm ứng. Hắn suy nghĩ một chút nói, hôm nay không phải linh đài mở ra sao, ta nghĩ đi xem một chút. Hàn Thanh đối Vương Diệu độ thiện cảm bị soát từng đợt lại một đợt, thương hắn đau dữ dội. Vương Diệu nói muốn phải kiến thức một chút, Hàn Thanh tự nhiên gật đầu liền đáp ứng. Linh đài giữa trưa mở cửa, thời gian vừa vặn, ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Linh kiếm hóa thành hồng quang, nàng mang theo Vương Diệu bay đến linh đài cách đó không xa. Vương Diệu nhìn, 5 người đệ tử ngay tại linh đài phía trước chờ đợi. 3 nam 2 nữ, mặc lam bạch đạo bào, đều là nội môn đệ tử. Vương Diệu nhìn xem cái này mấy tên đệ tử trang phục như có điều suy nghĩ. Xem ra cùng là Bách Phàm Phong đệ tử, nội môn đệ tử xác thực muốn so ngoại môn mạnh lên rất nhiều. Xếp hạng đấu pháp đứng hàng đầu người, nhưng lại không có là ngoại môn đệ tử. Thoáng cảm giác bọn hắn khí tức, Vương Diệu lập tức hiểu rõ. Cái này 5 tên nội môn đệ tử đều là luyện khí hậu kỳ, có một vị thậm chí là luyện khí cửu tầng viên mãn. Bọn hắn khí tức ngưng thực, linh áp hùng hậu, hoàn toàn không phải Vương Diệu cái này hàng lậu có thể so sánh. Vương Diệu ở ngoại môn dự thính một tuần, rõ ràng ngoại môn đệ tử đại bộ phận đều là luyện khí trung kỳ tả hữu tu vi. Ngoại môn đệ tử linh căn tư chất không bằng nội môn, tự nhiên luyện bất quá bọn hắn. Cho dù có đấu pháp kỳ tài, cũng sẽ bị nội môn đệ tử lấy cảnh giới đè người. Nhưng Vương Diệu có chút kỳ quái, 5 người này bên trong, tại sao không có hắn cái kia luyện khí thời kỳ cuối kẻ ngốc tiện nghi đại ca Diệp Nạp Thiên? Lúc này, giữa trưa tiếng chuông vang lên. Một đóa mây trắng rơi vào linh đài phía trước, một tên bạch y chấp sự dáng lâm tại đây. Vào linh đài đạo tràng quy củ đều biết. Vân đạo lại nhấn mạnh một lần, mở cửa vẹn vẹn mười hơi, mời các đệ tử cấp tốc đi vào, trong linh đài có thể tu hành 12 canh giờ, ngày mai giữa trưa mở cửa. Cái này linh đài mở cửa vậy mà còn có thời gian hạn chế. Nghe đến Vương Diệu hỏi, Hàn Thanh đáp, linh đài chính là thiên địa linh tam tài bí cảnh, nghịch thiên đạo tràng, trên đài càng có dấu thiên pháp trận ngăn trở, để tránh trời ghét, tự nhiên không thể thường mở đại môn. Vương Diệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe sư tỷ ngươi nói như thế thần, ta hiện tại liền nghĩ vào xem. Lần này khẳng định là không có cơ hội. Hàn Thanh cười cười khích lệ nói, ngươi thật tốt luyện một chút đấu pháp năng lực, tranh thủ hạ cái quý tiến vào khóa này 5 người đứng đầu. Vương Diệu không nói, cảm thụ bên dưới vận thế của mình, âu khí bốc lên, đại cát đại lợi. Hắn luôn cảm giác lần này linh đài mở cửa, chính mình liền có thể đi vào tu hành. Khai linh đài, cái kia chấp sự khẽ quát một tiếng, theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, linh đài động phủ đại môn từ từ mở ra. Ngay tại trước cửa chờ 5 tên đệ tử đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo mong đợi. Trong đó một tên đệ tử càng là hưng phấn kích động. Hắn là giới này xếp hạng hạng 6, lúc đầu trong linh đài không có vị trí của hắn. Nhưng lại tại trước mấy ngày, xếp hạng đệ nhất Diệp Ngạo Thiên nghe nói bởi vì túng dục quá độ nằm viện, đến nay còn tại hồi xuân đường nằm. Linh đài vị trí lúc này mới tới lượt đến hắn cái này lão lục. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà như thế may mắn được đến linh đài tu hành tư cách, lão lục vui sướng liền khó mà ngăn chặn. Tạch tạch tạch. Nhìn xem đại môn mở rộng, hình như có vô tận linh khí tuôn ra, lão lục kích động trong lòng càng lớn. Có thể lúc này hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, toàn thân run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một cỗ tiện ý như sóng to gió lớn càng quét hắn toàn thân, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Sắc mặt hắn đại biến, muôn phân. Chương 50, linh đài ba tốc đạo tràng, Ngọc Hương Lịch Thiên Chi địa chương 50, linh đài ba tốc đạo tràng, Ngọc Hương Lịch Thiên Chi địa tục ngữ nói nín nước tiểu có thể được ngàn dặm. Phân đến nửa bước khó đi. Lão lục giờ phút này chính là thấm sâu trong người. Cái này tiện ý đến hết sức kỳ lạ, càng là thế không thể đỡ. Cấp bách cảm giác giống như thủy triều vào tới, lão lục nín đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy. Luyện khí kỳ đệ tử, vẫn ngăn không được ba gấp. Linh đài đạo tràng đại môn đã từ từ mở ra, hắn lại chỉ có thể cắn răng để chính mình cửa đóng thật chặt. Đệ tử khác đều cấp tốc đi vào, chỉ có hắn ở bên ngoài, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Tục ngữ nói ba tấc linh đài đạo tràng cũng là chỉ có một tấc vuông, bên trong cũng không có nhà vệ sinh a. Còn không vào cửa chờ đợi khi nào? Đã qua 5 giây, giữ cửa chấp sự nhíu mày quát hỏi. Lão lục sắc mặt đỏ bừng, khó khăn mở miệng, ta nghĩ đi. Nhanh nhịn không nổi, có thể chờ hay không ta vừa chờ. Giữ cửa chấp sự biến sắc, đạo tràng chi môn, mở cửa một lần hắn cũng rất mệt mỏi, hiện tại cửa đều mở, người nghị phân. Linh đài đạo tràng há có thể như vậy trò trẻ con. Còn có 7 hơi thở. T. Lão lục lập tức cúng lên, khít mạnh một ngụm hơi lạnh. Linh đài đạo tràng cảm nộ cơ duyên sao mà chân quý. Hắn chỉ có thể đánh cái đại lục, vị trí thứ 5 đều là quái vật đấu pháp cao thủ. Lão lục tự nhận là chính mình lại thế nào cũng đánh không lại bọn hắn, bây giờ đi đại vận đứng vào đến, nếu là bỏ lỡ lần này, luyện khí cảnh giới sợ là lại không có cơ hội tiến vào linh đài. Hôm nay làm sao có thể tại chỗ này như xe bị tuột xích. Liều mạng. Lão lục trong lòng quét ngang, liền muốn cất bước tiến vào. Linh đài đạo tràng. Ta mẹ nó đến rồi. Chờ một chút. Cái kia giữ cửa chấp sự sắc mặt đại biến, thân là nguyên anh tu sĩ cảm ứng vô cùng nhạy cảm, hắn là nhìn ra, con hàng này rõ ràng là nhịn không nổi, muốn đi vào bật dịu. Ngươi không thể tiến. Ngươi vậy mà muốn tại trong linh đài đi. Cái kia lão lục gặp bị chấp sự điểm phá tâm tư, chít chít ố giải thích, không, ta hiện tại không sao. Nói xong liền muốn kiên trì tiến bảo. Dừng lại, ngươi lại hướng phía trước bước một bước, bần đạo đem ngươi phân đều đánh đi ra. Giữ cửa chấp sự đã mang lên nộ khí, bàn tay lớn bung ra một đạo linh phong, đem lão Lục đẩy ra hơn mấy trượng. Lão Lục mắt thấy chuyện không thể làm, kêu rên một tiếng liền chạy về phía xa, lo lắng tìm kiếm nơi yên tĩnh, để phòng phía sau đỉnh thất thủ. Có thể vừa đi hai bước, hắn liền ngừng lại, căng cứng thân thể bỗng buông lỏng, sau đó liền chuyển đến như khóc như cười gào thét. Hàn Thanh cùng Vương Diệu ngơ ngác nhìn một màn này, người đều choáng váng. Giữ cửa chấp sự tức giận là mặt đỏ tới mang tai, lần thứ hai vung ra một trường, cái kia gào thét không ngừng lão Lục trực tiếp bị hắn đưa ra phòng luyện công khu vực. Tiên Dương, Tiên Dương. Bách Phàm Điện bên kia quản sự đều là ăn không ngồi rồi sao? Loại này không hợp thói thường đệ tử cũng có thể chiêu đi bảo. Vô lượng cái thiên tôn a, linh ngài đạo tràng loại này địa phương vậy mà còn dám gây sự. Giữ cửa chấp sự giận mắng mấy tiếng liền muốn quan môn, có thể nghĩ đến năm cái linh đài vị trí còn trống không một người, như vậy quan môn thực sự là đáng tiếc. Nguyên Anh tu sĩ cảm ứng vô cùng nhạy cảm, tự nhiên đã sớm phát hiện canh giữ ở linh đài phía trước tham quan Hàn Thành cùng Vương Diệu hai người. Thế là hắn hướng Vương Diệu quát to, còn có bốn hơi quan môn, cái kia luyện khí viên mãn tạp dịch đệ tử, chống chỗ vị trí ngươi đến bổ sung, nhanh chóng đi vào. Vương Diệu lập tức kịp phản ứng, Hàn sư tỷ, vậy ta tiến vào. Dứt lời, hắn thi triển thần hành thuật, cấp tốc chạy về phía linh đài đại môn. Hàn Thành người đều choáng váng, tại Vương Diệu trước khi vào cửa mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng ném ra một cái ngọc giản. Nhớ tới nhìn trong linh đài chú ý hạng mục. Vương Diệu đưa tay tiếp nhận, bước vào trong môn. Hai hơi về sau, linh đài đại môn trùng điệp đóng lại. Linh đài bên ngoài, Hàn Thanh đối với đại môn thật lâu không thể trở về qua thần tới. Cái này có chút quá không hợp thói thường đi. Hàn Thanh dùng rất lâu mới đè xuống trong lòng rung động. Sau đó khỏe miệng nàng bạch qua một cái mỹ lệ độ cong. Vương Diệu có thể đi vào linh đài tu hành, nàng thay Vương Diệu cảm thấy 10 phần vui vẻ. Vương Diệu bước vào độc phủ, trong lòng cũng là không còn gì để nói, đại cắt đại lợi khí bận, uy lực là thật có chút tà môn. Hắn lắc đầu, đem trong lòng ngọa tào đè xuống, quan sát đến Hàn Thanh nói tới cái này lịch thiên đạo tràng. Cái khác trước không nói, linh khí nồng độ hết sức kinh người. Vương Diệu hô hấp ở giữa thậm chí đều cảm giác được linh khí tại hầu khoang hóa lỏng. Xung quanh hoàn toàn mông lung, nói không nên lời là màu gì, chỉ có năm quạt phát sáng chi môn đập vào mi mắt. Bốn quạt đã đóng chặt, trước mặt hắn cánh cửa kia có chút khép mở. Vương Diệu tiến về phía trước một bước liền tiến vào trong môn, nháy mắt sau đó lại tựa như bị phao vào trong nước thế giới. Trong lòng hắn giật mình, một giây sau phát hiện cái này nước không hề hắc người, nhưng hắn trong cơ thể luyện linh khí xoáy lại bắt đầu run rẩy, phù phiếm linh khí tại cái này thủy áp phía dưới tự động bắt đầu cô đọng. Vương Diệu ngạc nhiên, cái này vậy mà là linh khí. Linh đài đạo tràng bên trong lại tất cả đều là hóa lỏng linh khí. Tiểu tử, cái này thật đúng là một chỗ nghịch thiên bí cảnh. Cảm giác cha đến Vương Diệu ở vào linh đài đạo tràng bên trong, một mực không có làm sao lên tiếng Ngọc Hiểu Cương cũng phát ra sợ hãi thán phục. Linh khí nồng đậm đến loại này trình độ, vô luận là mài giũa linh lực, vẫn là chuyển hóa linh khí, đều có thể mười phần nhẹ nhõm. Vương Diệu muốn hướng phía trước lại đi, liền đi bất động, bên ngông linh áp đem hắn gò bó tại cái này một mở bên trong. Mặc dù có thể hoạt động địa phương nhỏ hẹp, nhưng xung quanh không chút nào chưa phát giác phong bế. Bốn phía một mảnh mênh mông như tinh không như biển cả, như lập trong mây bên trên, lại tựa hồ chỗ sâu trong trăm không hoa. Vương Diệu giống như nhìn thấy thế gian tất cả cảnh tượng, cuối cùng đủ loại lại quy về mênh mông. Vương Diệu trong lòng một cỗ cảm ngộ tự nhiên sinh ra. Thiên địa mênh mông, người như phụ du. Vương Diệu bất quá vừa vặn tiếp xúc tiên đạo, tu vi quá thấp, căn bản không biết thế nào kể ra loại này cảm giác, thật muốn nói cũng chỉ có thể hô to như bức. Lúc này đột nhiên hắn nhớ tới Xích Bích Phú. Mênh mông hồ như phùng yếu đất ngự phòng, mà không biết chỗ dừng, đồng bình hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Linh mạch có thể trợ tu sĩ nện vững chắc linh cơ, địa mạch có thể trợ tu sĩ mài giũa nhục thân, thiên mạch có thể trợ tu sĩ cảm ngộ thiên đạo. Nghịch tiên đạo tràng, Hàn Thanh sư tỷ thật đúng là không có nói quá sự thật. Vương Diệu thì thào, lại một lần nữa cảm nhận được Ngọc Hư Tiên môn là bực nào một phái. Nói như thế chàng, thậm chí ngay cả luyện khí đệ tử đều có cơ hội hưởng thụ. Vương Diệu ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, một đóa liên hoa lặng yên xuất hiện tại dưới thân hắn, ấm áp cảm giác lan tràn toàn thân. Vương Diệu sững sờ, đột nhiên có chút thất thần, không có từ trước đến nay liền cảm giác cái này ngồi sen thật là một cái thoải mái dễ chịu ngồi liền buồn cầu. Hắn lắc đầu, vội vàng đem tạp niệm vứt bỏ. Thực sự là cái kia nội môn đệ tử quá mẹ nó không hợp thói thường. Không lãng phí thời gian nữa, Vương Diệu nhìn hướng Hàn Thanh cho ngọc giản. Trong linh hải, linh hải là linh mạch chi khí, ngồi sen là địa mạch tinh, mênh mông là thiên mạch vận. Vương Diệu đem chú ý hạng mục ghi vào trong lòng, nhắm mắt nhập định. Hắn không còn quan tâm bốn phía mênh mông cùng ngồi sen ấm áp, toàn tâm toàn ý mài giũa cảnh giới, chuyển hóa linh lực. Vương Diệu chỉ là có chút thổ nạp, mảnh này linh hải bên trong tựa hồ có vô cùng vô tận kim thủy linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, nguyên bản liền có thể cảm nhận được linh áp thì biến thành càng thêm bành trướng mênh mông. Cái này linh áp không hề đè người, chỉ là cọ rửa hắn kinh mạch cùng đan điền, đem nguyên bản lỗ mãng linh khí ép chặt, vững chắc. Trong đan điền luyện pháp luồng khí xoáy co vào lại bành trướng, một chút xíu ngưng thực. Từ tế hiến lấy được tu vi đang nhanh chóng lắng đọng, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ chuyển hóa thái hàn linh lực. Chương 51, ngươi thật là một cái tu đạo thiên tài. Chương 51, ngươi thật là một cái tu đạo thiên tài. Vương Diệu tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Ngọc Hiểu Cương tiếng hô hoán truyền đến. Hô, Vương Diệu thở một hơi thật dài, từ trong nhập định lấy lại tinh thần. Giúp nhìn công Ngọc Hiểu Cương, hỏa hầu nắm chắc rất tinh chuẩn. Luyện khí kỳ tu sĩ kinh mạch tương đối yếu ớt, tại bên ngông linh hải phía dưới, cao cường như vậy độ thổ nạp 6 canh giờ, lúc này Vương Diệu kinh mạch đã bắt đầu hế ẩm sưng. Nói như vậy, đã qua 12 giờ. Nghe đến Ngọc Hiểu Cương báo điểm, Vương Diệu sững sờ. Hắn hoàn toàn không có cảm giác đến chính mình tu luyện lâu như vậy. Trong linh hải, tu luyện lúc bị mênh mông linh hải ngâm, toàn thân mát mẻ, như ở bên ngoài tu hành cũng sẽ không sảng khoái như vậy. Thật sự là tu hành không biết nhật nguyện, chắc không được những cái kia đại lao vừa bế quan liền là 80-100 năm. Cảm khái một tiếng, Vương Diệu cảm thụ một cái trong đan điền linh khí, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Trong đan điền linh lực theo luyện pháp luồng khí xoáy chậm rãi chuyển động, đã có 8 thành chuyển hóa thành thái hàn linh lực. Cho dù là còn lại 2 thành cũng tinh thuần vô cùng, lại không một tia phù phiếm. Kể từ đó, lần này tu vi bạo tăng cơ duyên chính mình xem như là cầm chắc. Còn sót lại 6 canh giờ, Vương Diệu ngươi có thể dùng địa mạch rèn luyện thân thể. Ngọc Hiểu Cương đề nghị, linh mạch đối ứng linh lực, địa mạch đối ứng nhục thân, thiên mạch đối ứng thần thức. Linh lực, nhục thân, thần thức chính là tu sĩ tính mệnh tu hành 3 đại hạng, đồng dạng cũng là luyện khí tu sĩ đột phá trúc cơ cần phải qua 3 cửa ải. Vương Diệu suy nghĩ một chút, bắt đầu dùng linh lực điều động dưới thân hồng liên. Hồng liên màu đỏ mơ hồ tỏa sáng, đồng thời có dòng nước ấm tràn vào Vương Diệu thân thể. Vương Diệu nhục thân tại cái này dòng nước ấm rèn đúc bên dưới dần dần gầy gò. Sảng khoái, thật là ấm áp. Ai, dễ chịu. Ai, nóng, nóng nóng, ngoa tào bỏng chết bản tọa. Địa mạch bắt đầu rèn luyện Vương Diệu nhục thân, từ vừa mới bắt đầu ấm áp đến phía sau nóng bỏng, nhiệt độ càng ngày càng cao. Vương Diệu quỷ kêu mấy tiếng cắn răng kiên trì, mồ hôi từ cái trán chảy xuống, rất nhanh liền bị nhiệt độ cao hấp đi. Cũng may trong linh đài linh hải mát mẻ, Vương Diệu không đến mức bị nóng hôn mê. Hàn Thanh trong ngọc giản viết, luyện khí kỳ tu sĩ tu hành công pháp luyện thể, có thể dùng địa mạch tối thể 1 canh giờ. Mà Vương Diệu chưa từng luyện công pháp luyện thể, nội tình yếu kém, giờ phút này bị địa mạch tẩy lễ, liền một nén hương đều không chịu được nổi. Tốt, ngừng a. Gặp Vương Diệu thân thể từ tinh luyện bắt đầu biến thành khô gắt, Ngọc Hiểu Cương biết đây là đến cực hạn, đội vàng kêu dừng. Vương Diệu ngươi chưa từng luyện qua thân thể, chỉ bằng luyện khí hậu kỳ tự nhiên tẩy luyện ra nhục thân, tinh khí, khí huyết đều là thường thường, không nhịn được thời gian quá dài rèn đúc. Vương Diệu nghe xong liền muốn từ bỏ, có thể hắn đột nhiên nghĩ đến, trong cơ thể mình nội lực có phải là liền là tinh khí và khí huyết luyện được sản vật đâu. Nghĩ đến liền thử, hắn điều động trong đan điền nội lực lan tràn đến tứ chi. Tiên tiên võ giả nội công chân khí, lập tức bị địa mạch tiêu đốt ra phản ứng. A. Ngọc Hiểu Cương kinh ngạc nhìn Vương Diệu đã bị luyện suy sụp nhục thể, lúc này lại đi. Ba tiên tuyệt thế đại hiệp truyền cho Vương Diệu hùng hồn nội lực trải qua địa mạch tẩy luyện, từng giờ từng phút hoàn nguyên thành cơ bản nhất tinh cùng khí, dung nhập Vương Diệu thân thể bên trong. Vương Diệu tố chất thân thể lại lần nữa bắt đầu đề cao, thuộc về người thiếu niên cái chủng loại kia thon gầy, cũng dần dần có bắp thịt đường cong. Nguyên bản khó mà nhẫn mại đốt nóng cũng theo thân thể cường tráng dần dần biến mất. Rất nhanh, một canh giờ liền đi qua, có thể Vương Diệu vẫn không chút phí sức. Tựa hồ còn có thể tiếp tục tẩy luyện nội thân. Vương Diệu lúc này lại biến trở về lúc mới bắt đầu loại cảm giác này, ấm áp giống như là tắm suối nước nóng đồng dạng thoải mái dễ chịu trạng thái, chất khí trong cơ thể mới tan 1/4, xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Vương Diệu bắt đầu đem lực chú ý đặt ở thiên mạch bên trên. Bốn phía mênh mông chính là thiên mạch. Xem thiên mạch, có thể cảm ngộ thiên đạo, rèn luyện thần hồn. Vương Diệu nhìn hướng vùng trời này mang, đủ loại cảnh quan lại lần nữa hiện lên ở Vương Diệu trong đầu. Lần này Vương Diệu không có rời đi lực chú ý, ngược lại toàn bộ tâm thần đầu nhập trong đó. Trong thoáng chốc, Vương Diệu nhìn thấy trăm hoa đua nở, nhìn thấy cỏ cây lớn lên, nhìn thấy thác nước bay lưu, nhìn thấy sóng to gió lớn. Vương Diệu nháy mắt một cái không nháy mắt, trong mắt của hắn có nhật nguyệt treo ngược, có nóng bỏng tinh hà. Sau một khắc, chuông lớn tiếng nổ vang lên. Vương Diệu lấy lại tinh thần, người đã bị linh đài đạo tràng ép ra ngoài, cùng bốn người khác vừa đứng lên chỗ linh đài bên ngoài cái kia mảnh mông lung chi địa. Năm canh giờ cái này liền đến. Vương Diệu đẩy mặt một bước, hắn chỉ cảm thấy tới vài giây đồng hồ, kết quả đã đi qua 5 canh giờ. Tùy theo mà đến còn có trong đầu một trận như kim châm, để Vương Diệu có chút tâm thần không yên. Nhưng Ngọc Hiểu Cương cười nói, Vương Diệu, ngươi đây là giác tỉnh thần thức. Vương Diệu hỏi, thần thức, đây không phải là trúc cơ kỳ mới có sao? Ngươi vốn là thần hồn chi lực hơn người, lại thêm thiên mạch hướng dẫn, một cách tự nhiên liền có thể giác tỉnh thần thức. Vương Diệu gật gật đầu. Lúc này bốn cái xanh trắng nội môn chú ý tới cái này áo bào xám tạp dịch đệ tử. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là năm cái nội môn đệ tử một khối đến, như thế nào đi ra thời điểm đột nhiên biến ra một cái tạp dịch đệ tử? Ngươi là cái kia Vương Diệu? Trương Tề sư đệ đâu? Vương Diệu nhìn xuống trong đầu đâm nhói nhìn bọn hắn một cái. Trương Tề hẳn là cái kia toàn bộ đệ tử đi. Hắn đi đi. Vương Diệu thuận miệng nói một câu, dẫn tới trong đó hai tên nữ tu đệ tử sắc mặt đỏ lên. Ngươi người này nói như thế nào như vậy thô bỉ? Lúc này bên ngoài truyền đến linh đài chấp sự tiếng quát khẽ. Canh giờ đã đến, linh đài động phủ mở cửa 20 hơi thở, đạo tràng đệ tử nhanh chóng đi ra. Đại môn từ mở ra, Vương Diệu đội vàng đi ra ngoài. Cùng những này nội môn đệ tử không quen, Vương Diệu gật gật đầu liền xuống núi đi ngoại môn đệ tử khu vực, nghĩ đến trước đi Hàn Thanh động phủ cùng nàng báo cái bình an. Trên đường, Vương Diệu vừa đi vừa quan sát đến chính mình tình huống. Linh lực vững chắc, chỉ còn lại 2 thành còn chưa chuyển hóa thành thái hàn linh lực. Quan sát nhục thân, trong đan điền toàn bộ nội lực luyện hóa đến toàn thân bên trong, điệp ra tu sĩ vốn là lực lượng cường đại, Vương Diệu giơ tay nhấc chân liền có long hổ chi lực, thậm chí không cần phát động thần hành thuật liền có loại kia cực tốc. Mà trong đầu ấp ủ cái chủng loại kia kỳ dị cũng dần dần thành thủ. Động phủ trong sân, Hàn Thanh nhìn xem Vương Diệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh đài một nhóm, ngươi cảm giác thế nào? Vương Diệu, cảm giác rất tốt, nói không chừng đều có thể trúc cơ. Hàn Thanh buồn cười nói, ngươi mới tu không đến 1 tháng không đến, liền nghĩ trúc cơ. Vương Diệu, ta là tu đạo thiên tài nha. Hàn Thanh cười nhẹ lắc đầu, trúc cơ có 3 cửa ải, linh lực quan, nhục thân quan, thần thức quan. Ngươi mặc dù mài giũa tốt linh lực, nhưng ngươi nhìn ngươi nhục thân. Nói xong Hàn Thanh sờ lên Vương Diệu cánh tay, vừa định nói ngươi khí huyết không đủ liền mò lấy một khối 2 đầu cơ. Hàn Thanh phát động tuyệt nhãn, chỉ thấy Vương Diệu khí huyết bành trướng, gân mạnh xương kiện. Hắn dùng địa mạch luyện thể, hiệu quả cũng không đến mức tốt như vậy a. Bách Phàm Phong những cái kia muốn trúc cơ đệ tử, chính là trải qua địa mạch một canh giờ tẩy luyện, cũng muốn tiếp qua mới có thể đem nhục thân mài giũa hợp cách. Vương Diệu như thế nào một lần liền không sai biệt lắm. Vương Diệu cười nhạt một tiếng, ta là tu đạo thiên tài. Hàn Thanh kinh ngạc hơi há ra miệng nhỏ, sợ Vương Diệu tham công liều lĩnh, nàng còn nói thêm, thế nhưng là ngươi còn có thần thức quan muốn qua, thần thức không thể so mà khác, ngươi cần phải có cường đại no bụng đầy thần hồn lực mới có thể. Nàng còn chưa nói xong liền không nói, Hàn Thanh đột nhiên nghĩ đến Vương Diệu thần hồn chi lực vốn là phi thường cường đại. Có thể lúc này, nàng càng khiếp sợ. Giờ phút này, trong đầu ấp ủ cái chủng loại kia kỳ dị cuối cùng thành thục, Vương Diệu cẩn thận từng ly từng tí đem dẫn ra. Một vệ thần thức từ Vương Diệu nơi đó đã đi ra. Lập tức xung quanh trong 10 bước tất cả đều là khắc sâu vào trong đầu, vô cùng rõ ràng. Hàn Thanh thì thảo, luyện khí hậu kỳ liền thức tỉnh thần thức, ngươi thật đúng là tu đạo thiên tài. Chương 52, ngươi túi sót chương 52, ngươi túi sót mặc dù luyện khí viên mãn tu vi đã vững chắc, càng là thức tỉnh thần thức, có thể tại Hàn Thanh khuyến bảo, Vương Diệu đồng thời không có vội vã trúc cơ. Những ngày tiếp theo, Vương Diệu đều tại chuyển đổi linh khí bên trong vượt qua. Đến mức tu tiên bách nghệ chương trình học, Vương Diệu bắt đầu bẻ nát. Đăng ký trận phù chương trình học, Vương Diệu chỉ bên trên phù lục khóa. Thậm chí liền phù lục khóa hắn cũng không tại nghe giảng, khi đi học liền tại chuyển hóa linh lực. Dù sao khảo thí thời điểm có Ngọc Hiểu Cương trên đỉnh. Luyện khí kỳ tu sĩ, chính là tiên đạo một đường mạnh tân, tu luyện lúc chỗ tốt nhất tại trạng thái nhập định. Dương Lễ ở phía trên truyền thụ phù lục tri thức, Vương Diệu liền tại phía dưới nhắm hai mắt, lén lút tu luyện. Thân là tu sĩ, từng cái đều hai thính mắt tinh, xung quanh ngoại môn đệ tử rất nhanh liền phát hiện lên lớp nhập định Vương Diệu. Nhìn thấy Vương Diệu lên lớp công nhiên không nghe giảng, chúng đệ tử đều nhộn nhịp ghé mắt. Tu chân giới từ viễn cổ phát triển đến nay, có một cái đặc điểm liền là đối tri thức truyền thừa đặc biệt coi trọng. Tri thức tại tu chân giới là một loại chân quý tài nguyên. Không ít tông môn đối với tri thức loại này tài nguyên đều có chút tệ quét từ chân, đối truyền thừa bố trí đông đảo quy củ, nếu là muốn học tập, cần trải qua trùng điểm khảo hạch. Thậm chí một chút cực đoan điểm, chính là truyền thừa đoạn tuyệt, cũng không muốn để người học. Ngọc Hư Tiên môn thân là đỉnh cấp đại tông, tài nguyên phong phú, đối với tri thức truyền thừa cũng tương đối không có như vậy bảo thủ. Mặc dù bí tịch kinh thư cũng sẽ rườm rà tối nghĩa, nhưng sẽ phân phối truyền công trưởng lão, lại hướng xuống sẽ có sư minh học hộ, từ tu luyện khóa, đến đan dược khóa, phù lục khóa, yêu thú khóa các loại, giáo dục hệ thống thành thủ. Đây chính là thân là đỉnh cấp tông môn phúc lợi cùng nội tình. Gần như không có đệ tử sẽ lãng phí tri thức tài nguyên. Bởi vậy nhìn thấy Vương Diệu công nhiên không nghe giảng, những này ngoại môn đệ tử đều có chút kinh ngạc cũng khó có thể tin. Cái này Vương Diệu, rõ ràng chỉ là cái dự khuyết ngoại môn, cứ như vậy có cá tính. Hắn nếu lên lớp nhập định, cái kia còn tự chọn môn học môn này phụ lục khóa làm gì vậy? Các đệ tử đều phát hiện Vương Diệu tại nhập định, trên bục giảng học hộ Dương Lễ sư minh tự nhiên từ lâu phát hiện dị thường. Dương Lễ đi đến Vương Diệu trước người phủi phủi tay áo, biểu lộ hơi có chút không vui, "Vương Diệu à, ta chỗ này là phụ lục khóa, chính là ngươi phụ lục thiên phú không tồi, cũng không muốn ở trên lớp lúc một điểm không nghe à. Ta mang qua 2 năm phụ lục khóa, ngươi vẫn là thứ nhất tại ta trên lớp học nhập định tu luyện." Chính là cảm giác được Dương Lễ có chút nộ khí, Vương Diệu cũng không chút nào sợ. Vẫn là câu nói kia, có Ngọc Hiểu Cương trên đỉnh. Vương Diệu mở mắt mạnh miệng nói, "Dương sư minh, cũng không phải là ta không nghe giảng bài, mà là ta từ nhỏ liền thích nhắm mắt lại học tập, ta nhắm mắt lại học tập tư duy đặc biệt sinh động." Gặp Vương Diệu như thế mạnh miệng, xung quanh đệ tử càng là nhộn nhịp ghé mắt. "Vương Diệu, ấy, Dương sư minh ngươi không cần không tin, ngươi vừa rồi nói chính là..." Nói chuyện Vương Diệu liền tại trong lòng la lên Ngọc Hiểu Cương. Ngọc Hiểu Cương thân là ma đạo lão tổ, trên lớp học ngược lại là cái ngoan ngoãn học tập học sinh tốt, Dương Lễ khóa là một chữ không sót đều thay Vương Diệu nhớ kỹ. Thế là Vương Diệu chỉ là nói lắp một cái, liền trực tiếp thuật lại một cái Dương Lễ giảng bài nội dung, thậm chí còn nói xuống hắn chính mình lý giải. Thấy thế, Dương Lễ ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng liền cảm giác được Vương Diệu là tâm vô tạp niệm tại nhập định, này làm sao còn có thể nghe giảng đâu. Nhìn ra Dương Lễ không hiểu, Vương Diệu tiếp tục mạnh miệng. "Dương sư minh, ta từ nhỏ học tập thời điểm liền thích nhất tâm nhị dụng, ta nhắm hai mắt nhất tâm nhị dụng thời điểm, tư duy đặc biệt sinh động." "Dương Lễ?" Xung quanh đệ tử. Cuối cùng Dương Lễ chần chờ một chút nhẹ gật đầu, mặc dù rất nói nhảm, nhưng nếu Vương Diệu có thể một bên nhập định một bên nghe giảng, vậy mình tự nhiên không có lý do can thiệp. Nhất là Hàn Thanh còn nhắc nhở qua hắn trông nom Vương Diệu một hai, Dương Lễ liền càng sẽ không nhiều thêm khó xử Vương Diệu. Dương Lễ vô vô Vương Diệu bà bay, "Hảo tiểu tử, ngươi thật lợi hại." Nói xong liền tiếp tục đi lên giảng bài. Từ đây, Vương Diệu trên thân tiên phú dị bẩm ngoại trừ đã gặp qua là không quên được bốn đạo kỳ tài bên ngoài, lại nhiều một cái nhất tâm nhị dụng nhắm mắt học bá. Đối với cái này, Vương Diệu cũng không phải cố ý trang bức. Nhà khác chiếc nhẫn lao đăng văn võ song toàn, nhưng mình cái này chỉ có thể tại văn bên trên có chỗ tạo nghệ. Bám thân thay mặt đánh là không trông cậy được vào hắn. Bây giờ bị người nhớ thương, Vương Diệu hàng đầu mục tiêu liền là nắm chặt thời gian để cao mình thực lực. Bất quá, khoảng thời gian này, Vương Diệu lại không có lại nhận qua cái gì tập kích. Hắn âm thầm quan sát một cái Lâm Giang Hà, tiểu tử này khoảng thời gian này vẻ bại suy sụp, mỗi ngày một bộ thất hồn lạc phách lo lắng bộ dạng. Vương Diệu trải qua nghe được biết, Lâm Giang Hà ca ca là lần trước đệ tử, hiện tại đã trúc cơ viên mãn, trước đó vài ngày tựa hồ là tu luyện ra vấn đề, bị thương không nhẹ. Ngọc Hiểu Cương mặc dù đối Vương Diệu ném xúc sắc đến tiến hành xem bói hành động chẳng thèm ngó tới, trong lòng không tin. Nhưng nghe Vương Diệu hỏi thăm, cũng là trả lời nói, thần thức chuyển hóa thành ma hồn tiến công bí thuật không ít, gặp phải phá công, thôn vệ, sát thực sẽ có không ít thai hoàng ẩm, nếu thật là hắn tập kích ngươi, khoảng thời gian này hắn là sẽ không tới tìm ngươi phiền phức. Vương Diệu cùng Ngọc Hiểu Cương đối chiếu một cái, càng thêm đối mặt phỏng đoán, tập kích chính mình người liền là Lâm Thị huynh đệ. Sau đó Vương Diệu mượn dùng Lịch Thiên khí vận tiến hành suy tính, ném xúc sắc đến tre, xác định gần đây xác thực sẽ lại không bị tập kích. Dù vậy, Lâm Giang Hà cùng ca ca của hắn Lâm Giang Sơn, tại Vương Diệu đáy lòng cũng là treo lên lý do đáng chết chữ đỏ. Hại bản tọa, nhất định không thể lưu. Nhưng đại cát đại lợi, cũng không phải tâm tưởng sự thành. Vương Diệu còn muốn như thế nào giải quyết đến hai cái này mầm thai bạn, làm sao tạm thời cũng tìm không được cơ hội gì. Tu luyện ma đạo bí thuật một chuyện, Vương Diệu cũng hỏi qua Hàn Thanh. Được đến trả lời là hiện tại tiên đạo giới học thuật, bầu không khí tương đối tự do, không hề cấm chỉ nghiên tu ma đạo chi thuật. Liền giống như Trần Tự Kiệt nhị đại tu linh trận, chính là tại trên tiên quỷ tế hiến trận cải tiến mà thành. Bởi vậy, Vương Diệu từ bỏ tố cáo Lâm Giang Sơn tu ma công ý nghĩ. Thế là Vương Diệu suy tư một trận, quyết định trước nho nhỏ trả thù một cái Lâm Giang Hà, cũng coi như có chút xuất ngũ ác khí. Vương Diệu suy nghĩ một cái âm phủ chủ ý, hắn lựa chọn bám đuôi Lâm Giang Hà. Đây cũng là Vương Diệu cứng rắn phủ lục khóa lý do. Lâm Giang Hà muốn lên phủ lục khóa, Vương Diệu liền theo hắn bên trên phủ lục khóa. Đại cát đại lợi vận thế phía dưới, Vương Diệu mỗi ngày đều sẽ nhặt 30 đến 50 khối linh thạch. Vương Diệu gắt gao đi theo hắn, cái kia ném linh thạch đại oan chủng dĩ nhiên chính là Lâm Giang Hà. Thế là Lâm Giang Hà túi chứa vật liền cùng sót, linh thạch là từng khối ra bên ngoài nhảy. Vương Diệu liền xa xa theo ở phía sau, dùng ngự vật thuật nhặt. Vốn là bởi vì đại ca tâm thần tụ thương, mỗi ngày lo lắng Lâm Giang Hà, mấy ngày nay liền càng là thất hồn lạc phách. Mỗi ngày trở lại trong động phủ đều sẽ hét lớn một tiếng, "Ta chơi, ta tại sao lại quên khóa túi chứa vật?" Lâm Giang Hà đến cùng là thân dựa vào tu tiên gia tộc đệ tử, trong túi có hàng, cứ như vậy mỗi ngày rơi 20-30 khối linh thạch rơi một tuần, còn không có rơi xong. Cuối cùng có một ngày, trở lại động phủ lại lần nữa sụp đổ, Lâm Giang Hà bắt đầu rút kinh nghiệm xương máu. Hắn học tinh, hắn trong túi chứa vật mạo muội linh thạch nha. Nhưng làm Lâm Giang Hà trở lại túc xá thời điểm, cực kỳ bi thương phát hiện trong túi chứa vật đan dược thiếu 3 bình. Ta,